Chương 24, sông nhân gian bí cảnh chương 24, sông nhân gian bí cảnh khoảng cách Bạch Tinh Tinh chém giết nhân gian quan viên đã qua 10 ngày, mang ý nghĩa nhân gian đã qua 10 năm. Nam Thiên Môn, Na Cha buồn bực ngán ngẩm tựa ở một cây bàn long trụ bên trên, trong tay hỏa tiêm thương không có thử một cái đâm nắm mây. Trực Luân Viên trông coi Nam Thiên Môn việc này, đối với hắn loại này hiếu động phần tử mà nói, quả thực là cực hình. Nhàm chán chết. Sớm biết nhường cự linh thần kia khờ hàng đến thủ vệ hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Đúng lúc, hai đạo thân ảnh quen thuộc giá vân mà đến, chính là Bạch Tinh Tinh cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Bạch Tinh Tinh đã đổi về kia thân lưu loát tuần thiên sứ quan phục, thần sắc bình tĩnh. Dương Thiền thì vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng bộ dáng, hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ là đang thảo luận nhân gian gần đây lưu truyền thi tử. Dương Thiền tỉ tỉ, Bạch Tuân Sứ. Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, như là thấy được cứu tinh, một cái bước xa xuống tới, trực tiếp dắt lấy Bạch Tinh Tinh hướng Nam Thiên Môn bên ngoài đi. Các ngươi đến rất đúng lúc. Nhanh, theo ta hạ giới đùa giỡn một chút đi. Cái này phá cửa thấy ta toàn thân khó chịu. Bạch Tinh Tinh bị hắn lôi kéo nhoáng một cái, bất đắc dĩ nói, Tam Thái Tử, ta đang muốn trở về làm việc công vụ gì. Na Cha cắt ngang nàng, nháy mắt ra hiệu. Ngươi bây giờ thật là tuần thiên sứ, tuần tra tam giới không phải liền là ngươi công vụ sao? Đi đi đi, chúng ta cái này đi tuần tra. Dương Thiền nhìn xem Na Cha khỉ bộ dáng gấp gáp, che miệng cười khẽ. Na Cha, ngươi vẫn là như vậy vội vàng sao động? Ai nha, Dương Thiền tỷ tỷ, ngươi cũng cùng đi đi. Na Cha lại bắt đầu lôi kéo Dương Thiền ống tay áo, cả ngày chờ tại Hoa Sơn nhiều buồn bực a. Cùng chúng ta cùng đi thế gian đi một chút, giải sầu một chút đi. Ngay tại ba người lôi kéo lúc, một cái băng lãnh thanh âm từ phía sau vang lên. Na Cha, ngươi lại muốn tự ý rời vị trí? Ba người động tác cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy Dương Tiễn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh đi theo lẻ lươi Khiếu Thiên Quyền. Na Cha mặt một sụp đổ, thầm vực buông tay ra, nói lẩm bẩm, thế nào xuất quỷ nhập thần Bạch Tinh Tinh cùng Dương Thiền liền vội vàng hành lễ, chân quân, nhị ca. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Na Cha trên thân, phòng thủ trong lúc đó, há có thể trò đùa. Na Cha nhãn châu xoay động, trên mặt trong nháy mắt chất lên lấy lòng nụ cười, tiến đến Dương Tiễn bên người, lập lại chiêu cũ. Dương Tiễn đại ca, ngươi liền dàn xếp một chút đi. Ngươi nhìn, Bạch Tuần Sứ vừa lập được công, cần buông lỏng. Dương Thiền tỉ tỉ cả ngày thanh tu, cũng cần giải sầu. Ta đi. Ta cam đoan liền xuống đi trong một giây lát, tuyệt đối không gây chuyện. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm cho Dương Thiền mấy mắt. Dương Thiền hiểu ý, cũng ôn nhu mở miệng nói, nhị ca, gần đây Hoa Sơn vô sự, ta cũng xác thực muốn lại đi nhân gian nhìn xem, thể bị một phen hồng trần khói lửa. Có nhị ca cùng Na Cha đồng hành, chắc hẳn cũng không ngại. Bạch Tinh Tinh đứng ở một bên, nhìn xem Na Cha sái bảo, Dương Thiền trợ công, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cũng là không quan trọng, hạ giới dạo chơi cũng được. Dương Tiễn nhìn xem muội muội ôn hòa ánh mắt, lại liếc qua mặt mũi tràn đầy mong đợi Na Cha, lại nghĩ tới Bạch Tinh Tinh này 10 ngày sát thực lao lực, trầm mặc một lát, rốt cục nhả ra, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quá tốt rồi. Thế là, bốn người biến hóa dung mạo thân hình, lặng yên không tiếng động rời đi Nam Thiên Môn. Lần này có Dương Tiễn tại, Na Cha thu liễm không ít, không có lại hướng náo nhiệt thành thị bên trong chui. Mấy người giá vân dạo chơi, thưởng thức Nam Thiệm Bộ Châu núi sông trắng lệ. Đi tới thuộc trung chi địa, chỉ thấy quần sơn nguy nga, mây mù lở lở, trong đó một ngọn núi càng tú mỹ, linh khí rạng rỡ. Kia là Nga Mi Sơn a. Dương Thiền nói khẽ, quả nhiên trung linh dục tú. Na Cha cũng cảm thấy nơi này phong cảnh không tệ, đang muốn đề nghị đi xuống xem một chút. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, chỉ vào Nga Mi Sơn chỗ sâu một chỗ sơn gốc, a. Bên kia giống như hơi nồng náo. Mấy người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trên tung lũng kia linh hoạt kỳ ảo khí mơ hồ chấn động, mơ hồ có bảo quang lộ ra, nơi miệng hang tụ tập mấy trăm tên quần áo khác nhau tu sĩ, tu vi cao thấp không đều, cao nhất cũng bất quá là luyện thần phản hư cảnh giới, liền điệu tiên đều không có. Bọn hắn dường như đang đợi cái gì, thần tình kích động vừa khẩn trương. Tựa như là cái gì bí cảnh hoặc là tiền nhân động phủ mở ra. Bạch Tinh Tinh cảm ứng một chút kia sóng linh khí, phán đoán nói, loại trình độ này năng lượng cấp độ, đối nàng mà nói, cùng gió nhẹ quất vào mặt không sai biệt lắm. Na Cha lại tới hào hứng, ma quyền sát trưởng, bí cảnh. Đi đi đi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ vật. Dương Tiễn nhíu mày, nhìn xem đám kia tài cao nhất luyện thần phản hư tiểu tu sĩ lại nhìn một chút phía bên mình thấp nhất cũng là đỉnh cấp thiên tiên cảnh mấy người. Cái này đội hình, đi xông một cái nhiều nhất thích hợp phản hư cảnh tu sĩ bí cảnh. Hỗn náo. Dương Tiễn phun ra hai chữ. Na Cha cũng không để ý nhiều như vậy, thương phấn lôi kéo Bạch Tinh Tinh cùng Dương Tiễn liền hướng hạ xuống rơi. Ai nha, Dương Tiễn đại ca, đến đều tới. Thể nghiệm một chút đi. Chúng ta đem tu vi ép tới cùng bọn hắn không sai biệt lắm, coi như dạo chơi nhân gian. Bạch Tinh Tinh nhìn xem đám kia bởi vì bí cảnh mở ra mà kích động không thôi tán tu, lại cảm thụ một chút kia đối nàng mà nói yếu ớt không chịu nổi bí cảnh bình thường, khóe miệng cũng không nhịn được có quắc một chút. Na Cha có hay không nghĩ tới, tu vi có thể áp chế, nhưng nhục thân cường độ không áp chế nổi chuyện này. Na Cha Dương Tiễn nhục thân thành thánh, chính mình cũng bởi vì bát cửu đoán cốt tiên, nhục thân cường độ đã không thua gì kim tiên. Vừa nghĩ tới khả năng phát sinh cảnh tượng, Bạch Tinh Tinh đã cảm thấy có chút đau đầu. Dương Thiền cũng là che miệng cười khẽ, cảm thấy có chút thú vị. Phiếu Thiên Quyển cũng là rất hưng phấn, gâu gâu kêu hai tiếng, dường như cũng nghĩ đi chơi. Cuối cùng, tại Na Cha quấy giày đòi hỏi cùng Dương Thiền mang theo ý cười ánh mắt hạ, Dương Tiễn vẫn là chấp nhận. Bốn người đè xuống đám mây, rơi vào khoảng cách gốc khẩu xa hơn một chút trong rừng cây, đem tự thân khí tức áp chế tới luyện thần phản hư, sau đó giả bộ như ngẫu nhiên đi ngang qua tán tu, lẫn vào đám người. Nơi miệng hang tiếng người bên áo, đám tán tu nghị luận ầm ĩ nghe nói không. cái này tựa như là ngàn năm trước Lưu Vân Chân Nhân tọa hóa độc phủ. Lưu Vân Chân Nhân thật là luyện hư hợp đạo đại năng, bên trong khẳng định có pháp bảo cùng công pháp, lần này nhất định phải cướp được cơ duyên. Mấy cái kia đại môn phái đệ tử cũng tới, chúng ta tán tu cơ hội xa vời. A Bạch Tinh Tinh bốn người nghe chung quanh nghị luận, hai mặt nhìn nhau. Luyện hư hợp đạo. Na Cha cố nén cười, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Dương Tiễn mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Dương Tiễn thì là cảm thấy những tán tu này vì tiền đồ phấn đấu dáng vẻ có chút đáng yêu. Đúng lúc này, cốc khẩu linh khí bình chướng một hồi kịch liệt chấn động, rốt cục hoàn toàn tiêu tán, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Bí cảnh mở. Xông lên a. Không biết ai hô một tiếng, mấy trăm tên tán tu giống như nước thủy triều, tranh nhau chen lấn mà dâng tới cửa hang, sợ chậm một bước cơ duyên liền bị người khác cướp đi. Na Cha xem xét, cũng tới kỉnh, lôi kéo Bạch Tinh Tinh cùng Dương Tiễn liền phải xông về phía trước, nhanh nhanh nhanh. Chúng ta cũng đi vào chơi đùa. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 25, dường như phạt thực thưởng chương 25, dường như phạt thực thưởng bốn người theo dòng người tràn vào kia cái gọi là Lưu Vân Độc phủ. Lối vào một hồi không gian ba động, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, quả nhiên là một chỗ được mở mang đi ra tiểu thiên địa. Trong đó sơn thủy thanh đủ, linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, sinh trưởng không ít ngoại giới hiếm thấy linh thảo. Đối với bình thường tán tu mà nói, nơi đây xác thực coi là động thiên phúc địa, cơ duyên chỗ. Nhưng mà đối với Bạch Tinh Tinh bốn người mà nói, nơi này hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các đều lộ ra quá bình thường. Những cái kia bị đám tán tu tranh đoạt đê giai linh thảo, trong mắt bọn hắn cùng ven đường cỏ dại không khác. Xách, liền cái này. Na Cha bĩu môi, mặt mũi tràn đầy thất vọng, còn tưởng rằng có gì vui lùa đâu. Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay, đánh giá mảnh không gian này cấu tạo, khẽ bước cằm, mở nơi đây người, tại không gian nhất đạo cũng có một chút tạo nghệ, đáng tiếc tu vi có hạn. Dương Tiễn thì dịu dàng thưởng thức cảnh trí xung quanh, nói khẽ, tuy không rất nặng bảo, nhưng nơi đây thanh lũ lịch sự tao nhã, cũng là giải sầu nơi đến tốt đẹp. Bạch Tinh Tinh cũng biểu thị đồng ý, cùng nó đi cùng những tán tu kia tranh đoạt những cái kia không để vào mắt đồ vật, không bằng coi như là tiến đến chơi xuân. Thế là, bốn vị này liền tại cái này bí cảnh bên trong khoan thai dạo bước lên, không lọt vào mắt chung quanh những cái kia vì vài cộng trăm năm linh hảo, một cái hạ phẩm pháp khí mà đánh cho bể đầu chảy máu đám tán tu. Bước tiến của bọn hắn nhìn như không nhanh, nhưng mỗi lần tại có người tới gần hoặc xung đột tác động đến khi đi tới, luôn có thể vừa đúng tránh đi, như là đi bộ nhàn nhã. Bọn hắn như vậy siêu nhiên vật ngoại dáng vẻ, rất nhanh đưa tới một số người chú ý, một đám ước chừng 7-8 người, tu vi tại luyện thần phản hư kỳ tả hữu tán tu, để mắt tới bọn hắn. Nhóm người này thấy Bạch Tinh Tinh bốn người cũng không tranh đoạt linh vật, cũng không cùng người xung đột, tưởng rằng cái nào tiểu môn phái đi ra từng trải đệ tử, hoặc là gặp vận may trà trộn vào tới tán tu, trên thân nói không chừng mang theo đồ tốt. Một người cầm đầu mặt thẹo hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người lặng yên tản ra, hiện lên vây quanh chi thế tới gần, trong đó hai người càng là bỗng nhiên bạo khởi, thế ra phi kiếm cùng một đạo âm độc hắc mang, thẳng đến nhìn dễ bắt nạt nhất Dương Tiễn. Dương Tiễn vô ý thức liền muốn tế ra bảo liên đăng hộ thân, nhưng mà có người nhanh hơn nàng. Ngay tại công kích kia sắp lâm thể sát na, Bạch Tinh Tinh trong tóc viên kia bổ thiên châm bỗng nhiên hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt ngũ thải lưu quang, phát sau mà đến trước, tại Dương Tiễn trước người nhẹ nhàng vòng một chút. Đốt, đốt. Hai tiếng giòn vang, kia đánh tới phi kiếm cùng hắc mang như là đụng phải vô hình tường đồng vết sắt, trong nháy mắt quang hoa ảm đạm, bay ngược mà quay về, trên đó bám vào pháp lực tức thì bị chấn động đến tán loạn. Ra tay đánh lén kia hai tên tán tu nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mặt theo hán tử thấy thế, trong lòng biết đá vào tấm sắt, đối phương viên kia châm gài tóc tuyệt không phải phàm bận. Hắn quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, gió gấp, xé hô. Mấy người lập tức hướng phía phương hướng khác nhau hốt hoảng chạy trốn. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Dương Tiễn, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn ngày bình thường mặc dù mặt lạnh lạnh tâm, nhưng là mười phần bao che khuyết điểm, nhất là không thể gặp có người đối với mình muội muội ra tay. Mặc dù biết những người này không đả thương được Dương Tiễn, nhưng nhóm người này ác độc tâm tư đã xúc động nghịch lân của hắn. Chỉ thấy trong tay hắn một mực cầm quạt xếp đối với kia tứ tán chạy trốn mấy người nhẹ nhàng một cái. Mấy cái kia chạy trốn tán tu thân hình bỗng nhiên cứng đờ, dường như bị vô hình cự lực ép qua, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán, chân chính hải cốt không còn. Chung quanh một chút chú ý tới bên này động tinh tán tu, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào rời xa phiến khu vực này, nhìn Dương Tiễn đám người ánh mắt như là nhìn xem hồng hoang hung thú. Trải qua này náo trò, bốn người nguyên bản nhàn nhã tâm tình cũng bị phá hư hầu như không còn. Mất hứng, Na Cha bĩu môi. Dương Tiễn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, trở về đi. Thật tốt bí cảnh đoàn tham quan như vậy qua loa kết thúc. Bốn người cũng không có lòng dừng lại thêm, trực tiếp thi triển thủ đoạn, không nhìn bí cảnh cấm chế, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoại giới, giá vân rời đi. Bọn hắn coi là đây chỉ là một nho nhỏ nhạt đệm, lại không biết, lúc ấy trong hỗn loạn, có một gã núp ở phía xa cự thạch sau tán tu, vừa lúc mắt thấy Dương Tiễn múa quạt giết người toàn bộ quá trình. Trùng hợp chính là, Dương Tiễn chỉ là đổi một thân quần áo, cũng không có làm cái gì khác ngụy trang, hình dạng cùng kia nhị lang hiện thánh chân quân giống bên trên không thể nói giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Tên này tán tu tên là Vương Ngũ, tư chất bình thường, tu luyện trăm năm vẫn dừng lại tại luyện khí hóa thần, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, tiên đạo vô vọng. Hắn hồi tưởng lại dân gian liên quan tới Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân truyền thuyết, kết hợp với vừa rồi người kia hình dạng cùng cái trán thiên nhãn. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên, vị kia chẳng lẽ Thiên Đình Nhị Lang Chân Quân hiển thánh? Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nếu là có thể đem Nhị Lang thần tại hạ giới lạm sát tu sĩ chuyện thượng cáo Thiên Đình, chẳng phải là lập xuống đại công. Nói không chừng Thiên Đình một cao hứng, thưởng hắn tiên đan linh dược, thậm chí trực tiếp nhường hắn phi thăng tiên giới, đứng hàng tiên ban đầu. Bị cái này mỹ hảo huyễn tưởng choáng váng đầu óc, Vương Ngũ lập tức hành động, trăm phương ngàn kế tìm tới một chỗ lưu lại viễn cổ tế đàn, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, gặp gềnh cử hành một trận đơn sơ tế tự, đem hắn chứng kiến hết thảy, thêm mắm thêm muối trên mặt đất cáo Thiên Đình. Thông minh điện bên trong, Ngọc Đế nhìn xem từ phòng thủ tiên quan trình lên đơn kiện có chút dở khóc dở cười. Cáo trạng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, tại hạ giới bí cảnh bên trong, lạm sát kẻ vô tội tàn tu, thủ đoạn tàn nhẫn, có hại Thiên Đình uy nghiêm. Ngọc Đế đều không cần suy tính, liền biết khẳng định là Na Cha lôi kéo Dương Tiễn bọn hắn hạ giới du ngoạn, gặp mắt không mở ngu xuẩn, Dương Tiễn hộ mội sốt ruột ra tay nặng chút. Việc này nói lớn không lớn, mấy cái thế gian tu sĩ, giết cũng liền giết. Nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao Dương Tiễn thân phận đặc thủ, như truyền đi, sát thực ảnh hưởng không tốt, dễ dàng bị người hữu tâm lấy ra làm văn chương. Chuyến Dương Tiễn, Na Cha, Tam Thánh Mẫu, còn có cái kia Bạch Tinh Tinh, lập tức về Thiên Đình. Ngọc Đế nhàn nhạt phân phó. Còn tại hạ giới nơi nào đó sơn thủy ở giữa du ngoạn bốn người tiếp vào đưa tin, đành phải trở về Thiên Đình. Thông minh điện bên trên, Ngọc Đế đem kia phần đơn kiện chỉ thị, cũng không quá nhiều trách móc nặng nề, chỉ là ngự khí bình thản hỏi, hạ giới tu sĩ cáo trạng các ngươi làm sát, nhưng có việc này. Dương Tiễn mặt không biểu tình, đang muốn mở miệng thừa nhận, Bạch Tinh Tinh lại vượt lên trước một bước ra khỏi hàng, khom người nói, hồi bẩm bệ hạ, việc này cùng chân quân, Tam Thái tử, Tam Thánh Mẫu không quan hệ. Lần này hạ giới là thuộc hạ đề nghị, kéo mạnh lấy ba vị cùng một chỗ hạ giới du ngoạn, mà lại là mấy cái kia tán tu đi đầu động thủ tập kích bất ngờ, ý đồ bất chính. Thuộc hạ ra tay tự vệ, nhất thời chưa thể khống chế tốt lực đạo mới giết lầm những người kia. Tất cả hậu quả từ thuộc hạ một mình gánh chịu. Nàng lời này nửa thật nửa giả, người sát thực giết, nhưng nàng chủ động ôm lấy, đã toàn Dương Tiễn mặt mũi, cũng cho Ngọc Đế một cái hạ bậc thang. Ngọc Đế thật sâu nhìn Bạch Tinh Tinh một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng khen ngợi. Nha đầu này, quả nhiên cơ linh. Dương Tiễn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Ngọc Đế một cái chừng trở về. Ân. Ngọc Đế nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Đã là tự vệ, tình có thể hiểu. Bất quá, hạ giới làm việc, cuối cùng cần cẩn thận, chớ có tùy tiện hiện lộ nền móng, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lời này nhìn như trách cứ, kỳ thực là nhắc nhở bọn hắn lần sau hạ giới nhớ kỹ đem cái đuôi thu thập sạch sẽ, tối thiểu biến thân phận đừng để người cho nhận ra. Chúng thần minh bạch. Bốn người cùng kêu lên đáp. Bất quá Ngọc Đế lời nói xoay chuyển, đã có người bẩm báo Thiên Đình, mặt ngoài trưởng trị vẫn là cần, nếu không khó mà phục chúng. Ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Tinh Tinh trên thân. Bạch Tinh Tinh, ngươi ký chủ động gánh chịu chịu tội, liền phạt ngươi hạ giới, tiến về Tây Mưu Hạ Châu Nam Bộ Lang Nha Sơn một vùng trạm trừ làm hại một phương yêu ma, lập công chu tội, ngươi có thể tâm phục. Lang Nha Sơn. Bạch Tinh Tinh trong lòng hơi động, nơi này chẳng phải đang trước đó Quan Âm hiện thân ngăn cản nàng dãy núi kia phụ cận sao? Khoảng cách hư hư thực thực Lục Nhĩ Mi hầu xuất thế địa phương cũng không xa. Trong nội tâm nàng minh bạch, Ngọc Đế khẳng định là phát hiện nàng tại hội bàn đào lặng lẽ chạy đi chuyện, đây là Ngọc Đế tại cho nàng sáng tạo cơ hội. Bạch Tinh Tinh cung kính hành lễ nói, thuộc hạ lệnh phạt, tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, ngươi liền là khắc lên đường thôi. Ngọc Đế phất phất tay. Chúng thần cáo lui. Rời khỏi Thông Minh Điện, Na Cha nháy mắt ra hiệu đối Bạch Tinh Tinh thấp giọng nói, có thể a Bạch Tinh Tinh, đầy nghĩa khí. Dương Tiễn trầm giọng mở miệng nói, ngươi rất không cần phải như thế, ai làm lấy chịu, ta thân làm tư pháp thiên thần, nhìn trời quy càng hẳn là lấy mình làm gương. Bạch Tinh Tinh lắc đầu không nói gì. Dương Thiền ôn nhu nói, Bạch muội muội, chuyến này cần phải cẩn thận. Mặc dù việc này không lớn không nhỏ, nhưng nếu là cái gì xử lý đều không có, chuyến đi cuối cùng vẫn là không dễ nghe. Hơn nữa Na Cha trông coi Nam Thiên Môn trong lúc đó hạ giới, không bị phát hiện còn tốt, cái này bị bắt tại chỗ khó tránh khỏi phải bị trách phạt một phen. Chấm đã. Đề cử chuyến hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 26, kết bái, Quan Âm, ta nhìn ngươi còn thế nào cản ta. Chương 26, kết bái, Quan Âm, ta nhìn ngươi còn thế nào cản ta. Bạch Tinh Tinh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, hơi nghi hoặc một chút, chân quân còn có gì phân phó? Dương Tiễn nhìn xem nàng trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện hôm nay vốn là ta sai lầm, mệt mỏi ngươi bị phạt, tâm ta có bất an. Bạch Tinh Tinh cười cười, không để ý, chân quân nói quá lời. Vốn là kia mấy tên đạo trích gieo gió gặt bão, huống hồ ta hạ giới cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Na Cha ở một bên chen miệng nói, chính là. Dương Tiễn đại ca, ngươi cũng đừng làm kiêu. Bạch Tinh Tinh đủ ý tứ, chúng ta cũng không thể bạc đãi nàng. Dương Tiễn chừng Na Cha một cái, lập tức ánh mắt một lần nữa trở về Bạch Tinh Tinh trên thân, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trừng phạt đã định, không thể sửa đổi. Nhưng, ngươi lần này đi Tây Mưu Hạ Châu con đường phía trước chưa biết, Phật môn ánh mắt chắc hẳn cũng hội tụ ở này. Hắn ngừng một chút nói, ta Dương Tiễn, cùng Na Cha, nguyện ở đây cùng ngươi kết nghĩa kim lan, từ đây họa phúc cùng. Nếu ngươi hạ giới gặp nạn, ta cùng Na Cha liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ tương trợ, cũng coi như toàn hôm nay ngươi gánh trách chi tình. Kết bái. Bạch Tinh Tinh ngây ngẩn cả người, cùng Nhị Lang Thần, Na Cha kết bái. Cái này, Na Cha đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười to, tốt, chủ ý này hay. Bạch Tinh Tinh, không, về sau nên gọi ta muội. Chúng ta cái này kết bái, nếu là ngươi hạ giới gặp nạn, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ tương trợ, người khác cũng tìm không thấy cái gì cớ. Dương Thiền cũng ở một bên dịu dàng cười nói, chúc mừng Nhị Ca, chúc mừng Na Cha, chúc mừng Bạch muội muội. Nàng hiển nhiên cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Bạch Tinh Tinh nhìn trước mắt vẻ mặt chăm chú Dương Thiền, lại nhìn một chút hưng phấn nhảy cẫng Na Cha, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng xuyên việt đến nay, mặc dù có cơ duyên có chỗ dựa, nhưng càng nhiều là lợi ích xen lẫn cùng tính toán. Giống như vậy thuần túy ra ngoài nghĩa khí cùng công nhận kết bái chi tình, còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nàng biết, Dương Thiền làm như vậy một phương diện đúng là cảm niệm nàng hôm nay chủ động gánh trách, một phương diện khác, cũng là vì nàng tiếp xuống Tây Như Hạ Châu chi hành tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Có cái tầng quan hệ này, nếu nàng thật cùng Phật môn xung đột, Dương Tiễn cùng Na Cha nhúng tay liền có càng đầy đủ lý do. Nhận Mông chân quân cùng Tam thái tử không bỏ, Tinh Tinh, vinh hạnh đã đến. Bạch Tinh Tinh không do dự nữa, trịnh trọng chắp tay. Dương Tiễn thấy Bạch Tinh Tinh đáp ứng, khẽ bước cằm, đã kết minh muội, liền không cần lại lấy chức quan tương xứng. Na Cha càng là trực tiếp, kéo lại Bạch Tinh Tinh cùng Dương Tiễn, đi đi đi, tìm một chỗ, chúng ta uống máu ăn thể. Không đúng, là uống rượu là thể. Bốn người tới Dương Tiễn tại Ti Pháp Thiên Thần Điện sau một chỗ yên lặng đình viện. Dương Tiễn phất tay thiết hạ cấm chế, lấy ra một vỏ chân tàng tiên nhưỡng cùng ba cái bát ngọc. Không có lễ nghi phiền phức, cũng không có cáo tế thiên. Tới bọn hắn cấp độ này, tâm niệm tức pháp chỉ, hứa hẹn tức nhân quả. Dương Tiễn tự tay rót đầy ba bát rượu, thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra, mang theo nồng đậm tiên linh chi khí. Hắn dẫn đầu bưng lên một bát, ánh mắt đảo qua Na Cha cùng Bạch Tinh Tinh, trầm giọng nói, "Hôm nay, ta Dương Tiễn, ở đây cùng Bạch Tinh Tinh, Lý Na Cha kết làm khác họ huynh muội, từ đây sinh tử cầm nhờ, các hung cứu rút, phúc họa tương ý đi, hoạn nạn cùng nhau đỡ. Thiên địa làm chứng, mèo tấm làm gương, nếu có làm trái này thể, thần tiên chung lục." Thiên địa làm chứng, bèo tấm làm gương. Na Cha cùng Bạch Tinh Tinh cũng cùng kêu lên đáp lời, bưng chén lên. Bèo tấm làm gương bốn chữ vừa ra, Bạch Tinh Tinh tâm thần khẽ nhúc đích, mơ hồ cảm giác được chuôi này ở vào bích dù cùng chỗ sâu thanh bình kiếm dường như nhẹ nhàng run dậy một chút, một đạo vô hình chuỗi nhân quả đem ba người chặt chẽ tương liên. Ba người ngửa đầu, đem trong chén tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Tiên tiểu vào cổ họng, hóa thành dòng nước gấm tản vào toàn thân, càng có một cỗ hào hùng tại trong lồng ngực khuấy động. Ha ha ha. Tốt. Từ nay về sau, ta Na Cha lại thêm một cái muội muội. Na Cha để chén rượu xuống, dùng sức vỗ vỗ Bạch Tinh Tinh bả vai, cười đến vô cùng thoải mái. Dương Tiễn lấy ra hai cái điêu khắc huyền ảo phù văn ngọc phù đưa cho Bạch Tinh Tinh, đây là ta lấy tâm thần luyện chế đưa tin ngọc phù, bất luận thân ở chỗ nào, chỉ cần pháp lực kích phát, liền có thể truyền lại tin tức. Như gặp nguy cấp, bóp nát ngọc phù, ta cùng Na Cha khoảnh khắc liền đến. Bạch Tinh Tinh tiếp nhận ngọc phù, xúc tu ôn nhuận, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc pháp lực cùng Dương Tiễn một tia bản nguyên khí tức, biết vật này chân quý, trịnh trọng thu hồi, đa tạ đại ca. Một tiếng này đại ca làm cho tự nhiên vô cùng. Dương Tiễn có chút ngơ ngác một chút, lập tức khỏe môi khơi gợi lên một cái nhỏ xíu đường cong, nhẹ nhàng ân một tiếng. Uống qua kết nghĩa rượu, tặng qua tín vật, bầu không khí hòa hợp. Dương Tiễn nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, ngựa khí khôi phục bình thường trầm ổn. Ta muội, chuyến này hạ giới, vạn sự cẩn thận. Tây Như Hạ Châu nước rất sâu, Phật môn kinh doanh nhiều năm, hai mắt đông đảo. Nhớ lấy lượng sức mà đi, an toàn là bên trên. Đại ca yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Bạch Tinh Tinh gật đầu. Na Cha cũng nghiêm túc nói, ta muội, gặp phải đánh không lại con lửa chọc đường ngược trống, trực tiếp kêu chúng ta. Nhị ca ta mang tể ra băng sự tình đi giúp ngươi. Bạch Tinh Tinh trong lòng dòng nước ấm chảy qua, lần nữa chắc tay, đại ca, nhị ca, vậy ta đây liền xuất phát. Bảo trọng. Dương Tiễn gật đầu. Na Cha phất phất tay, vạn sự cẩn thận. Bạch Tinh Tinh không chần chờ nữa, quay người thi triển túng địa kim quang, hóa thành một đạo kim mang trực tiếp bay ra Nam Thiên Môn, hướng phía hạ giới Tây Như Hạ Châu phương hướng mà đi. Nhìn xem Bạch Tinh Tinh biến mất ở chân trời, Na Cha sờ lên cái cằm, Dương Tiễn đại ca, ngươi nói, chúng ta ba kết bái sẽ không bị Phật giáo để mắt tới à? Những cái kia con lừa chọc giống như rất để ý tam muội. Dương Tiễn ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói, nàng thân phụ biến số, phúc duyên thâm hậu, cùng chúng ta kết duyên, có lẽ cũng là thiên ý. Dương Tiễn nói khẽ, hy vọng Bạch muội muội chuyến này thuận lợi. Bay ra Nam Thiên Môn, Bạch Tinh Tinh thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành bộ kia phong lưu phong khoáng, cầm trong tay quả xếp bạch ngọc công tử bộ dáng. Thân phận này dùng đến thuận tay, cũng thuận tiện ở nhân gian hành động. Nàng đầu tiên là đáp xuống khoảng cách Lang Nha Sơn ngoài trăm dặm một chỗ nhân loại thành trấn, dự định trước dò xét một chút Lang Nha Sơn tin tức. Thị trấn không tính phồn hoa, nhưng người đến người đi, cũng là náo nhiệt. Bạch Tinh Tinh đong đưa quả xếp, nhìn như tùy ý đi dạo, kỳ thực lỗ tai dựng thẳng lên, bắt giữ lấy trợ đũa ở giữa lưu nôn vị ngữ. Nàng tại quán trà ngồi nửa ngày, lại đi quán rượu chọn chút thức ăn, cùng nhân viên hòa kế, bàn bên thực khách bắt chuyện, không để lại dấu vết đem chủ đề dẫn hướng Lang Nha Sơn. Khách quan ngài hỏi Lang Nha Sơn a? Điếm tiểu nhị một bên lau cái bàn vừa nói, chỗ kia cũng không quá bình. Nghe nói gần nhất náo yêu quái đâu? A, ra sao yêu quái? Có thể từng đả thương người? Bạch Tinh Tinh ra vẻ tò mò hỏi. Tổn thương cũng là không có tổn thương mấy người. Bên cạnh một cái vào nam gia bắc hàng thương chen miệng nói, chính là mấy tiểu yêu tiểu quái, có đôi khi ăn vụng điểm xúc vật, ngẫu nhiên hù dọa một chút qua đường thương khách, đoạt chút tài vật. Nghe nói trên núi thợ săn đều gặp, chính là chút xài lang hổ báo thành tinh, bản sự không lớn, chính là đáng ghét. Đúng vậy a. Một cái khác bản địa lão giả thở dài nói, quan phủ cũng phái binh diệt qua mấy lần, nhưng này thế núi hiểm trở, yêu quái lại giàu hoạt, mỗi lần đều vô công mà trở lại. Cũng may bọn chúng cũng không náo ra quá đại loạn tử, đại gia bình thường tận lực lách qua bên kia đi chính là. Bạch Tinh Tinh nghe những tin tức này, trong lòng đã minh bạch. Quả nhiên như nàng sở liệu, Lang Nha Sơn cái gọi là yêu ma làm hại căn bản không phải cái đại sự gì, chính là chút không có thành tựu tiểu yêu nhiêu dân. Loại này cấp bậc hòa loạn, tùy tiện phái thổ địa sơn thần, hoặc là một cái bình thường tuần sát liền có thể giải quyết, chỗ nào cần nàng cái này kìm tiên tu vi tuần thiên sứ tự thân xuất mã. Ngọc Đế cái này trừng phạt, căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó, mục đích đúng là nhường nàng danh chính ngôn thuận đi vào phiến khu vực này, thuận tiện nàng điều tra trước đó bị quan âm ngăn cản sự tình. Xác nhận điểm này, Bạch Tinh Tinh trong lòng đại định. Nàng tại trên trấn tìm khách sạn ở lại, cũng không nóng lòng lên núi diệt yêu. Những cái kia tiểu yêu giữ lại cũng không sao, vừa vặn có thể làm nàng ngưng lại nơi đây điểm hộ. Nàng đứng tại khách sạn bên cửa sổ, nhìn nơi xa kia phiến bị mây mù bao phủ, Phật quang chợt hiện dãy núi, ánh mắt thâm thúy. Quan Âm Bồ Tát, lần trước ngươi ngăn được ta, lần này ta đã thành kim tiên, phụ chỉ đến đây lập công chuộc tội, nhìn ngươi còn có thể lấy gì lý do ngăn ta. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve bồ đề ban thưởng nhẫn ngọc, nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 27, thay xà đổi cột chương 27, thay xà đổi cột tại Lang Nha Sơn tùy tiện dạo qua một vòng, tiện tay thu thập mấy cái tiểu yêu, Bạch Tinh Tinh cái này lập công chuộc tội đi ngang qua sân khấu liền xem như đi đến. Nàng ẩn nặc thân hình cùng tất cả khí tức, lặng yên không tiếng động hướng phía kia phiến bị Phật môn lực lượng bao phủ dãy núi sờ soạn. Lần này, nàng đã là kim tiên bản thể đến đây, đối tự thân lực lượng trưởng khống xa không phải lần trước đậu binh phân thân có thể so sánh. Bộ thiên châm cùng ngón cái bên trên nhẫn ngọc tản mát ra ánh sáng nhạt, tiến một bước che lấp hành tích của nàng cùng tiên cơ. Nàng thận trọng tránh đi những cái kia mịt mờ Phật môn cấm chế cùng tuần tra hộ pháp kim cương giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Bạch Tinh Tinh lần này phá lệ cẩn thận, có lẽ là Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể ngay tại Nam Hải đạo trưởng xử lý sự vụ, chỉ là phân ra một sợi tâm thần chú ý bên này, cũng không thời điểm gấp chậm chậm. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, Bạch Tinh Tinh một đường hữu kinh vô hiểm, tiến quân thần tốc, thuận lợi đã tới dãy núi nội địa. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảnh thanh tịnh trong rừng trúc, đứng sừng sững lấy một tòa tiểu xảo chùa miếu, tấm biển bên trên viết lấy chăm chú nghe thiền viện bốn cái phạn văn chữ vàng. Thiền viện trung quanh Phật sướng mơ hồ, đàn hương lượn lờ, tràn đầy yên tĩnh tưởng hòa Phật môn khí tức. Mà liên tại thiền viện trước trên đất trống, một cái hầu tử chính đoan ngồi trên bồ đoàn. Kia hầu tử cùng bình thường biên hầu không cùng một thân tóc vàng, tả hữu bên thai các mọc lên ba cái nhọn hai. Giờ phút này, cái này Lục Nhĩ Mi hầu cũng không giống bình thường hầu tử như vậy vui lùa ầm ĩ, mà là chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng đang rõ ràng đọc thuộc lòng lấy Phật môn kinh văn. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, chịu muốn đi biết, cũng lại như là Bạch Tinh Tinh nút trong bóng tối, nhìn xem một màn này, trong lòng rộng mở trong sáng, trước đó tất cả suy đoán đều chiếm được chứng thực. Quả nhiên là Lục Nhĩ Mi hầu. Phật môn quả nhiên trong bóng tối bồi dưỡng nó, mà lại là đang dạy nó Phật môn chính thống kinh văn cùng đạo lý. Liên tưởng đến Tây Du nguyên tắc bên trong, thật giả Mi hầu vương kia một nạn, Lục Nhĩ Mi hầu có thể biến cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, liền chiếu yêu kính đều phân biệt không ra, thậm chí liền đường tăng cân cô chú đều không có gì khác nhau. Hiện tại xem ra, đó căn bản không phải ngẫu nhiên, đây là Phật môn đã sớm bày ra ám kỳ. Nếu như Tôn Ngộ Không nghe lời, ngoan ngoãn hộ tống đường tăng thỉnh kinh, vậy dĩ nhiên ngươi tốt ta tốt đại gia tốt. Có thể vạn nhất kia hầu tử giã tính khó thuần, không phục quản giáo, nửa đường bỏ gánh. Vậy cái này tỉ mỉ bồi dưỡng, thông hiểu Phật lý, thần thông cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, Lục Nhĩ Mi hầu liền có thể lập tức thay thế đi lên, bảo đảm Tây Du kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán. Bạch Tinh Tinh trong lòng cười lạnh. Không hổ là Tây Phương giáo, tay này lốp xe dự phòng kế hoạch chơi đến thật là trượt. Nàng nhìn xem cái kia dốc lòng tụng kinh Lục Nhĩ Mi hầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trực tiếp giết nó. Không được, không nói đến có thể hay không tại Quan Âm kịp phản ứng trước đắc thủ, coi như giết, Phật môn cũng có thể lại tìm khác vật thay thế, hơn nữa sẽ đánh thảo kinh rắn, để cho mình hoàn toàn bại lộ. Nàng cưỡng chế lập tức động thủ bắt đi Lục Nhĩ Mi hầu xúc động. Không được, hiện tại động thủ, mục tiêu quá lớn, khẳng định sẽ lập tức kinh động Quan Âm, tệ hơn tình huống là dẫn tới Như Lai. Đến lúc đó đừng nói cứu người, chính mình cũng đến góp đi bảo. Đến muốn càng ổn thỏa phương pháp. Trong nội tâm nàng dâng lên một kế, lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi dãy núi này, bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về thiên đỉnh. Nàng chưa có trở về Ti Pháp Thiên Thần Điện, cũng không có đi tìm Dương Tiễn Na Cha, mà là trực tiếp hướng phía Tam Thập Tam Thiên bên ngoài đâu xuất cung bay đi. Muốn áp dụng kế hoạch của nàng, cần hai loại mấu chốt đồ vật, một cái có thể dĩ giả loạn chân giả Lục Nhĩ cùng một cái có thể vụng trộm mang đi Lục Nhĩ Mi hầu còn không bị phát hiện bà bối. Mà cái này trong tam giới, có thể đồng thời hài lòng hai thứ này yêu cầu, chỉ sợ chỉ có chính mình Thái Thanh Sư Bá. Đi vào đâu xuất cung trước, Kim Giác Ngân Giác Đồng Tử dường như đạt được phân phó, nhìn thấy nàng trực tiếp hành lễ, Bạch sư thúc, lão sư tổ đã ở đàn phòng chờ. Bạch Tinh Tinh trong lòng nhất định, bước nhanh đi vào đàn phòng. Thái thượng lão quân vẫn như cũ ngồi lò bát quái trước, ba tiêu phiến nhẹ lay động, lô hỏa thuần thanh. Sư bá, Bạch Tinh Tinh cung kính hành lễ, đi thẳng vào vấn đề. Đệ tử có một chuyện muốn nhờ, liên quan đến Tây Du lược kiếp. Lão quân chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, dường như sớm đã ngờ tới dụng ý của nàng, ngươi gặp được kia hầu nhi. Bạch Tinh Tinh trong lòng run lên, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vị sư bá này. Nàng liền tranh thủ chính mình tại dãy núi nội địa thấy, cùng suy đoán của mình cùng kế hoạch, từ đầu chí cuối nói ra. Phật môn âm thầm bồi dưỡng Lục Nhĩ Mi Hầu, ý tại thay thế Tôn Ngộ Không, bảo đảm Tây Du tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, độc hưởng khí vận. Đệ tử muốn mời sư bá ra tay, luyện chế một bộ cùng kia Lục Nhĩ Mi Hầu nền móng không khác nhau chút nào giả thân, lại mượn đệ tử Tử Kim Hổ Lô dùng một lát. Lão Quân nghe xong, minh bạch Bạch Tinh Tinh muốn làm thế nào, vuốt râu trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cái này, còn có thể. Hắn nhàn nhạt bình luận, rút tuổi dưới đáy nổi, ám độ trần thương, cũng là phù hợp ngươi tiệt giáo làm việc chi phong. Hắn dừng một chút, hỏi, luyện chế giả thân, cần thứ nhất sợi Lục Nhĩ Mi Hầu lông tóc tinh huyết, ngươi có thể từng lấy được? Bạch Tinh Tinh đã sớm chuẩn bị, mở ra bàn tay, lòng bàn tay thình lình nằm mấy cây nhỏ xíu kim sắc lông khỉ. Đây là nàng trước đó ẩn nấp ở bên lúc thận trọng theo kia Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân rút ra, không làm kinh động bất kỳ cấm chế gì. Sư bá mời xem, vật này có thể đủ. Lão Quân nhìn thoáng qua kia mấy cây lông khỉ, nhẹ gật đầu, là đủ. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo phất một cái, kia mấy cây lông khỉ bay vào lò bắt quái bên trong. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đánh ra đạo đạo huyền ảo pháp quyết, lô hỏa trong nháy mắt biến ảo. Đồng thời, lão Quân lại mang tới một chút tiên tiên canh kim, bồ đề căn, linh minh thạch trở thiên tài địa bảo, cùng nhau đầu nhập trong lò. Bạch Tinh Tinh nín hơi ngưng thần ở một bên quan sát, chỉ thấy trong lò quang hoa lưu chuyển, đạo văn dày đặc, một bộ cùng kia Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ giống nhau như lúc thân thể ngay tại chậm rãi thành hình, liền kia sáu con lỗ thai đặc thù đều không sai chút nào. Càng thân kỳ lạ, giả thân trên người tán phát ra khí tức cùng thật Lục Nhĩ giống nhau như lúc, hơn nữa giống nhau mang theo Phật môn điểm hóa vết tích. Không bao lâu, lô hỏa dần dần tắt. Lão Quân phất trần hất lên, một bộ sinh động như thật Lục Nhĩ Mi Hầu liền từ trong lò bay ra, rơi vào Bạch Tinh Tinh trước mặt. Này hóa thân, có thể duy trì trăm năm thời gian, không phải thánh nhân đích thân tới, khó mà phát giác ngụy. Lão Quân thản nhiên nói. Bạch Tinh Tinh vui mừng quá đỗi, đội vàng thu hồi cỗ này quý giá giả thân. Lão Quân lại lấy ra một cái hồ lô màu vàng nóng, đưa cho Bạch Tinh Tinh, đây là Tử Kim hồ lô, nội ẩn càn khôn, có thể thu nạp vạn vật, ngăn cách tất cả gió xét. Ngươi muốn đi kia thay xà đổi cột sự tình, vật này chính hợp dụng. Bạch Tinh Tinh hai tay tiếp nhận Tử Kim hồ lô, cảm thụ được ẩn chứa trong đó huyền diệu đạo vận, trong lòng kích động không thôi. Đa tạ sư bá thành toàn. Nàng thật sâu cúi đầu. Lão Quân khoát tay áo, đi thôi. Đệ tử minh bạch. Bạch Tinh Tinh đem giả thân thu nhập Tử Kim hồ lô, lại đem Tử Kim hồ lô cẩn thận nấp kỹ. Từ biệt Lão Quân, lần nữa lặng yên hạ giới. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung truyền, thần thông, nộ đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 28, Lục Nhĩ Bái Sư, thực sự không được ta cho ngươi biên một cái. Chương 28, Lục Nhĩ Bái Sư, thực sự không được ta cho ngươi biên một cái. Bạch Tinh Tinh cất Tử Kim hồ lô cùng giả Lục Nhĩ, lần nữa lặng lẽ meo meo sở trở về dãy núi kia. Lần này nàng càng thêm cẩn thận, ẩn nấp thần thông mở tối đa một chút xíu hướng kia tĩnh tâm tiền viện tới gần. Nàng không có trực tiếp đi cửa miếu, mà là tại cách chùa miếu còn có đoạn khoảng cách trong một rừng cây ngừng lại. Nàng suy nghĩ, trực tiếp đi lên kiếm chuyện phong hiểm quá lớn, trước tiên cần phải đem nước máy đủ. Thế là, nàng cố ý tiết lộ một tia thoáng qua liền mất yêu khí, phương hướng còn cố ý tuyển tại rời xa chùa miếu một bên khác khe núi. Quả nhiên, canh giữ ở thiền viện phụ cận chỗ tối hai đạo Phật môn khí tức hơi động một chút, lực chú ý trong nháy mắt bị tia đột ngột yêu khí hấp dẫn. Mặc dù không có lập tức rời đi cương vị, nhưng lòng cảnh giác rõ ràng phân tán. Ngay tại lúc này, Bạch Tinh Tinh bắt lấy cái này điện quang hỏa thạch cơ hội, thân hình như là thuấn di giống như xuất hiện tại thiền viện tường ngoài bóng ma hạ. Bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu còn tại kia gật gù đắc ý con trải qua, không hề hay biết. Bạch Tinh Tinh móc ra Tử Kim hồ lô, mở ra cái nắp, miệng hồ lô nhắm ngay trong nội viện kia không có chút nào phòng bị Lục Nhĩ Mi Hầu, hạ giọng hô một câu, "Lục Nhĩ Mi Hầu." Kia ngay tại con trải qua Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được có người gọi mình, theo bản năng ai một tiếng. Liên một tiếng này ai hỏng đồ ăn. Chỉ thấy Tử Kim hồ lô miệng đống nhiên sinh ra một cỗ không thể kháng cự hấp lực, siêu một chút, kia Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản không kịp phản ứng. Toàn bộ hầu nhi liền bị hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị hút vào trong hồ lô. Đúng lúc này, phong yêu đồ lục dường như có cái gì động tĩnh. Nhưng Bạch Tinh Tinh lúc này căn bản không tâm tư nhìn mình kim thủ chỉ lại vụng trộm ghi chép thứ gì, tay mắt lanh lẹ đem cái nắp đóng gấp. Một cái tay khác cực nhanh đem lão quân luyện chế cái kia giả Lục Nhĩ theo không gian chứa vật bên trong móc ra, hướng trong nội viện trước kia vị trí kia ném một cái. Kia giả Lục Nhĩ rơi xuống đất trong nháy mắt, liền tự động điều chỉnh tốt tư thế, khuynh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, con mắt khép hở, tiếp tục lấy đọc thuộc lòng kinh văn động tác, trôi chảy tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Cái này vừa thu vừa phóng, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là tại cùng một giây bên trong hoàn thành. Bạch Tinh Tinh vừa đem Tử Kim hồ lô nhét vào tụ lý càn khôn nắp kỹ, còn chưa kịp thở một ngụm, một cỗ khổng lồ uy áp liền trong nháy mắt giáng lâm. Bầu trời Phật quang phủ chiếu, Quan Thế Âm Bồ Tát chân đạp đại sen, cầm trong tay ngọc tịch bình, sắc mặt hơi trầm xuống xuất hiện giữa không trung quét mắt phía dưới. A Di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía trong viện Lục Nhĩ Mi Hầu gặp hắn vẫn tại bình yên tụ kinh, dường như cũng không khác trạng, lập tức ánh mắt chuyển hướng vừa mới hiện ra thân hình, giả bộ như một bộ ta vừa tới, cái gì cũng không biết bộ dáng Bạch Tinh Tinh. Bạch Tuân Sứ, ngươi vì sao ở đây lén lén lút lút? Quan Âm thanh âm mang theo một tia lạnh ý, Bạch Tinh Tinh trong lòng phanh phanh nhảy, nhưng trên mặt vững như lão cẩu, chắp tay nói, Bồ Tát Minh Giám, văn bối phụng Ngọc Đế ý chỉ, tại Lang Nha Sơn thiếu phỉ, truy tung một cái chạy trốn tiểu yêu đến tận đây. Thấy nơi đây Phật quang bao phủ, không dám tự tiện xông vào, đang chuẩn bị rời đi, vừa lúc cảm giác được Bồ Tát pháp giá, cho nên chờ đợi ở đây bài kiến. Nàng lời này nửa thật nửa giả, đem chính mình hái được sạch sẽ. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt ở trên người nàng quét mấy cái qua lại, vừa cẩn thận cảm ứng một chút trong viện Lục Nhĩ Mi hầu sát thực không có phát hiện cái gì dị thường, khí tức, Phật duyên đều cùng trước đó giống nhau như lúc. Nàng lông mày cau lại, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại bắt không được án. Đã thiếu phỉ hoàn tất, liền nhanh chóng rời đi, a nơi đây chính là Phật môn thanh tĩnh chi địa, còn mời chớ có quấy rầy. Là, vãn bối cái này cáo lui. Bạch Tinh Tinh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẫn như cũ cung kính, thi lễ một cái, lại nằm mây, không nhanh không chậm bay mất, thẳng đến bay ra thật xa, xác định Quan Âm không có cùng lên đến, nàng mới biến hồi nguyên dạng, thi triển túng địa kim quang bay thẳng nam thiên môn. Vừa về tới chính mình tại Thiên Đình tiểu viện, Bạch Tinh Tinh lập tức mở ra tất cả cấm chế, trái tim còn tại phanh phanh cuồng loạn. Nàng bình phục tâm tình xuống, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Kim Hồ Lô lấy ra, mở ra cái nắp, ra bên ngoài khẽ đảo. Phu phu một tiếng, cái kia Thật Lục Nhĩ Mi Hầu ném xuống đất, đầu óc choáng váng, ánh mắt mê mang. Hắn lung lay đầu, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh cùng mình trước mặt lạ lẫm nữ tiên, lập tức nghe răng trợn mắt, cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tinh Tinh nhìn xem hắn bộ này giả tính chưa thuần dáng vẻ, so với trong chùa miếu kia niệm kinh bé ngoan thuận mắt nhiều. Nàng còn chưa lên tiếng, kia Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêng đầu, sáu con lô thai có chút giật giật, trên mặt đông nhiên lộ ra giật mình vẻ mặt, chờ một chút. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là Bạch Hổ lĩnh Bạch Cốt Tinh. Bạch Tinh Tinh, cái này chết hầu tử lô thai là chân linh. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lao nương hiện tại là Thiên Đình đường đường chính chính tuần thiên sứ. Cứu ngươi ra hố lửa ân nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là hơi hơi bông lòng điểm cảnh giác, thầm nói, cứu ta. Ngươi đem ta từ trong miếu lấy tới cái này đến muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Bạch Tinh Tinh ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Phật môn đem ngươi giam lại, để ngươi học nhập kinh, có chủ ý gì ngươi còn có thể nghe không được. Chờ kia Thạch Hầu xuất thế, học được bản sự, nếu là không nghe lời, liền để ngươi cái này lốp xe dự phòng chống đi tới, giả mạo hắn đi lấy kinh, đến lúc đó ngươi chính là sử dụng hết tức vứt bỏ khối lỗi, ngươi thật bằng lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói, ánh mắt lấp loé. Hắn linh trí cực cao, có thể nghe tam giới lục đạo, kỳ thật mơ hồ cũng đoán được một chút, chỉ là bị vây ở nơi đó thân bất do kỷ. Bạch Tinh Tinh nhìn hắn biểu lộ, biết nói chúng, tiếp tục thêm chút lửa, đi theo ta lan lộn, ta dạy cho ngươi chân chính trường sinh đại đạo, tiêu diêu tự tại, không cần khi bất luận cái gì người thế thân và quân cờ, thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt đi lòng vòng, đánh giá Bạch Tinh Tinh. Hắn có thể nghe ra trước mắt nữ tiên này khí tức thuần khiết cường đại, viễn siêu trong miếu những cái kia trông coi hắn hòa thượng, hơn nữa cùng Phật môn không phải cùng một bọn. So với đang bị nhốt làm thế thân, hiển nhiên đi theo vị này có tiền đồ hơn. Hắn cũng là đứa bé lanh lợi, lúc này phù phù bị xuống, phanh 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 dập đầu ba cái, đệ tử Lục Nhĩ, bái kiến sư phụ. Rất tốt. Bạch Tinh Tinh thỏa mãn gật gật đầu, thu lễ này. Có thể kế tiếp vấn đề liền đến. Dạy hắn cái gì? Bồ Đề Tổ sư truyền Thái Âm Tố Kinh muốn Bồ Đề Tổ sư đồng ý, không phải không thể ngoại truyền, hơn nữa cũng không thích hợp Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không về sau muốn học đại phẩm Thiên Tiên Quyết nàng cũng sẽ không. Chính nàng sửa đổi phần Bát Cửu Đoán Cốt Tiên là chuyên môn luyện cốt đầu, cũng không thích hợp. Cũng không thể nói với hắn đồ đệ ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ ngươi kia tương lai sư đệ bài sư, ngươi đi nghe lén một chút hắn học cái gì ngươi lại học à? Vậy cũng quá không đáng tin cậy. Nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu kia tràn ngập mong đợi ánh mắt, Bạch Tinh Tinh đành phải hiện trường biên một cái. Nàng khoanh chân ngồi xuống, đối Lục Nhĩ Mi Hầu nói, "Đồ nhi, ngươi lại ở một bên tinh tâm, vi sư cái này liền chuyển cho ngươi nhập môn tiên pháp." Nàng nhắm mắt lại, thượng thanh tiên pháp tổng cương giống như nước thủy triều trào lên. Nàng kết hợp chính mình đối đạo pháp lý giải, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thiện linh âm, rõ ràng vạn vật tiên tiên đặc tính, bắt đầu hiện trường thôi diễn. May mắn nàng trải qua phong yêu đồ lục gia trì, nội tính nguy thiên, tăng thêm thượng thành tiên pháp bản thân bao hàm toàn diện, nội tình thâm hậu. Bất quá thời gian đốt một nén hương, một bộ miễn cưỡng có thể sử dụng cấp độ nhập môn tiên pháp hình thức ban đầu, ngay tại trong óc nàng thành hình. Công pháp này không có gì kinh thiên động địa uy lực, chủ đánh một cái công chính bình thản, làm chắc cơ sở, thuận tiện có thể hơi hơi dẫn đạo cùng trưởng không cái kia quá bén nhạy tính giác thiên phú, đừng cả ngày mù nghe. Nàng mở mắt ra, ngón tay một chút, một đạo linh quang không có vào Lục Nhĩ Mi Hầu mi tâm. Đây là linh minh đạo cơ thiền, là vi sư căn cứ nguyên nền móng sáng tạo, hảo hảo tu luyện, đánh trước tốt căn cơ, đến tiếp sau cao thâm hơn pháp môn. Ách, chờ ngươi căn cơ vững chắc lại nói. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp thu được công pháp tin tức, mặc dù cảm giác công pháp này giống như có chút đơn giản, nhưng dù sao cũng là sư phụ cho, hơn nữa dường như thật có thể giúp hắn khống chế kia đáng ghét tạp âm, thế là lần nữa bái tạ, đa tạ sư phụ truyền pháp. Bạch Tinh Tinh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng vẫn là có chút hư. Trước ứng phò à, chờ hầu tử bái Bồ Đề, lại để cho đồ đệ này đi dự thính một chút cao cấp chương trình học. Hiện tại, trước tiên đem cái này bảo bối đồ đệ nấp kỹ, đừng bị Phật môn phát hiện. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ Quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Gia nguyện đi trạng Hoa Hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 29, hảo hảo tu luyện, nhớ lấy tính tâm. Chương 29, hảo hảo tu luyện, nhớ lấy tính tâm. Đem Lục Nhĩ Mi hầu cái này bảo bối đồ đệ dàn xếp tại chính mình trong viện, thiết hạ cấm chế dày đặc sau, Bạch Tinh Tinh không dám nhiều trì hoãn, cất tử kim hổ lô lại ngựa không dừng vó chạy tới đâu xuất cung. Quen cửa quen mèo tiến vào đan phòng, lão quân vẫn tại chỗ nào quạt cây quạt, nhìn xem lô hỏa. Sư bá. Bạch Tinh Tinh cung kính hành lễ, hai tay dâng lên tử kim hổ lô. Đa tạ sư bá mượn bảo, chuyện coi như thuận lợi. Lão quân mí mắt đều không ngẩng, phất chân hất lên, kia tử kim hổ lô liền nhẹ nhàng bay trở về hắn trong tay áo. Hắn lúc này mới chậm ung dung quay đầu, nhìn Bạch Tinh Tinh một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại dường như biết tất cả mọi chuyện. Ân. Lão quân lên tiếng, không có hỏi chi tiết, chỉ là lại lấy ra một cái hổ lô đưa tới Bạch Tinh Tinh trước mặt. Bạch Tinh Tinh sững sờ, không có minh bạch có ý tứ gì. Đây là cựu chuyển kim đan, cho ngươi. Lão quân thanh âm vẫn như cũ bình thản, hảo hảo tu luyện, nhớ lấy tính tâm. Bạch Tinh Tinh tiếp nhận hồ lô, thần thức đi đến tìm tòi, bên trong không nhiều không ít, vừa vặn chín quả vàng óng ánh cựu chuyển kim đan. Nhưng nàng trong nháy mắt liền hiểu lão quân trong lời nói tâm ý hảo hảo tu luyện có ý tứ là nhường nàng gần nhất tiến tính điểm, thành thành thật thật tăng thực lực lên, đừng khắp nơi gây sự. Nhớ lấy tính tâm chính là nhường nàng ổn định, đừng có lại đi trêu chọc phần môn, chờ danh tiếng đã qua, Thạch Hầu gia tầm tiên lại nói. Cái này đã là yêu mến, cũng là cảnh cáo. Dù sao nàng lần này làm sự tình, nếu như bị Phật môn bắt được vậy coi như rơi xuống bó lớn trôi. Đệ tử minh bạch, hồn thỏa ghi nhớ sư bá dạy bảo. Bạch Tinh Tinh ngầm hiểu, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Có cái này chín khỏa cựu chuyển kim đan, nàng vừa vặn có thể bế quan một đợt, đem kim tiên sơ kỳ cảnh giới hoàn toàn nện vững chắc. Trở lại tiểu viện của mình, nhìn xem còn tại kia vụng về đếm thử vận chuyển linh minh đạo cơ thiên lục nhĩ mi hầu, Bạch Tinh Tinh lại bắt đầu đau đầu. Đồ đệ là nhận, có thể cái này khỉ dạng tại thiên đình thực sự quá chói mắt. Vạn nhất bị cái nào mắt không mở tiên quan nhìn thấy, tham gia nàng một bản tư tàng yêu vật tuy nói hiện tại hậu trường cứng rắn không sợ, nhưng tóm lại là phiền toái. Nàng suy nghĩ nửa ngày, vô đuổi, có. Nàng lập tức dùng thần thức đưa tin, đem chính mình kia mới kết bái đại ca Dương Tiễn cùng nhị ca Na Cha đều cho kêu tới. Hai người tới rất nhanh, Na Cha vừa vào cửa liền ồn ào, tiểu muội, chuyện gì áp vội vã như vậy? Có phải hay không lại tìm đến cái gì tốt chơi? Dương Tiễn thì là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, ánh mắt đảo qua trong viện cái kia rõ ràng có chút khẩn trương, thử lấy răng lục nhĩ mi hầu, hơi nhíu mày. Bạch Tinh Tinh mau đem hai người kéo đến một bên, cáo chi hai người, nói là hạ giới lúc nhìn cái con khỉ này hữu duyên vừa đáng thương, theo yêu quái trong tay cứu được, cảm thấy là khối vật liệu đã thu đồ. Sau đó chỉ vào Lục Nhĩ Mi hầu nói, tình huống chính là như thế cái tình huống. Đồ đệ là nhận, có thể hắn bộ dáng này tại thiên đình đi lại thực sự không tiện, ta sợ gây nói nhảm. Đại ca, ngươi tinh thông biến hóa chi đạo, có thể hay không giúp một chút, cho hắn thay cái ổn thỏa điểm dáng vẻ. Dương Tiễn còn chưa lên tiếng, Na Cha trước vui vẻ, vây quanh Lục Nhĩ Mi hầu chuyển hai vòng, chợt chợt nói, được á tiểu muội. Ánh mắt không tệ. Cái con khỉ này căn cốt là rất kỳ lạ, sáu con lỗ hai, hắc, thật hiếm thấy. Dương Tiễn đại ca, ngươi liền giúp một chút bận điệu thôi, tốt xấu là chúng ta tiểu muội khai sơn đại đệ tử. Dương Tiễn quan sát một chút Lục Nhĩ Mi hầu, nhẹ gật đầu, nền móng sát thực kỳ dị. Biến hóa hình dáng tướng mạo không khó, nhưng muốn lâu dài duy trì, cần hao tổn chút pháp lực cố hóa. Hắn đi đến Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt, cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với hắn hư hư một chút. Một đạo thanh ánh sáng mở mịt bao phủ lại Lục Nhĩ Mi hầu. Chỉ thấy trên người hắn bộ lông màu vàng nóng cấp tốc rút đi, thân hình rút dài, tứ chi biến to dài. Gương mặt cũng hóa thành một cái ước chừng 13-14 tuổi nhân loại thiếu niên bộ dáng, mi thanh mục tú, ánh mắt linh động, chỉ là nhìn kỹ, lỗ thai hình dáng dường như so với thường nhân vẫn là hơi hơi mượt mà một chút xíu, nhưng không tận lực quan sát cũng không phát hiện được. Hoa. Lục Nhĩ Mi hầu hiếu kỳ sờ lấy mặt mình cùng tay, lại chạy đến trong viện bạc nước bên cạnh chiếu chiếu, hương phấn nhảy nhót lên, thay đổi. Thật thay đổi. Tạ ơn sứ bá. Bạch Tinh Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này thuận mắt nhiều. Nàng lại lật dương lật tủ, tìm ra một bộ chính mình trước kia biến hóa nam trang lúc chuẩn bị đạo bào màu xanh cho hắn thay đổi. Như thế bộ trang phục, hắc, thật đúng là như cái tuấn tiếu tiểu đạo đồng. Chính là ánh mắt kia bên trong khỉ gấp cùng tò mò sức lực một lát còn không đổi được. Về sau ở trước mặt người ngoài, ngươi liền gọi. Ân, gọi Viên Minh a. Bạch Tinh Tinh thuận miệng cho hắn cái tên chữ, lấy hai âm, cũng coi như không vắng bản. Viên Minh. Em hai. Tạ ơn sư phụ. Viên Minh cao hứng đáp ứng, mặt mới đạo bảo Mỹ tư tư trái xem phải xem. Giải quyết đồ đệ hình tượng vấn đề, Bạch Tinh Tinh lúc này mới có công phu ổn định lại tâm thần, suy nghĩ một chuyện khác. Nàng nhớ tới dùng tử kim hồ lô thu Lục Nhị thời điểm, trong ý thức phong yêu đồ lục giống như sát thực chấn động một cái, lúc ấy tình huống khẩn cấp không có nhìn kỹ. Nàng ý niệm chìm vào thức hải, quả nhiên. Đồ lục tự động lật đến một trang mới, phía trên vẽ lấy một cái sinh động như thật Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh. Ghi chép, Lục Nhĩ Mi hầu thu hoạch được nộ tính, tăng lên trên diện rộng vẫn như cũng là thông thường bán thường, không có gì đáng nói. Nhưng ở đồ lục nơi hẻo lánh bên trong, nàng phát hiện nhiều một cái trước đó chưa thấy qua ô biểu tượng, giống như là một cái từ bốn cái hình thái khác nhau hầu tử hư ảnh tạo thành hình tròn đồ án, tản ra cổ pháp khí tức. Giang buộc, hôn thế tứ hầu, 2, 4, trước mắt kích hoạt, linh minh thạch hầu, tôn nộ không, Lục Nhĩ Mi hầu, Viên Minh, trạng thái, chưa kích hoạt, cần tập hợp đủ bốn khỉ, hiệu quả, không biết hòa tạo. Hôn thế tứ hầu giang buộc. Bạch Tinh Tinh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là đỉnh cấp theo hầu tổ hợp A. Linh minh thạch hầu, Lục Nhĩ Mi hầu, thông tí viên hầu, xích khảo mã hầu. Mặc dù giang buộc vẫn là màu xám, không có kích hoạt, không biết rõ cụ thể có cái gì dùng, nhưng chỉ là này danh đầu liền đủ dọa người. Xem ra sau này được nhiều lưu ý mặt khác hai cái hầu tử tin tức. Cái này khiến nàng liền nghĩ tới một cái khác đồ vật. Nàng ý niệm lại cử động, lật đến ghi chép Bạch Hổ lĩnh tương quan yêu vật địa phương. Quả nhiên, nơi đó cũng có một cái đơn giản ràng buộc ô biểu tượng, là một chút bạch cốt, ma quỷ bộ, tiểu yêu đồ án tụ cùng một chỗ, biểu hiện ràng buộc, Bạch Hổ lĩnh, sơ cấp. Bạch Hổ lĩnh Bạch Tinh Tinh sờ lên cái cằm. Kia là nàng nơi sinh, hang ổ a lúc ấy tu luyện xong về sau chỉ mới nghĩ lấy pha chỗ chế, cái này ràng buộc đẳng cấp mới sơ cấp, một mực liền cho nó quên ở cái góc nào. Nàng nghĩ thầm, chờ bên này phong thanh không có chặt như vậy, đến dành thời gian về Bạch Hổ lĩnh một chuyến. Tốt xấu là địa bàn của mình, đem nơi đó yêu quái đều ghi chép một lần, nói không chừng có thể đem ràng buộc đẳng cấp thăng lên, nhìn xem có chỗ tốt gì. Quê quán đi, dù sao cũng phải kinh doanh một chút, vạn nhất về sau có dùng đến lấy thời điểm đâu. Viên Minh, đừng xú Mỹ. Tới, vi sư nhìn xem ngươi công pháp luyện đến đâu rồi. Tới rồi sư phụ. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 30, trăm năm chương 30, trăm năm thu xếp tốt đồ đệ Viên Minh. Lại được lão quân tĩnh tâm chỉ thị, Bạch Tinh Tinh suy nghĩ, quan tại chính mình cái này một mẫu ba phần đất trốn tránh tu luyện còn chưa đủ ổn thỏa. Tây Du mấu chốt, nói cho cùng vẫn là ở đằng kia tương lai tôn hầu tử trên thân, mà tôn hầu tử điểm xuất phát tại Phương Tốn Sơn. Chính mình mặc dù bái thông thiên giáo chủ vi sư, nhưng bồ đề tổ sư bên kia trung quy là có truyền nghề tri ân. Hơn nữa mong muốn nhường Viên Minh đồ đệ này về sau có thể cọ khóa còn phải đi bồ đề tổ sư phương pháp. Suy đi nghĩ lại, nàng lấy thần niệm truyền tấn. Đệ tử Dĩnh Ngọc, bái kiến sư tôn. Từ biệt mấy năm, không biết sư tôn mạnh khỏe. Đệ tử có một chuyện bẩm báo, cũng có một không tình chi mời. Nàng hơi chút dừng lại, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, đệ tử sau khi xuống núi, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, được thượng thanh thánh nhân lọt mắt xanh, đã bái nhập nó môn hạ, là ký danh đệ tử. Nàng biết việc này không gạt được bồ đề tổ sư, dứt khoát thẳng thắn. Đệ tử biết rõ đây là thiên đại tạo hóa, cũng biết nhân quả sâu nặng, ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, không ngã sư môn danh dự. Khắc, đệ tử gần đây thu một đồ nhi, tên là Viên Minh, nền móng đặc thủ, chính là lục nhị chi khỉ. Đệ tử tài sơ học thiện, sợ lầm tiền đồ. Làm nên đến không sai bị lắm, nàng mới nói ra mục đích thực sự. Đệ tử cảm niệm sư ân, nghĩ cùng trong núi thanh tĩnh, muốn mang theo đồ nhi trở về Phương Tốn Sơn, tĩnh tu một thời gian, lắng nghe sư tôn dạy bảo, cũng nhường liệt đồ cảm thụ chính thống huyền môn khí tượng, không biết sư tôn có thể đáp ứng. Tin tức phát ra sau, Bạch Tinh Tinh trong lòng có chút bất ổn. Sư phụ năm đó để cho mình sau khi xuống núi không thể đề cập sư thừa, chính mình lại bái thông tiên vi sư. Không biết do hiện tại nàng thỉnh cầu trở về tĩnh tu sự tình sư phụ có thể hay không bằng lòng. Ở xa Tây Như Hạ Châu Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tàng Nguyệt Tam Tinh động bên trong, chính thần du thái hư bồ đề tổ sư lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra, giữa ngón tay tiếp nhận biển kia chống rông xuất hiện đưa tin lưu quang. Hắn đọc đến trong đó tin tức, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Thông thiên sư đệ quả nhiên vẫn là nhúng tay. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay lên Bạch Tinh Tinh nhân quả. Nhưng mà liên quan tới Bạch Tinh Tinh thiên cơ, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại so trăm năm trước càng thêm hỗn độn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được cùng thạch hầu một trận to lớn nhân quả dây dưa cực sâu, nhưng cụ thể chi tiết lại là hoàn toàn mơ hồ. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài. Mệnh số chưa định, ta vốn không nguyện ngươi quá sớm tiếp xúc kia đầy trời nhân quả, để tránh gặp nạn. Nhưng đã ngươi đã đạp vào đường này, sau lưng càng có thánh nhân bố cục. Mà thôi, có lẽ đây cũng là ngươi duyên phận. Đầu ngón tay hắn một chút, một đạo ôn hòa tiên quang không có vào đưa tin ngọc phủ, đưa về tin tức. Dĩnh Ngọc, Bạch Tinh Tinh tại Phương Thốn Sơn đạo hiệu đã nhập thánh cửa, làm cẩn thủ bản tâm. Đến lúc đó mang theo ngươi đồ trở về chính là. Thu được tổ sư khẳng định hồi phục, Bạch Tinh Tinh nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả lại trong bụng. Tổ sư quả nhiên đại khí, không có cùng với nàng so đo. Giải quyết xong cái này cái cọc tâm sự, nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu quy luật trạch tiên sinh hoạt. Trong mỗi ngày, nàng phần lớn thời gian đều tại tiểu viện của mình trong tĩnh thất tu luyện. Thượng Thanh Tiên Pháp Bác Đại Tinh Thầm cùng Thái Âm Tố Kinh hỗ trợ lẫn nhau, lại có Lao Quân tài trợ cửu chuyển kim đan đặt cơ sở, tu vi của nàng vững bước tăng lên. Đồng thời, nàng cũng không quên chính mình tuần thiên sứ chức trách. Xử lý ti nguy phủ hồ sơ vụ án đối nàng mà nói đã là xe nhẹ đường quen, thất khiếu linh lung tâm nhường nàng hiệu suất kỳ cao. Ngẫu nhiên cũng biết xác nhận một chút hạ giới tuần tra nhiệm vụ, đã là thực hiện chức trách, cũng là thuận tiện dùng phong yêu đồ lục ghi chép chút mới yêu vật tiên linh, góp nhặt nội tính. Viên Minh tên đồ đệ này cũng coi như bất lo. Bạch Tinh Tinh truyền thụ cho Linh Minh đạo cơ thiên mặc dù là nàng tạm thời sáng tạo, nhưng căn cơ vững chắc, đang thích hợp hắn loại này tiên tiên dị trùng đặt nền móng, có thể giúp hắn tốt hơn trưởng khống tự thân thiên phú. Tiểu gia hỏa tu luyện rất là khắc khổ, tiến bộ thần tốc, tăng thêm dương tiện giúp hắn cố hóa hình người, nhìn chính là cơ linh tiểu đạo đồng, ngày thường ngay tại trong nội viện tu luyện, ngẫu nhiên đi theo Bạch Tinh Tinh đi ti nguy phủ đi dạo, cũng là không người sinh nghi. Tu hành không tuyến nguyệt, trên trời thời gian càng là trong nháy mắt vung lên. Bất chi bất giác, trên trời đã qua trăm ngày. Theo nhân gian tính, lại là đã vượt qua dòng dã trăm năm thời gian. Cái này trăm ngày bên trong, Bạch Tinh Tinh nương tựa theo kinh khủng nộ tính tăng thêm, lại thêm lão quân ban thưởng cửu chuyển kim đan, tu vi của nàng nước chảy thành sông bước vào kim tiên trung kỳ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, pháp lực của mình so mới vào kim tiên lúc hùng hậu mấy lần, thái âm tiên cốt càng thêm óng ánh cứng cỏi, mơ hồ hiện ra một tia thanh bình kiếm ý sắc bén. Đỉnh thượng tam hoa càng thêm ngưng tụ, đối thiên cương 36 pháp lý giải càng là đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nếu như nói trước đó là học được những này thần thông, như vậy hiện tại, những này thần thông chính là thành thân thể nàng một bộ phận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tự nhiên dẫn động thiên địa chi lực, mang theo thần thông bật bị. Nâng chung trà lên, đầu ngón tay tự nhiên dẫn động hô phong chi diệu, hương trà ngừng tụ không tan. Ánh mắt chiếu tới, mơ hồ ẩn chứa cách viên động kiến nhìn rõ. Bước ra một bước, dưới chân tự có xúc địa thành thốn đạo vận lưu chuyển, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực chỉ xích thiên ngai. Khí chất của nàng cũng càng thêm sâu không lường được, cho dù đứng ở nơi đó bất động, cũng tự có một cố làm lòng người gây uy nghi. Viên Minh tại nàng dạy bảo hạng, cũng chính thức bước vào tiên đạo môn hạng, cơ sở kiên cố, làm hậu tục gặp mặt bồ để truyền đạo đặt xuống cơ sở. Đối tự thân lục nhĩ thiên phú trưởng khống cũng thuần thục rất nhiều, không còn giống như tiểu trước đây dễ dàng bị tạp tâm quấy nhiễu. Mà tại cái này trong ngày nào đó một ngày, hạ giới Tây Mưu Hạ Châu, tòa kia trông giữ nghiêm mật tĩnh tâm thiền viện bên trong, lại đã xảy ra một cái nhường Phật môn chấn nội chuyện. Lão quân luyện chế giả lục nhĩ mi hầu, dù sao chỉ là hóa thân, có tồn tại thời hạn. Trong năm kỳ hạn vừa đến, trong đó ẩn chứa pháp lực cùng tạo hóa chi khí bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Một ngày này, phụ trách trông coi một gã La Hán theo thường lệ dùng thần thức đảo qua trong nội viện, lại phát hiện cái kia vừa mới còn ngồi ngay ngắn tụng kinh lục nhĩ mi hầu vậy mà biến mất không còn tăm hơi không thấy. Hắn cả kinh thất sắc, vội vàng xông vào trong nội viện. Trong viện đâu còn có lục nhĩ mi hầu thân ảnh? Trên mặt đất trưng bày bồ đoàn bên trên tận gốc lông khỉ đều không có để lại. Lục nhĩ mi hầu mất tích. La Hán tiếng kinh hô trong nháy mắt phá vỡ thiền viện yên tĩnh, cũng như một tiếng sét nổ vang đang phụ trách việc này Phật môn cao tầng trong lòng. Bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, coi là trọng yếu hậu thủ tỉnh kinh người, vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa biến mất quỷ dị như vậy, ngay cả một chút dấu vết để lại đều không có để lại, tựa như là Lục Nhĩ Mi Hầu chưa từng tồn tại đồng dạng. Quan Âm Bồ Tát trước tiên đuổi tới hiện trường, nàng mãi mãi xa từ bi bình hòa khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Nàng thi triển đại pháp lực quay lại thời gian, lại chỉ thấy kia Lục Nhĩ Mi Hầu êm đẹp mà ngồi xuống, sau đó sau một khắc liền không có chút nào nguyên do biến mất tại chỗ, dường như xưa nay không tồn tại như thế. Làm sao có thể? Dù là Quan Âm Bồ Tát kiến thức rộng rãi, cũng bị cái này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người. Đây tuyệt đối không phải kia Lục Nhĩ Mi Hầu chính mình chạy trốn, cũng không thể nào là có nhân kiếp đi Lục Nhĩ Mi Hầu. Tại tầng tầng bố phòng hạ, ngoại trừ thánh nhân nhúng tay, không có khả năng có người có thể một chút vết tích không lưu mang đi Lục Nhĩ Mi Hầu. Thấy lạnh cả người, theo Quan Âm Bồ Tát đáy lòng dâng lên. Nàng không dám nghĩ cái kia khó nhất xuất hiện khả năng, cái kia chính là thánh nhân tự mình ra tay cướp đi Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái này làm trái phong thần về sau thánh nhân không ra quy tắc. Nhưng trước mắt một màn này không thể không khiến nàng nghĩ tới phương diện này, nhưng nàng lại quên một cái tại trăm năm trước hạ giới chấp hành công vụ tiên quan. Cũng căn bản nghĩ không ra cái này tiên quan có thể có thánh nhân mà bảo, còn tự thân ra tay luyện chế ra thánh nhân phía dưới không thể nhận ra cảm giác giả thân. Mà giờ khắc này, ở xa Thiên Đình Bạch Tinh Tinh, vừa mới kết thúc một vòng tu luyện, đang hài lòng địa phẩm lấy tiên trà, chỉ đạo đồ đệ Viên Minh luyện tập một cái đơn giản ngự phong thuật. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã làm một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 31, lại về phương Thốn Sơn chương 31, lại về phương Thốn Sơn Bạch Tinh Tinh bấm đốt ngón tay lấy thời gian, hạ giới không sai biệt lắm đã qua 100 năm, kia hoa quả sơn thạch hầu, sợ là sắp kìm nén không được, chuẩn bị ra tầm tiên. Nàng hướng xuống dưới nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng biển mây, rơi về phía đông thắng thần châu ngạo lai quốc phương hướng. Hoa quả sơn đỉnh, cái kia nàng hơn 300 năm trước từng tặng cho tiên đào tóc vàng thạch hầu, giờ phút này đang nhìn biển rộng mênh mông. Nó triệu tập bầy khỉ, tuyên bố muốn chèo thuyền du ngoạn ra biển, tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, học tập trường sinh diệu pháp quyết định. Tại chúng khỉ không thôi hót vang bên trong, nó nhảy lên tự chế đơn sơ bè gỗ, mượn gió thổi, dứt khoát quyết nhiên lái về phía sóng lớn cuộn trào đại dương mênh mông. Thấy thạch hầu đã xuất biển, nàng chỉnh lý tốt áo bào, đi vào Ti Pháp Thiên Thần Điện tìm Dương Tiễn. Đại ca, Bạch Tinh Tinh bây giờ gọi thật sự thuận miệng, tiểu muội muốn mời 20 ngày giả, về sư môn thăm viếng một phen, thuận tiện dạy đồ đệ đi bái kiến hắn tổ sư. Dương Tiễn thả ra trong tay hồ sơ, ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn mặc dù một mực không có hỏi qua Bạch Tinh Tinh sư thừa cụ thể là vị nào cao nhân, nhưng đối với mình cái này kết nghĩa tiểu muội thỉnh cầu, hắn từ trước đến nay là ủng hộ. 20 ngày, có thể cần vi huynh phái ít nhân thủ tùy hành. Dương Tiễn hỏi, ngữ khí mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng ân cần rất rõ ràng. Không cần không cần. Bạch Tinh Tinh vội vàng khoát tay. Chính là về chuyến nhà, thăm sư phụ một chút, dạy đồ đệ bái kiến một chút sư tổ, không có việc lớn hơn gì. Ti Nguy phủ sự vụ bên này, ta cũng đã cùng Trương Bá Thời nói rõ ràng. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, lấy ra một cái đặc chế xin phép nghỉ ngọc phù, in dấu lên chính mình thần niệm cùng 20 ngày kỳ hạn, đưa cho Bạch Tinh Tinh, đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Cảm ơn đại ca. Đại ca ngươi thật tốt. Bạch Tinh Tinh cười hì hì tiếp nhận ngọc phù. Dương Tiễn mặt mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cũng liền có việc cầu ta mới miệng ngọt như vậy, đi thôi. Mang theo cách ăn mặc thành tiểu đạo đồng bộ dáng Viên Minh, Bạch Tinh Tinh giá vân đi vào Nam Thiên Môn. Không ngoài sở liệu, hôm nay trực luân phiên lại là Na Cha. Na Cha đang nhàm chán dùng hỏa tiêm thương đâm đám mây, vừa nhìn thấy Bạch Tinh Tinh cùng Viên Minh ánh mắt lập tức sáng lên, dẫm lên phong hỏa luân liền chạy tới. Tiểu muội, đây là muốn làm gì đi? Mang chất tử hạ giới chơi sao? Hắn hưng phấn xoa xoa tay, thuận tay liền theo trong túi móc ra một thanh linh khí giạt rào linh quả kín đáo đưa cho Viên Minh. Đến, chất tử, cầm ăn. Nhị thúc mời khách. Viên Minh nhìn trước mắt vị này nổi tiếng bên ngoài ba hũ biển sẽ đại thần, coi như trong khoảng thời gian này cùng Na Cha tiếp xúc không ít lần, cũng vẫn là có chút câu nệ. Nhưng Viên Minh vẫn là khéo léo tiếp nhận linh quả, tạ ơn nhị thúc. Na Cha lôi kéo Bạch Tinh Tinh tay áo liền phải đi ra ngoài, đi đi đi. Vừa vặn ta không sao, cùng các ngươi cùng một chỗ nhị ca. Bạch Tinh Tinh dở khóc dở cười cắt ngang hắn. Lần này thật không phải đi chơi, ta là muốn mang Viên Minh về sư môn ta bái kiến tổ sư. Chuyện đứng đắn. A, về sư môn a. Na Cha trên mặt hưng phấn sức lực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống dưới, thầm ngực buông tay ra nói, tốt à. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh a. Nói xong, Na Cha lại quay đầu dùng hỏa tiêm thương không có thử một cái đâm đám mây, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì Lý Tịnh Bảo Tháp loại hình lời nói. Từ biệt mặt mũi tràn đầy viết nhàm chán Na Cha, Bạch Tinh Tinh mang theo Viên Minh lái đám mây, không nhanh không chậm hướng phía tây Như Hạ Châu Linh Đài Phương Thốn Sơn phương hướng bay đi. Trên đường đi, Bạch Tinh Tinh cho Viên Minh giảng chút Phương Thốn Sơn quy củ cùng Bồ Đề Tổ Sư là người, căn dặn hắn nhất định phải thủ lễ. Viên Minh còn là lần đầu tiên đi xa nhà, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn dưới chân phi tốc xẹt qua núi non sông ngòi, hương phấn đến vò đầu bứt tai, thật vất vả mới duy trì được tiểu đạo đồng ổn trọng hình tượng. Không bao lâu, tòa kia quen thuộc mà tưởng hòa tiên sơn liền đập vào mi mắt. Mây mù lờ lờ, linh hạc nhẹ nhàng, vẫn như cũng là như vậy thành tĩnh vô vi khí tượng. Rơi vào trước sân môn, cây kia cổ tùng vẫn như cũ, liền dưới cây ngủ gật tiếp dẫn đồng tử đều giống như không đổi người. Đồng tử bị bừng tỉnh, nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, rủi rủi con mắt, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng đứng lên hành lễ, là Dĩnh Ngọc sư tỷ. Ngài trở về. Ân, trở về. Bạch Tinh Tinh cười gật đầu, sờ lên đồng tử đầu, sư phụ lao nhân ra ông ta nhưng tại. Có chứ có chứ. Tổ sư một mực tại trong động tinh tu. Đồng tử vội vàng dẫn đường, lại hiếu kỳ nhìn một chút Bạch Tinh Tinh sau lưng mặc đạo bào Viên Minh. Tiến vào tam tinh động, đi vào tòa kia vô cùng quen thuộc điện. Bồ Đề tổ sư ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt ôn nhuận, dường như sớm đã chờ đã lâu. Đệ tử Minh Ngọc, bái kiến sư phụ. Bạch Tinh Tinh lôi kéo còn có chút sững sờ Viên Minh, cung kính đi đại lễ. Đồ tôn Viên Minh, bái kiến tổ sư gia gia. Viên Minh cũng tranh thủ thời gian học sư phụ bộ dáng dập đầu, nhỏ bộ dáng cũng là rất nhận người ưa thích. Bồ Đề tổ sư ánh mắt tại Bạch Tinh Tinh trên thân dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm, đứng lên đi. Tu vi tinh tiến không ít, đạo cơ cũng càng thêm vững chắc, không tệ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Viên Minh trên thân, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng thương hại. Căn cốt thanh kỳ, là mầm mống tốt. Bồ Đề tổ sư ngữ khí ôn hòa, đối Viên Minh vẫy vẫy tay, tiến lên đây, nhường tổ sư gia gia nhìn xem. Viên Minh có chút khẩn trương đi lên trước. Bồ Đề tổ sư nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của hắn, một dòng nước ấm tràn vào Viên Minh thể nội, nhường hắn cảm giác toàn thân thoải mái, đối linh minh đạo cơ thiên nào đó chút quan hải lại mơ hồ có điều mới. Đa tạ tổ sư. Viên Minh nhu thuận nói lời cảm tạ, trong lòng đối vị này nhìn liền rất lợi hại tổ sư ra hảo cảm tăng nhiều. Bồ Đề tổ sư trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đối cái này cơ linh lại hiểu lễ khỉ nhỏ có chút yêu thích. Bạch Tinh Tinh tại Phương Thốn Sơn trước kia nơi ở quả nhiên còn bảo lưu lấy, quét dọn đến sạch sẽ. Cùng năng cùng thời kỳ cái đám kia sư huynh đệ, sớm đã học thành xuống núi, du lịch, ẩn tu ẩn tu, bây giờ trong động đều là chút khuôn mặt mới đệ tử, tu vi phổ biến không cao, cũng không nhận ra nàng. Chỉ có một ít lâu dài phụng dưỡng tại tổ sư bên người đồng tử cùng mấy vị hơi sớm nhập môn đệ tử, mới biết được vị này khí chất bất phàm sư tỷ chính là 300 năm trước đã rời đi Dĩnh Ngọc sư tỷ, là bọn hắn dĩnh chữ lót tiền bối. Bạch Tinh Tinh cũng không cái gì giá đỡ, gặp phải những cái kia hiếu kỳ dò xét nàng sư đệ sư muội, đều sẽ ôn hòa gật đầu mỉm cười, chào hỏi. Những đệ tử kia gặp nàng như thế bình dị gần gũi, cũng đều trầm tĩnh lại, cung kính đáp lễ, miệng nói Dĩnh Ngọc sư tỷ. Bồ Đề tổ sư tâm như gương sáng, tự nhiên biết Bạch Tinh Tinh trở về mục đích chủ yếu cũng không phải là tinh tu. Hắn cũng không nói ra, chỉ là an bài nói, Dĩnh Ngọc, ngươi đã trở về, khi nhàn hạ liền thay ngươi những sư đệ này các sư muội giảng giải mấy ngày nay thường bài tập, giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn a. Là, sư phụ. Bạch Tinh Tinh vui vẻ lĩnh mệnh. Dạy bảo những cơ sở này đồ vật, đối nàng mà nói dễ như trở bàn tay, cũng có thể thuận tiện củng cố tự thân sở học. Về phần Viên Minh, Bồ Đề tổ sư thì an bài hắn đi đan phòng, tàng kinh các chờ chỗ hỗ trợ đánh một chút tạm, làm chút đủ khả năng việc, lấy tên đẹp ma luyện tâm tính. Viên Minh cũng là không có gì lời oán giận, làm việc rất ra sức, miệng cũng ngọt, rất nhanh liền cùng trong động đồng tử cùng một chút đệ tử cấp thấp thân quen. Nhưng mà, tới ban đêm lúc đêm khuya vắng người, Bồ Đề tổ sư liền sẽ lặng yên đem Viên Minh gọi đến tĩnh thất, tự thân vì hắn truyền thụ đại đạo chí lý, cũng đem kia huyền ảo vô cùng đại phẩm thiên tiên quyết, tiến hành theo chất lượng truyền thụ cho hắn. Viên Minh vốn là thiên phú dị bẩm, lục nhị thiện linh âm, có thể xem xét lý, trí nhớ càng là tuyệt hảo. Được tổ sư tự mình truyền thụ vô thượng diệu pháp, quả thực là như cá gặp nước, tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh. Vào ban ngày điểm này, mọi mệnh sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, cả người đều đắm chìm trong đến truyền đại pháp vui sướng cùng chăm chỉ trong tu luyện. Bạch Tinh Tinh nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. Tổ sư có thể ưa thích chính mình đồ đệ này là tốt nhất, về sau cũng không cần nghe lén học nghệ. Nàng an tâm tại Phương Thốn Sơn ở lại, vào ban ngày thế sư đệ các sư muội nói một chút nói, giải đáp nghi hoặc, ban đêm thì chú ý Viên Minh tiến độ tu luyện. Phương Thốn Sơn thời gian bình tĩnh mà phong phú, nhưng Bạch Tinh Tinh biết, phần này bình tĩnh duy trì liên tục không được bao lâu. Cái kia thiên sinh địa dưỡng thạch hầu nhiều nhất 10 năm, liền sẽ tìm được. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, Đại Khang Vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế rung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 32, mở bày chương 32, mở bày trở lại Phương Tốn Sơn, Bạch Tinh Tinh cảm giác mình tựa như ra lội xa nhà, rốt cục nghỉ về nhà làm công người, toàn thân trên giới Huyền Nhi ba một chút liền nới lỏng. Có lẽ là tu vi tới Kim Tiên trung kỳ, tại cái này tam giới cũng coi như có sức tự vệ, phía sau lại đứng đấy Thông Thiên, lão quân cùng Bồ Đề, còn có Dương Tiễn Na Cha hai vị kết nghĩa ca ca. Trong nội tâm nàng kia phần xuyên biệt đến nay sợ một bước đi nhầm liền vạn kiếp bất phục cảm giác cấp bách bất chi bất giác liền phai nhạt rất nhiều. Cả người trực tiếp liền mở bảy. Tại Thiên Đình lúc ấy, nàng nhưng cho tới bây giờ không ngủ qua cảm giác, đều là ngồi xuống tu luyện thay thế ngủ đông, quyền đến không được. Có thể trở về Phương Tốn Sơn khu nhà nhỏ này, nàng sửng sốt một lần nữa nhặt lên đi ngủ người này luân niềm vui thú. Mỗi ngày không ngủ thẳng mặt trời lên cao, mặt trời không phơi tới cái mông, kia là tuyệt đối không rời giường. Tỉnh cũng không đội mà tu luyện, chậm ung dung rửa mặt, sau đó lắc lư tới giảng pháp đường, cho những cái kia trông mong trở lấy các sư đệ sư muội tốt nhất tạo khóa, giải đáp chút trên tu hành vấn đề nhỏ. Nàng giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thường thường dăm ba câu liền có thể điểm thấu mấu chốt, thâm thụ các sư đệ sư muội hoan nghênh. Chỉ khi nào tạo khóa kết thúc, vị này Dĩnh Ngọc sư tỷ tuyệt đối là trước hết nhất chuẩn đi cái kia. Thường thường là một câu cuối cùng hôm nay liền giảng ở đây tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, người nàng liền đã không còn hình bóng, chỉ để lại một đám còn không có kịp phản ứng sư đệ sư muội hai mặt nhìn nhau. Chân núi liền có một cái thật náo nhiệt nhân loại tiểu trấn, Bạch Tinh Tinh hiện tại là ở đó khách quen, vẫn là VIP bên trong V loại kia. Nàng cũng không ra vân, liền cùng người bình thường như thế, dọc theo trong núi đường nhỏ nhanh nhẹn thông suốt đi xuống. Thị trấn bên trên người, cơ hồ đều biết vị này mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút xuất hiện, dáng dấp cùng thiên tiên dường như, khẩu vị lại ngoài ý muốn rất tốt cô nương. Vương Thẩm, hôm nay cái này bánh bao nghe thật là thơm, đến hai. Lý Thúc, mức quả lưu cho ta một chuỗi, muốn cái kia vỏ bọc đường dày nhất. Trương lão bản, mới ra quế hoa cao cho ta bao một cân. Nàng quen cửa quen mẹo xuyên thẳng qua tại phiên chợ bên trong, cùng cái này chào hỏi, cùng cái kia trò chuyện hai câu việc nhà. Nhà ai nhi tử cưới vợ, nhà ai khuê nữ theo công tốt, nhà ai hỏa kế làm việc nhanh nhẹn. Nàng đều có thể đáp lời, nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng còn lời bình hai câu. Nàng cũng không quan tâm cái gì tiên phàm khác nhau, tìm bên đường sạch sẽ quán nhỏ ngồi xuống, một ngụm bánh bao một ngụm sữa đậu nành, ăn đến cứ gọi là một cái hài lòng. Dường như kia gan rồng phật thủy, tiên quả quỳnh tương, cũng không sánh nổi này nhân gian khói lửa bên trong một ngụm nóng hổi đồ ăn. Ăn uống no đủ, nàng cũng không đội mà về núi. Có khi sẽ đi nghe một chút thuyết thư tiên sinh giảng trước đó hướng chuyện xưa, giang hồ truyền kỳ. Có khi lại nhìn đầu đường nghệ nhân gánh xiếc mãi nghệ. Hào hứng tới sẽ còn mua chút thoại bản tiểu thuyết, mang về trên núi lệch qua trên giường nhìn, nhìn thấy thú vị chỗ khanh khách cười không ngừng. Bồ Đề tổ sư đối nàng bộ này bại hoại bộ dáng, tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn cái này đồ nhi, bạch cốt thành tinh, theo hầu kỳ lạ, nhưng ngộ tính là hắn bình sinh ít thấy, tu hành càng là khắc khổ. Trong năm thời gian theo một bộ xương khô tu tới thiên tiên, bây giờ càng là kim tiên trung kỳ, trong đó gian khổ, hắn há có thể không biết. Bây giờ gặp nàng khó được buông lòng, tìm về mấy phần nhân gian cõi lửa, hắn cái này làm sư phụ, chỉ có cao hứng phần. Hơn nữa, tổ sư như thế nào nhãn lực, hắn thấy được rõ ràng, Bạch Tinh Tinh cái này nhìn như thư giãn trạng thái, kỳ thực đạo hạnh sâu hơn. Trong cơ thể nàng pháp lực tuôn trào không ngừng, hòa hợp tự nhiên. Kia cực kỳ cường hãn nhục thân cùng thần hồn hoàn mỹ phù hợp, nhất là kia thiên cương 36 giống như biến hóa đại thần thông, đã bị nàng tu luyện đến thần thông tức ta tức thần thông hóa cảnh. Nhìn như bình thường đi đường, dưới chân tự có xúc địa thành thốn bất bị, nhưng nàng có thể vừa sải bước ra thật xa, nhưng lại không chút nào lộ ra đột ngột. Tiện tay cầm lấy quả, đầu ngón tay liền tự nhiên lưu chuyển lên tạo hóa sinh cơ, thậm chí nàng ngáp một cái. Nàng đã có thể làm được đem kinh thiên động địa thần thông vĩ lực, hoàn mỹ nội liễm tại nhìn như cùng phạm nhân không khác thể xác nói chuyện hành động bên trong, phản phát quy chân. Đây mới thật sự là đại tự tại, đại tiêu giao. Đã đồ đệ chạy tới một bước này, có chính mình đạo, hắn cần gì phải lại dùng khuôn sáo đi trói buộc nàng. Nhưng nàng tại cái này khó được bình tĩnh tuế nguyện bên trong, thật tốt hưởng thụ một chút nàng đã từng thiếu thốn nhẹ nhõm cùng hài lòng, có gì không thể. Cho nên, Bồ Đề tổ sư đối Bạch Tinh Tinh tiên là tương đối dung túng. Chỉ cần nàng không đem Phương Tốn sơ điểm, không mang theo các sư đệ sư muội tập thể bảy nát yêu ngủ nướng, yêu xuống núi dạo phố liền xuống núi dạo phố, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thời gian ngay tại cái này vui chơi giải trí, ngủ chơi đùa bên trong, nhanh chóng trôi qua. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Bạch Tinh Tinh ngồi ăn rồi chờ chết nhàn nhã thời gian nhoáng lên liền đã qua 5 cái năm tháng. Bấm ngón tay tính toán, khoảng cách Tôn Ngộ Không tìm được Phương Tốn Sơn, đại khái còn có 7 năm quan cảnh. Một năm này, nàng nghe nói khoảng cách Phương Tốn Sơn tương đối xa một chỗ đại thành trấn, gia cực vác nổi danh đạo kép, hát niệm làm đánh, có thể xưng nhất tuyệt, tướng mạo cũng là thiên hương quốc sắc. Hiếu kỳ bảo bảo thân trên Bạch Tinh Tinh lúc này quyết định đi xem một chút. Nàng giá vân đi vào tòa này tên là Lâm Viên thành trấn, lại phát hiện tình huống không đúng. Thành trấn trong ngoài, một mảnh tình cảnh bi thảm. Vốn nên là có cây thanh thúy tươi tốt mùa hạ, bây giờ lại là đất cằn nghìn dặm, thổ địa rạn nứt, đường sông khô cạn. Ven đường cây cối rũ cụp lấy khô vàng lá cây, trong ruộng hoa màu càng là đã sớm chết héo, không thu hoạch được một hạt nào. Dân chúng xanh xao vàng gọn, ánh mắt chết lặng, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm sinh khí. Bạch Tinh Tinh giữ chặt một cái đi lại tập tễnh lao giả hỏi thăm, lao bá, nơi này làm sao lại hạn thành dạng này? Lao giả hữu khí vô lực thở dài nói, ai? Chúng ta cái này à, đã hơn nửa năm không có tiếp theo giọt mưa, Long Vương miếu đều sắp bị chúng ta quỷ mặc vào, thương hỏa đốt đi nhiều ít, có thể không có tác dụng gì a? Lại không trời mưa, năm nay mùa đông, không biết do phải chết đói nhiều ít người a. Bạch Tinh Tinh nhíu chặt lông mày, hơn nửa năm không mưa. cái này sao có thể? Cái nào khu vực năm nào khô hạn bao lâu đây đều là có định số, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng, ở trong đó chẳng lẽ có quỷ? Trong nội tâm nàng không đành lòng, quyết định xuất thủ tương trợ. Đối nàng mà nói, hô phong hoán vũ bất quá hạ bút thành văn. Nàng tùy ý đưa tay vung lên. Gió đến. Mây tụ. Thần thông thi triển, hiệu quả nhanh chóng. Trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh cuồng phong gào thét, mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, sắc trời cấp tốc tối xuống. Thành trấn bên trong bách tính nhìn thấy đã lâu mây đen, lập tức kích động đến lệ nóng rưng trọng, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, cảm tạ thương thiên mở mắt. Nhưng mà, Bạch Tinh Tinh lông mày lại nhăn chặt hơn. Phong hòa mây là đưa tới, có thể mây đen kia chỉ là quần lấy, sấm rền vang lên vài tiếng, hạt mưa lại chậm chạp không rơi xuống nổi. Không thích hợp. Bạch Tinh Tinh ánh mắt ngưng tụ, thân hình phóng lên tận trời đi tới đám mây phía trên. Chỉ thấy trên tầng mây, một vị thân mang cầm bảo, đầu mọc sừng rồng long vương đang chỉ huy mấy cái lính tôm tướng cua, cầm to lớn bầu nước cùng túi đem những cái kia tụ đến mây mưa chi thủy múc, thu vào một cái to lớn bạch ngọc bình bên trong. Kia long vương làm được đang khởi kình, trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý. Bạch Tinh Tinh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Dừng tay. Kia long vương bị giật nảy mình, quay đầu trông thấy một vị khí tức bất phàm áo trắng nữ tiên, đầu tiên là giật mình, chờ thấy rõ đối phương cũng không phải là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa cũng không giống là cái gì thiên đình đại quan, lập tức lại ưỡn thẳng sống lưng. Ngươi là người phương nào? Dám quản bản vương vải mưa sự tình? Bạch Tinh Tinh kiềm nén lửa giận, chỉ vào phía dưới khô cạn đại địa, lạnh giọng chất vấn: phía dưới đại hạn nửa năm, dân sinh khó khăn, ngươi thân là tư mưa long vương, chẳng những không mưa xuống, ngược lại ở đây thu lấy mây mưa, là đạo lý gì? Kia Hà Long Vương nghe được chất vấn, thư lạnh một tiếng nói: không phải là bản vương không mưa xuống, thật sự là những này phàm phu tục tử, bất kính long vương, thương hỏa bưng lỏng, cung phụng không chu toàn, nên chịu này trừng phạt, gian đe. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 33, Nữ tiên Hàng Long, Hương Hỏa cung phụng. Chương 33, Nữ tiên Hàng Long, Hương Hỏa cung phụng. Bạch Tinh Tinh vốn chỉ muốn, cái này Long Vương nhiều lắm là chỉ là có chút quan lại tác phong, yếu điểm cung phụng. Chính mình ra mặt nói một chút, nhường hắn mau đem trời mưa, lại để cho hắn phù hộ nơi này 10 năm mưa thuận gió hòa, lấy công chu tội, việc này còn chưa tính. Dù sao nàng còn tại nghỉ ngơi trong lúc đó, không muốn sinh thêm sự cố, bị ép tăng ca. Có thể cái này Hà Long Vương ngược lại tốt, chẳng những không có chút nào hối hận, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem quá sai toàn giao cho Bạch Tinh, thái độ ngang ngược đến cực điểm. Bạch Tinh Tinh trong lòng lửa vụt một chút liền lên tới. Nàng còn không có phát tác, kia Hà Long Vương gặp nàng trầm mặc, cho là nàng sợ, càng là đắc ý, vậy mà vượt lên trước độc thủ. Quả nhiên là không biết từ đâu tới gia tiên, cũng dám chất vấn bản vương. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách bản vương không khách khí. Nói, hắn còn vung lên trong tay Long tộc pháp khí, cuốn lên một đạo đục ngầu sóng nước, đổ ập xuống liền hướng Bạch Tinh Tinh đánh tới. Tư thế cũng là rất dọa người, đáng tiếc tại Bạch Tinh Tinh trong mắt, cùng tiểu hài tử hát nước chơi không sai biệt lắm. Lần này, xem như hoàn toàn đem Bạch Tinh Tinh cho điểm nổ. Cho thể diện mà không cần. Bạch Tinh Tinh ánh mắt phát lạnh, trực tiếp tay áo phất một cái. Nhìn như nhẹ nhàng động tác, tay áo lại dường như trong nháy mắt dẫn động chu thiên chi lực, mạnh mẽ đánh tới hướng sóng nước. Khí thế kia rào rạt sóng nước liền bong bóng đều không có xuất hiện, liền trực tiếp bị đánh tan thành đầy trời hơi nước. Mà cố lực lượng kia thế đi không giảm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Hà Long Vương trên thân. Ngao, Hà Long Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm, cả con rồng tựa như là bị một tòa núi lớn đụng trúng đồng dạng, hộ thể long cương trong nháy mắt vỡ vụn, khổng lồ long thân không bị khống chế hiện hiện ra, nhưng lại tại một giây sau bị luồng sức mạnh lớn đó mạnh mẽ rơi đập. Ầm ầm, một đầu dài đến mấy chục trượng thanh lân cự long, như là một đầu chết con lươn, theo đám mây bị mạnh mẽ rút xuống tới, mạnh mẽ nện ở phía dưới khô nước lòng sông bên trên, ném ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù tán đi, chỉ thấy thanh long vảy rồng vỡ vụn, sừng rồng đều gây mất một cây, ngồi phịch ở nơi đó chỉ có da khí không có tiên khí, trực tiếp bị đánh trở về trọng thương nguyên hình. Dưới tầng mây phương, đau khổ chờ đợi mưa xuống dân chúng chỉ nghe thấy trên trời tiếng sấm cuộn, lại mơ hồ nhìn được một đầu to lớn long ảnh tại trong mây đen bốc lên giấy rủa, sau đó liền thấy một vị bạch y tung bay nữ tiên hiện thân, chỉ là tùy ý vung tay lên liền đem một đầu cự long đánh rất phẳng trận. Nhìn thấy một màn này, dân chúng chỗ nào còn đoán không được, chính là cái này Long Vương làm ác, không cho trên trời trời mưa, lúc này mới dẫn đến Lâm Viên thành đất cằn nghìn dặm, khô hạn hơn phân nửa năm. Ngay sau đó, càng làm cho bọn hắn cả đời khó quên một màn xuất hiện. Vị tiên nữ tiên đứng ở đám mây, thanh lanh thanh âm truyền khắp khắp nơi, tư mưa bất lợi, phản vệ dân, cắt xén mây mưa, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, càng thêm tập kích tiên quan, tội thêm một bậc. Hôm nay, liền theo tiên điều xử trí. Dân chúng mặc dù nghe không hiểu nhiều cụ thể tội danh, nhưng biết là cái này Long Vương làm ác dẫn đến đại hạn, bây giờ bị tiên cô hàng phục, lập tức kích động đến lệ nóng rưng trọng, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, hô to tiên cô từ bi cảm tạ tiên cô ân cứu mạng. Bạch Tinh Tinh nhìn phía dưới gieo hò bất tính, lại liếc qua trong hố nửa chết nửa sống Hà Long Vương, trong lòng điểm này bởi vì bị quấy rầy nghỉ ngơi mà sinh ra bực bội mới tính bình phục một chút. Nàng cũng không muốn tự mình áp giải cái này cá trạch về thiên đình, chính mình lên trời còn phải đi theo quy trình, một bộ quá trình đi đến, trên trời mặc dù mới đã qua một hai canh giờ, nhưng nhân gian coi như không nhất định. Nàng trực tiếp lấy thần niệm câu thông Thiên Đình Tuần Thiên Sứ Ngọc Phủ, truyền một đạo tin tức ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một đội mặc chế thức ngân giáp, khí tức điêu luyện thiên binh liền giá vân mà tới, dẫn đầu đội trưởng nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, lập tức cung kính hành lễ, tham kiến Bạch Tuần Sứ. Không biết Tuần làm triệu chúng ta đến đây, có gì phân phó? Bạch Tinh Tinh khẽ bước cằm, chỉ trong hố sâu kia bảy bùn nhão như thế Hà Long Vương, ngữ khí bình thản nói, đêm này không làm tròn trách nhiệm tội long giải vào thiên lao, báo cáo thượng quan, theo thiên điều, ngày mai giờ ngọ, trạm tiên đài bên trên hỏi trạm, lấy nhìn thẳng vào nghe. Là. Thiên binh đội trưởng trong lòng run lên, không dám thất lễ, vội vàng chỉ huy thủ hạ dùng đặc chế đích tỏa liền, đem kia thoi tóc Hà Long Vương buộc chặt chẽ bước vàng. Bạch Tinh Tinh tiếp tục dặn dò nói, mặt khác, truyền ta ngọc lệnh, nhường phụ cận cái khắc cần cù Hà Long Vương tạm thay nơi đầy tư mưa chức vụ, bảo đảm mưa thuận gió hòa. Nàng nghĩ nghĩ, nói bổ sung, bằng vào ta danh nghĩa, phát một đạo ngọc văn kiện đi Tây Hải Long Cung, giao cho Tây Hải Long Vương. Nói cho hắn biết, ngày mai bên trên thiên đỉnh, tự mình xem hình. Nhường hắn xem thật kỹ một chút, không hết cương vị, phạm phải thiên điều, giết hại sinh linh là cái gì kết quả. Lời nói này đến đằng đằng sát khí, người thiên binh kia đội trưởng nghe được phía sau lưng phát lệnh. Trong lời nói gõ ý vị, lại rõ ràng bất quá. Tây Hải Long Vương là thiên hạ thủy tộc lãnh tụ một trong, nhường hắn nhìn tận mắt thủ hạ Long Vương bị chạm, chính là cảnh cáo những này thủy tộc tốt nhất an phận điểm, bọn chúng trên đầu có thể mang lấy cây đao đầu. Thiên binh đội trưởng đội vàng đáp ứng, cần tuân tuần làm cho mệnh. An bài xong những này, Bạch Tinh Tinh không tiếp tục để ý, tùy ý thiên binh áp giải Hà Long Vương trở về thiên đỉnh. Nàng nhìn phía dưới vẫn như cũ khô cạn đại địa, cùng những cái kia mong mỏi cùng trông mong mách tính, nhẹ nhàng nâng lên tay. Lần này lại không bất kỳ trở ngại nào. Nàng tâm niệm vừa động, hô phong hoán vũ thi triển ra, nhẹ nhàng, nhuận bật im mắng. Ẩn chứa tinh thuần linh khí cùng tạo hóa sinh cơ khí tức cam lâm tí tách rơi xuống, vẩy vào khô nước thổ địa bên trên, rót vào đói khát bộ rễ, cũng rơi vào những cái kia quỳ xuống đất bách tính cảm kích trên mặt. Nước mưa càng ngày càng nhiều, dần dần nối thành một mảnh màn mưa, làm dịu mảnh này chịu đủ khô hạn nỗi khổ thổ địa. Khô héo cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra mới sinh cơ, khô cạn lòng sông cũng bắt đầu một lần nữa hội tụ lên thanh tịnh dòng nước. Trời mưa, thật trời mưa. Thương thiên có mắt, thiên ô từ bi a. Dân chúng tiếng hoan hô tại nước mưa bên trong lộ ra càng thêm rõ ràng cùng kích động. Bạch Tinh Tinh nhìn phía dưới tái hiện sinh cơ cảnh tượng, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, chẳng qua là cảm thấy làm kiện chuyện nên làm. Nàng cũng không trông cậy vào cái gì hồi báo, đây vốn chính là ti nguy phụ chuyện một phận. Nhưng mà, nàng đánh giá thấp phàm nhân một mạc nhất cảm ơn chi tâm. Không lâu sau đó, tại cái này Lâm Viên thành phụ cận, dân chúng tự phát góp vốn, vì nàng tu kiến lên một tòa miếu thờ, tố một tôn áo trắng tiên cô thượng thần, hương hỏa cung phụng, cảm niệm hàng long mưa xuống tri ân. Ngôi miếu này vũ cùng đoạn này truyền thuyết, cũng tại Tuế Nguyệt lưu truyền bên trong, lặng yên trở thành tương lai Tây Du trên đường cái nào đó kết nạn. Làm xong đây hết thảy, Bạch Tinh Tinh cảm giác chính mình điểm này đi dạo hào hứng cũng bị cái này phá sự cho pha trộn không có. Trong truyền thuyết kia danh linh, nàng cũng không tâm tư đi xem. Ai, thật tốt một cái kỳ nghỉ, bị đầu không có mắt cá trạch làm hỏng. Nàng lẩm bẩm một câu, thân hình thoát một cái, liền hóa thành thanh phong biến mất tại đám mây, trực tiếp về nàng Phương Thốn Sơn tiếp tục nằm ngửa đi. Ở xa Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ sư trông thấy một màn này cũng là khẽ gật đầu xưng thiện. Lâm Viên thành nổi danh linh tin tức là hắn tại chân núi tiểu trấn thả ra, hắn biết Bạch Tinh Tinh khẳng định lại bởi vì hiếu kỳ đi xem một cái. Nhưng cái này Lâm Viên thành khô hạn nửa năm, cho dù có danh linh, bách tính bụng ăn không no, lại thế nào còn có nhàn tâm đi diễn xuất đâu. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết. Đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 34, Vũ Lan Bồ Tiết, Trấn Nguyên Tử mời chương 34, Vũ Lan Bồ Tiết, Trấn Nguyên Tử mời Bạch Tinh Tinh tại Phương Thốn Sơn tháng ngày trôi qua gọi là một cái tới nhuận. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hào hứng tới liền cho các sư đệ sư muội lên lớp, thời gian còn lại không phải trong núi tản bộ đùa linh thú, chính là tản bộ tới dưới núi trong tiểu trấn tìm kiếm mỹ thực, nghe kể chuyện nhìn đánh xiếc. Tu vi tới nàng mức này, đơn thuần ngồi xuống tích lũy pháp lực hiệu quả đã không lớn, càng quan trọng hơn là cảm nộ cùng tâm cảnh. Mà nàng loại này nhìn như bảy nát trạng thái, ngược lại ám hợp thượng thành tiên pháp bên trong tiêu giao tùy tính chân ý, đạo hạnh trong lúc vô tình càng thêm tinh tiến. Nàng bên này là Tuế Nguyệt tinh tốt, có thể Tây Thiên Linh Sơn bên kia, lại là một phen khác quan cảnh. Phật giáo đám người kia, nhất là phụ trách Tây Du hạng mục tổ mấy vị đại lão, mấy năm này kém chút lấy mái tóc gấp trở nhìn. Lớn như vậy một cái lục nhĩ mi hầu đang tại bảo vệ nghiêm mật tĩnh tâm thiền viện bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sinh không thấy khỉ, chết không thấy xác, liền sợi lông đều không có còn lại. Bọn hắn cơ hồ đem Tây Như Hạ Châu lật cả đáy lên trời, vận dụng vô số thủ đoạn dò xét, có thể kia lục nhĩ mi hầu tựa như là nhân gian bốc hơi như thế, nửa điểm tung tích tìm khắp không đến. Càng làm cho bọn hắn phát điên là, mỗi khi bọn hắn ý đồ bấm đốt ngón tay thiên cơ, thôi diễn lục nhĩ mi hầu hạ lập lúc, cảm nhận được chỉ có một mảnh hỗn độn. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình cưỡng ép che đậy cùng lục nhĩ mi hầu tương quan tất cả chuỗi nhân quả tác, có thể làm được điểm này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, ít ra cũng phải là chuẩn thánh cấp bậc, thậm chí liên tưởng đến trước đó Bạch Tinh Tinh nhìn trộm cùng Thông Thiên giáo chủ kia như có như không cái bóng, mấy vị Bồ Tát Phật Đà sắc mặt thì càng khó coi. Cái này Lục Nhĩ Mi hầu thật là Tây Du mấu chốt chuẩn bị ở sau một trong, càng là bắt thập nhất nan chúng mấu chốt một nạn. Bây giờ xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, hạng mục tiến độ cùng khẩn cấp dự án đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay tại cái này sức đầu mẹ chắn lúc, mỗi năm một lần Vu Lan buồn tiết tới. Đây là Phật giáo trọng yếu ngày lễ, dựa theo lệ cũ, Linh Sơn sẽ rộng phát thiệp mời, người tam giới có mặt mũi tiên chức thần đến Cực Lạc Tiên, cùng cử hành hội lớn, nghe kinh nghe pháp, cũng coi là hiện lộ rõ ràng Phật môn uy nghi, mở rộng ảnh hưởng lực trọng yếu trường hợp. Một cái tiểu sa di bưng lấy thật dày thiệp mời danh sách, theo thường lệ đi vào thiên đình, lần lượt bộ môn phái phát mời. Bạch Tinh Tinh xem như tuần thiên sứ, tự nhiên cũng tại được mời liệt kê. Thiệp mời được đưa đến Ti Pháp Thiên Thần Điện nàng danh hạ tiên quan tin ấn chỗ. Thường ngày loại hoạt động này, Bạch Tinh Tinh cơ bản đều là trực tiếp xem nhẹ, mượn cớ liền từ chối đi, tiên quan nhóm cũng đã quen. Một vị đang trực tiên quan theo lệ thông qua tuần thiên sứ Ngọc Phủ, liên hệ ngay tại Phương Thốn Sơn nghỉ ngơi Bạch Tinh Tinh. Bạch tuần sứ, phương Tây Linh Sơn đưa tới Vu Lan buồn hội thiệp mời, ngài nhìn Bạch Tinh Tinh lúc ấy đang gác chân, trong sân một bên phơi nắng một bên nhìn vừa mua thoại bản. Thu được đưa tin, vô ý thức liền muốn giống như trước kia từ chối, không đi, không rảnh, đang nghỉ ngơi đâu lời đến quẹ miệng, nàng nhãn châu xoay động, đống nhiên đổi chủ ý chờ một chút. Vu Lan buồn hội. Phật giáo đám kia đại lao khẳng định đều tại A. Trong nội tâm nàng tính toán nhỏ nhặt lốt bốt văng lên. Vừa bạn có thể đi nhìn xem, ném đi trọng yếu như vậy bảo bối bọn hắn hiện tại là cái biểu tình gì. Khẳng định rất đặc sắc. Nàng rất hiếu kỳ Phật giáo đối Lục Nhĩ Mi hầu mất tích cụ thể phản ứng, nhìn xem có phải hay không có cái gì mới dự định. Loại này khoảng cách gần ăn dưa xem trò vui cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Trả lời hắn nhóm, bản quan đến lúc đó sẽ đến đúng giờ trận. Bạch Tinh Tinh cải biến lý do thoái thác. Tiên quan bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới vị này từ trước đến nay không tham dự loại này hoạt động Bạch tuần sứ lần này thế mà đáp ứng, đội bằng đáp, là hạ quan cái này hồi phục. Chặt đứt thông tin, Bạch Tinh Tinh đem lợi bản ném một cái, duỗi lưng một cái. Viên Minh, nàng hô một tiếng. Mặc tiểu đạo bảo Viên Minh hấp tấp chạy tới, sư phụ, có cái gì phân phó? Vi sư muốn đi phương Tây tham gia Vu Lan buồn hội. Ngươi thành thật chờ ở trên núi, nghe tổ sư ra ra lời nói, thật tốt tu luyện, đừng gây chuyện, biết sao? Bạch Tinh Tinh dặn dò. Nàng cũng không dám mang đồ đệ này đi Linh Sơn, vạn nhất bị cái nào đại lão nhìn ra kia nàng liền xong rồi. Biết rồi sư phụ, ngài yên tâm đi thôi. Viên Minh nu thuận gật đầu. Bạch Tinh Tinh lại đi cùng Bồ Đề tổ sư báo cáo chuẩn bị một tiếng. Bồ Đề tổ sư nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, dường như sớm đã nhìn thấu tâm tư của nàng, phất phất tay, đi thôi, nhìn nhiều, nghe nhiều, ít lời. Đệ tử minh bạch. Bạch Tinh Tinh cười hắc hắc, sư phụ quả nhiên hiểu nàng. Thu thập thỏa đáng, Bạch Tinh Tinh cũng không tận lực cách ăn mặc, vẫn như cũng là một thân lưu loát tuần thiên sứ thường phục, lai đám mây, liền hướng phía Tây Phương Cực Lạc Thiên phương hướng mà đi. Trên đường đi, có thể nhìn thấy không ít cùng đi tiên quang đột ảnh, đều là được mời tiến đến tham gia Vu Lan buồn hội các lộ tiên gia. Đại gia lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, bầu không khí cũng là coi như hài hòa. Càng đến gần Cực Lạc Tiên, chung quanh cảnh tượng càng phát ra khác biệt thắng tường hòa. Kim quang vạn đạo, thủy ai ngàn đầu, Phật sướng mơ hồ, dị hương sông và mũi. Thất bảo ao, tám công đức nước khắp nơi có thể thấy được, trong ao hoa sen to như bánh xe, chán phóng các loại quan mang. Linh Sơn dưới chân, sớm đã có sư tiếp khách chờ, dẫn đạo chúng tiên tiến về Đại Lôi Âm tự. Sa Di dẫn nàng tiến về Đại Hùng Bảo Điện. Mới vừa đi tới cửa đại điện, còn không có đi vào, liền đối diện gặp một vị người quen. Chỉ thấy một vị đầu đội tử kim quan, người mặc không lo áo choàng, đủ đang dày dày, thắt eo ti thao. Khí chất bất phàm lão đạo đang từ trong điện chậm rãi đi ra, chính là kia điệu tiên tri tổ, giữ thế đồng quân Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, ánh mắt của hắn ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ôn hòa ý cười. Bạch Tinh Tinh không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay hành lễ, thái độ cung kính, vạn bối Bạch Tinh Tinh, gặp qua Trấn Nguyên Tử đại tiên. Vị này chính là cùng Tam Thanh một cái bối phận uy tín lâu năm đại năng, thực lực sâu không lường được, hơn nữa tay cầm thiên địa linh căn nhân sâm quả cây, địa vị siêu nhiên. Bạch Tinh Tinh mặc dù bây giờ hậu trường cũng cứng rắn, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa một chút không dám thiếu. Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười một tiếng, ngựa khí có chút hiền lành, Bạch tiểu hữu không cần đa lễ. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi đạo hạnh, khí tức hòa hợp, càng là thân cư thiên đỉnh chức vị quan trọng, tiền đồ bất khả hạ lượng a. Hắn dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì, cười nói, nhắc tới cũng xảo, ta kia ngũ trang quan nhân sớm quả, tiếp qua chút thời gian liền tới thành thục kỳ hạn. Đến lúc đó như tiểu hữu rảnh rỗi, không ngại đến ta xem bên trong ngồi một chút, nếu mới mẻ, người ta cũng có thể luận đạo một phen. Bạch Tinh Tinh trong lòng hơi động, nhân sâm quả. Đây chính là người một chút liền có thể sống 360 tuổi, ăn một cái liền có thể sống 47.000 năm thiên địa linh căn a. Đồ tốt a. Hơn nữa còn là Trấn Nguyên Tử tự mình mời, đây chính là thiên đại mặt mũi. Nàng đệ xuống vui mừng trong lòng, vội vàng đáp, đại tiên mời, là văn bối vinh hạnh. Đến lúc đó văn bối ổn thỏa chuẩn bị bên trên lễ mọn, tiến về ngũ trang quan phải dậy. Tốt, vậy lao phu liền tại ngũ trang quan xin đợi tiểu hữu. Trấn Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, lại hàn huyên hai câu, liền dẫn đồng tử nhẹ lướt đi. Cùng Trấn Nguyên Tử lần này ngẫu nhiên gặp cùng mời, nhường Bạch Tinh Tinh tâm tình tốt hơn mấy phần. Nàng sửa sang lại một chút áo bào, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, theo dẫn đường Sa Di đi vào tòa kia rộng lớn trang nghiêm đại hùng bảo điện. Trong điện sớm đã tiên Phật tụ tập, mùi thơm quấn, nàng một cái quét tới, liền nhìn thấy không ít quen thuộc thiên đình đồng liêu, cũng cảm nhận được mấy đạo đến từ Phật môn cao tầng mịt mờ ánh mắt. Bạch Tinh Tinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là ung dung thản nhiên, tìm không đáng chú ý vị trí bình yên ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút trận này Vu Lan buồn hội, thuận tiện nhìn xem Phật môn đối ném đi trọng yếu quân cờ việc này đến cùng gấp thành cái dạng gì. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 35, xảo biện kim tiền. Chương 35, xảo biện kim tiền Vu Lan buồn hội, không hổ là Phật môn thịnh sự. Đại hùng bảo điện bên trong, kim quang vạn trượng, đài sen tầng tầng, các lộ tiên Phật tề tụ một đường, chuyện cho vui vẻ, mặt ngoài gọi là một cái hài hòa hòa hợp. Bạch Tinh Tinh nuốt ở dựa vào sau vị trí, trong tay bưng lấy một chén trà xanh, lỗ tai lại dựng thẳng đến cùng tựa như thỏ bắt giữ lấy chung quanh chạy xuôi thần niệm giao lưu cùng thấp giọng nghị luận. Nàng chủ yếu chú ý chính là Phật môn bên kia động tĩnh. Quả nhiên, vài câu mơ hồ thần niệm mảnh vỡ bị nàng bắt được, không có đầu mối, dường như biến mất không còn tăm hơi. Thiên cơ hỗn độn, sợ có cao nhân che lấp. Tây Du sắp đến, vật này cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất a. Gấp rút tìm kiếm, không thể buông lòng, mặc dù nói mịt mờ, nhưng Bạch Tinh Tinh trong lòng muốn thanh, cái này nói khẳng định là nàng kia bảo bối đồ đệ Lục Nhĩ Mi Hầu. Xem ra Phật môn mấy năm này là quả thực không tìm được bất kỳ manh mối, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Bạch Tinh Tinh trong lòng trong bụng nở hoa, kém chút nhịn không được cười lên, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên che giấu một chút. Để các ngươi tính toán. Đáng đợi. Thịnh hội tiến hành đến một nửa, tiến vào truyền thống biện kinh câu. Kỳ thật chính là Phật đạo hai nhà, cùng Phật môn nội bộ các phe phái, phái gia đại biểu, liền một ít kinh nghĩa, đạo lý tiến hành biện luận, tỉ thí với nhau, cũng mang một ít biểu hiện ra nhà mình nội tình ý tứ. Mấy vị La Hán, Bồ Tát cùng đến từ Thiên Đình mấy vị bác học tiên quan tuần tự ra sân, trích dẫn kinh điển, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cảnh tượng một lần mười phần nhiệt liệt. Phật pháp tinh diệu, đạo pháp tự nhiên, nghe được ở đây chúng tiên Phật khi thì gật đầu, khi thì trầm tư. Bạch Tinh Tinh thấy say sưa ngon lành, bên trong rất nhiều kỳ kỳ quái quái cố sự so thoại bản còn đặc sắc nhiều. Mấy vòng đặc sắc biện luận qua đi, cảnh tượng hơi hơi vắng lạnh một chút. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên dược sư Phật ánh mắt ôn hòa đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh Lý Chính túi đầu làm bộ nghiên cứu chén trà hoa văn Bạch Tinh Tinh trên thân. A Di Đà Phật. Dược sư Phật thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền khắp đại điện. Bần tăng xem vị này Bạch tuần sứ, tuy còn trẻ tuổi, lại có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đứng hàng thiên đỉnh tứ phẩm tiên quan, càng khó hơn chính là khí tức quanh người hòa hợp như một, phản phát quy chân, dường như phàm phi phàm, chắc hẳn ngộ tính căn cốt đều là tuyệt hảo. Hắn lời này vừa ra, lập tức đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới Bạch Tinh Tinh trên thân. Không ít tiên Phật lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên vị này một mực rất điệu thấp nữ tiên quan, phát hiện quả nhiên như dược sư Phật lời nói, nàng khí tức nội liễm tới cực hạn, nếu không phải tận lực cảm giác, cơ hồ cùng phàm nhân không khác, nhưng đây rõ ràng là một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới. Dược sư Phật tiếp tục nói, ta Phật môn Kim Thiền Tử, tại Phật pháp một đạo cũng có khác biệt thắng kiến giải. Không biết Bạch Tuần Sứ có thể đến dự, cùng Kim Thiền Tử luận bàn một phen, bàn luận một bàn luận cái này đạo cùng pháp chi bản nguyên. Cũng tốt để cho ta chờ khoáng đạt tầm mắt. Bạch Tinh Tinh trong lòng lộn bộ một chút. Bồ hao tổn. Là nâng giết. Chúng ta không cứu nổi. Nàng vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Có thể nàng còn chưa mở miệng, bên cạnh mấy vị Bồ Tát liền theo phụ họa, Dược sư Phật nói cực phải, Bạch Tuần Sứ khí tượng phi phàm, nhất định có lời bàn cao kiến. Đang có thể để chúng ta lãnh hội huyền môn diệu pháp. Bạch Tuần Sứ không cần thiết chối từ, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lời nói đều nói đến phân thượng này, đem nàng bưng lấy cao như vậy, nàng nếu là lại cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra nàng chột dạ, hoặc là đạo môn luống cuống. Bạch Tinh Tinh trong lòng mắng một câu, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra khiêm tốn nụ cười, đứng dậy chắp tay, chư vị Bồ Tát quá khen rồi, văn bối tài sơ học tiện, sao dám cùng Kim Thiền Tử đại sư bàn luật pháp, chỉ sợ làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này, vị kia một mực yên tĩnh ngồi Phật đà dưới tay Kim Thiền Tử cũng đứng lên. Hắn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thanh tịnh, mà không nhuốm bụi trần màu trắng tăng bảo, khí chất xuất trần, đối với Bạch Tinh Tinh chắp tay trước ngực thi lễ, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Bạch thí chủ quá khiêm tốn. Tiểu tăng cũng nghe qua thí chủ chi danh, nếu có được thí chủ chỉ điểm, hy vọng. Hắn nhìn bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn cung kính, hoàn toàn là điển hình tăng nhân dáng vẻ. Nhưng Bạch Tinh Tinh bằng vào vượt qua thường nhân sức quan sát lại mơ hồ theo hắn đáy mắt chỗ sâu, bắt được một tia chán ghét. Cái này Kim Thiền, dường như không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy an phận. Lời nói đã đến nước này, Bạch Tinh Tinh biết mình tránh không khỏi. Nàng hít sâu một hơi, đi tới trong đại điện, cùng Kim Thiền Tử đứng đối mặt nhau. Đã như vậy, vạn bối liền nêu xấu, còn mời Kim Thiền Tử đại sư chỉ giáo. Bạch Tinh Tinh lấy lại bình tĩnh, đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Kim Thiền Tử cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng, thanh âm réo rắt, dẫn động quanh mình Phật quang mơ hồ cộng minh. Ta Phật môn coi trọng chuyên cần giới định tuệ, hơi thở diệt tham giận si, lấy Phật pháp là thuyền, độ sinh tử bể khổ, đặt niết bàn bị ngạ. Xin hỏi Bạch thí chủ, huyền môn chi đạo lại lấy như thế nào bản, lấy như thế nào kính? Vấn đề này nhìn như cơ sở, kỳ thực hùng vĩ, trực chỉ căn bản. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Bạch Tinh Tinh trên thân, nhất là Phật môn đám người đều muốn nhìn một chút vị này thanh danh vang dội đạo môn tân tú, có thể nói ra hoa dạng gì đến. Bạch Tinh Tinh mỉm cười, ngữ khí không nhanh không chậm nói, đại sư hỏi rất hay. Ta huyền môn chi đạo, nhắc tới cũng đơn giản vô vi hai chữ. Vô vi. Kim Thiền Tử lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại. Chính là. Bạch Tinh Tinh gật đầu, chậm rãi mà nói, bên trên đức vô vi, mà không thể là. Hạ đức vì đó, mà có coi là. Chú, trích dẫn đạo đức kinh, ý là cảnh giới tối cao đức là thuận theo tự nhiên không tận lực biểu hiện, hạ đẳng cấp độ tài đức cố tình làm. Ta huyền môn cho rằng, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, giải nuôi vật vật. Chú, trích dẫn thanh tĩnh trải qua, thiên đạo vận hành, bản tự vô vi, không nói mà thiện ứng, không chịu mà từ trước đến nay. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây chúng tiên Phật, cuối cùng trở về kim thiền tử trên thân. Cho nên, tu sĩ chúng ta, sở cầu không phải là tận lực chuyên cần, mà là thể ngộ tự nhiên, minh tâm kiến tính. Thuận theo thiên đạo quy luật, như thủy lợi vạn vật mà không tranh, như nhật nguyệt giao thế mà có thứ tự. Tâm phù hợp nói, thì thần thông tự lộ ra, phiền não tự tiêu. Đây là vô vi, thì đều trị, chú, trích dẫn đạo đức kinh. Nàng lời nói này, tránh đi cụ thể tu hành thứ tự cùng Phật pháp danh tướng, trực tiếp theo nói phương diện, trình bày huyền môn thuận theo tự nhiên vô vi mà trị hạch tâm tư tưởng. Nhìn như không có trực tiếp trả lời lấy như thế nào bản, lấy như thế nào kính kỳ thực chỉ ra nói bản thân liền là bản nguyên, mà thuận theo tự nhiên chính là đường đi. Kim thiền tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn đọc thuộc Phật kinh, nghiên cứu sâu Phật pháp, quen thuộc tại ăn khớp nghiêm mật suy luận cùng tinh tế tu hành, bạch tinh tinh loại này hùng vĩ mà mơ hồ luận thuật phương thức, nhường hắn nhất thời có chút khó mà bắt lấy sơ hở. Hắn trầm ngâm một lát, lần nữa đặt câu hỏi, ý đồ đem biện luận kéo về hắn quen thuộc lĩnh vực. Bạch thí chủ lời nói vô vi không phải là dạy người không đạt được gì, mặc kệ. Nếu như thế, cùng cỏ cây có gì khác? Lại như thế nào có thể giải thoát phiền não, siêu thoát sinh tử? Bạch tinh tinh sớm đã ngờ tới sẽ có vấn đề này, thông dòng ứng đối, đại sư lấy cùng nhau. Vô vi, không phải là không đạt được gì, mà là không làm vậy, không bắt buộc, không chấp nhất. Nàng chỉ chính mình, vừa chỉ quanh mình. Tựa như ta giờ phút này cùng đại sư bàn luật pháp, chính là tùy duyên ứng cơ, cũng không phải là tận lực hiếu thắng. Cũng như ta thân làm tuần thiên sứ, tuần tra tâm giới, chính là chỗ chức trách, theo thiên điều mà đi, cũng không phải là lạm thi pháp lực. Này tức là vô vi bên trong chi có triển vọng. Tâm không trệ tại bận, không khôn tại tỉnh, chứng trạng tại tên, không sợ tại chết. Thuận theo nhân quả, mà không bị nhân quả chỗ trói. Kinh nghiệm thế sự, mà không bị thế sự chỗ nhiễm. Này tâm thường thanh thường tĩnh, tức là tự tại, tức là giải thoát. Sao lại cần chấp nhất tại một cái siêu thoát cùng nhau? Kim thiền tử trầm mặc. Hắn phát hiện chính mình căn cứ vào Phật kinh ăn khớp vận hỏi dường như rất khó công phá đối phương loại này hòa hợp một thể, trực chỉ tâm tính luận thuật. Đối phương tựa như một đoàn đông, nhưng hắn có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Hơn nữa chẳng biết tại sao, bạch tinh tinh câu kia không chấp nhất tại một cái siêu thoát cùng nhau mơ hồ xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu một loại nào đó đối cố định dàn không chất vấn. Hắn còn có thể trích dẫn kinh điển, đưa ra càng nhiều vấn đề, nhưng cảm giác đã rơi xuống tầm thường. Tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại ra vẻ mình chấp nhất tại thắng bại chi tướng. Một lát sau, Kim thiền tử chắp tay trước ngực, đối với bạch tinh tinh có chút không lời, bạch thí chủ kiến giải tuyển diệu, tiểu tăng thụ giáo. Mặc dù không có rõ ràng nhận vua, nhưng cái này thái độ đã biểu lộ kết quả. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lập tức vang lên một chút trầm thấp tiếng nghị luận. Chúng tiên Phật đều không nghĩ tới, vị này nhìn như tuổi trẻ bạch tuần sứ, vậy mà tại Phật pháp biện luận bên trong, bằng vào đạo môn huyền lý, nhường như lai thân truyền đệ tử Kim thiền tử cứng miệng không trả lời được. Phật môn mấy vị đại lão mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt chỗ sâu đều lướt qua một tia ngưng trọng. Nàng này quả nhiên không đơn giản, không chỉ tu vi tiến triển thần tốc, đối đạo pháp lý giải càng là khắc sâu đến cực điểm, khó trách có thể được thiên đình coi trọng. Bạch tinh tinh trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn tốt cuối cùng hồ lộ qua. Nàng đội vàng khiêm tốn đáp lễ, đại sư đa tạng, văn bối chỉ là trợn có được, mua dịu qua mắt thợ mà thôi. Trải qua này một biện, lại không người dám khinh thường vị này nhìn như lười biếng bạch tuần sứ. Mà bạch tinh tinh cũng thành công vượt qua lần này Phật môn thăm dò, đồng thời càng thêm xác định, Phật môn hiện tại đối lục nhị mất tích một chuyện, vẫn như cũng là sức đầu mẹ chán, không có đầu mối. Nàng tâm tình vui vẻ ngồi về tại chỗ, thâm tàng công cùng tên. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điện hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 36, lòng nghi ngờ dần dần lên chương 36, lòng nghi ngờ dần dần lên Vu Lan buồn hội tại một loại vi diệu bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc. Bạch Tinh Tinh cùng Kim Thiền Tử trận kia biện kinh thành không ít tiên Phật tự mình nghị luận tiêu điểm. Bạch Tinh Tinh không thèm để ý những cái kia ánh mắt dò xét, pháp hội vừa kết thúc, liền trước tiên chuẩn đi, lái đám mây liền thẳng đến Phương Thốn Sơn. Nàng cũng không muốn lại bị cái nào Phật Đà Bồ Tát giữ chặt giao lưu tâm đắc. Trở lại Phương Thốn Sơn kia quen thuộc tiểu viện, Bạch Tinh Tinh mới chính thức trầm tĩnh lại. Vẫn là nơi này dễ chịu, không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nàng đem chính mình hướng mềm mại trên giường quăng ra, thở phào một hơi. Cùng đám kia cùng những cái kia láo chọc liên hệ, thật sự là so đánh một chầu còn mệt hơn. Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù cuối cùng cơ trí hôm qua, nhưng tinh thần một mực căng thẳng, quả thực hao phí tâm thần. Nàng bên này là trở về, nhưng Vương Tây Linh Sơn bên kia, bởi vì nàng mà lên gợn sóng nhưng lại không yên tĩnh hơi thở. Đại Lôi Âm Tự, một tòa thanh tịnh thiên điện bên trong. Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cùng mấy vị phụ trách tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu La Hán tề tụ nơi này, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Nàng này, tuyệt không đơn giản. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay dương liễu chi, lông mày cau lại, trước tiên mở miệng. Trên người nàng đạo vận thuần khiết, thật là huyền môn chính thống không nghi ngờ gì, kia phần hòa hợp nội liễm, cùng đối đại đạo bản nguyên lý giải, tuyệt không phải bình thường kim tiên có thể bằng. Hơn nữa, nàng từng nhiều lần tiếp xúc Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ sợ nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng ở trận tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Văn Thủ Bồ Tát trầm ngâm nói, nàng chính là Thiên Đình Tuần Thiên Sứ, chịu Ngọc Đế sắc phong, càng có Dương Tiễn, Na Cha vì đó kết nghĩa huynh muội, cùng lão quân dường như cũng quan hệ không ít. Nếu không có chứng cứ xác thực, chúng ta không tiện trực tiếp đối với nó dò xét. Một vị phụ trách siêu tầm La Hán khổ não nói, nhưng trừ nàng, thực sự tìm không ra cái khác có khả năng nhúng tay việc này người khả nghi. Mấy vị khác thánh nhân môn hạ, dường như cũng không có lý do như thế làm việc. Phổ Hiền Bồ Tát thở dài, vô luận như thế nào, Bạch Tinh Tinh người này, cần trọng điểm lưu ý. Phân phó, tăng thêm nhân thủ, âm thầm chú ý động tĩnh, nhất là nàng cùng hạ giới qua lại. Nhưng nhớ lấy, không thể đánh cỏ động rắn. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, nói bổ sung, ngoài ra, Lục Nhị tìm kiếm không thể đình chỉ. Cho dù thiên cơ bị nhiễu, cũng muốn dùng ngốc nhất phương pháp xử lý, từng tấc loại bỏ Tây Như Hạ Châu. Tây Du sự tình, liên quan đến ta Phật môn đại hưng, không cho sơ thất. Cần tuân pháp chỉ. Chúng La Hán cùng kêu lên đồng ý một cố vô hình mạch nước ngầm, bắt đầu hướng về Bạch Tinh Tinh lặng yên phun trào. Chỉ có điều, Bạch Tinh Tinh bây giờ thân ở Phương Tuấn Sơn, có Bồ Đề tổ sư tôn này đại Phật tọa trấn, Linh Sơn mật thám căn bản không dám tới gần, cũng chỉ có thể ở ngoại vi đảo quanh, thu thập chút không quan hệ đau khổ tin tức. Bạch Tinh Tinh đối với cái này toàn vẹn không biết, coi như biết đoán chừng cũng không quan tâm. Nàng tại Phương Tuấn Sơn tháng ngày trôi qua đừng đề cập nhiều tới nhuận. Trong mỗi ngày, nàng vẫn như cũng là ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó chậm ung dung đi cho các sư đệ sư muội bên trên tà khóa. Nàng hiện tại giảng đạo càng ngày càng tùy tâm sử dụng, thường thường không theo kinh văn xuất phát, mà là kết hợp một chút dưới núi kiến thức chuyện lý thú, hoặc là dứt khoát lấy chính mình lúc tu luyện gặp phải khảm nhi nêu ví dụ, giảng được sinh động thú vị, dễ hiểu, thâm thụ hoan nghênh. Tà khóa kết thúc, nàng chạy so với ai khác đều nhanh. Không phải chạy đi phía sau núi tìm những cái kia mở linh trí tiên hạ, linh lộc chơi đùa, chính là xuống núi trong trấn tìm kiếm mỹ thực. Nàng hiện tại cùng thị trấn bên trên người đều thân quen, nhà ai có gì vui sự tình, thậm chí sẽ chủ động cho nàng giữ lại một phần đồ ăn. Nàng cũng không ăn không, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút trên trấn hải đồng gần cốt, hoặc là lặng lẽ cho chút cao tuổi người yếu lao nhân độ một tia nguyên khí, giúp đỡ khử bệnh duyên niên. Một ngày này, nàng đang nằm tại chính mình tiểu viện dưới cây trên ghế nằm, một bên lắc lư một bên nhìn xem thoại bản, an dưới núi mua được quế hoa cao, hài lòng vô cùng. Đột nhiên, nàng tâm niệm vừa động, cảm ứng được đồ đệ viên mình kết thúc hôm nay tập dịch, đang hướng phía tiểu viện đi tới. Cũng không lâu lắm, cửa sân bị đẩy ra, đã cao lớn không ít, mặc vừa người đạo bảo viên mình đi đến. Trên mặt hắn mang theo không che giấu được hưng phấn, ánh mắt sáng lấp lánh. Sư phụ, sư phụ. Viên Minh mấy bước chạy đến Bạch Tinh Tinh trước mặt, hiến vật quý dường như nói, tổ sư hôm nay truyền thụ ta một môn biến hóa mới chi thuật, gọi giả hình. So ngày trước đó dạy ta cái kia lợi hại hơn. Bạch Tinh Tinh buông xuống thoại bản, nhíu mày, a, thi triển đến xem. Viên Minh dùng sức gật đầu, hít sâu một hơi, hồi tưởng một chút Bồ Đề tổ sư truyền thụ cho pháp quyết, thể nội đại phẩm thiên tiên quyết pháp lực vận chuyển. Chỉ thấy thân hình hắn một hồi mơ hồ, thanh quang hiện lên, nguyên địa vậy mà xuất hiện một cái khác Bạch Tinh Tinh. Bất luận là dung mạo, thân hình, vẫn là kia thân mang tính tiêu chí áo trắng, thậm chí liền khí chất đều mô phỏng đến giống như lúc, nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra sơ hở gì đến. Sư phụ, ngài nhìn giống hay không? Giả Bạch Tinh Tinh mở miệng, liền âm thanh đều không có gì khác nhau, mang theo vẻ đắc ý Bạch Tinh Tinh nhìn trước mắt cái này chính mình khỏe miệng giật một cái. Giả hình chi thuật mặc dù không bằng nàng thai hóa dị hình có thể theo trên căn bản cải biến theo hầu, nhưng dùng cho ngụy trang biến ảo, đã là cực kỳ cao minh thần thông. Bồ Đề tổ sư xem ra là thật không có tàng tư, tại dùng tâm dạy bảo hắn. Ân, cũng không tệ lắm. Bạch Tinh Tinh ra vẻ bình tĩnh địa điểm bình nói, tương tự có, thần vận còn kém mấy phần hòa hậu. Vì sư ta như vậy phong hoa tuyệt đại, khí chất vô song, há lại dễ dàng như vậy mô phỏng. Giả Bạch Tinh Tinh cười hắc hắc, thân hình thoát một cái, lại thay đổi trở về, gai đầu nói, tổ sư cũng là nói như vậy, để cho ta luyện tập nhiều hơn, thể ngộ vạn vật thần thủy. Bạch Tinh Tinh nhìn xem hắn, trong lòng kỳ thật có chút vui mừng. Viên Minh tại Phương Tuấn Sơn, không chỉ có an toàn không ngại, càng có thể được tới Bồ Đề tổ sư tự mình chỉ điểm, tu hành chính thống huyền môn diệu pháp, cái này so với hắn thì ra bị Phật môn nuôi nốt lên làm thế thân vận mệnh, tốt đâu chỉ vạn lần. Thật tốt cùng tổ sư học. Bạch Tinh Tinh vô bờ vai của hắn. Chờ ngươi căn cơ lại vững chắc chút, vi sư sẽ dạy ngươi tốt hơn chơi thần thông. Tính toán thời gian, kia hoa quả sơn thạch hầu cũng đã nhanh đến đi. Thật sao? Tạ ơn sư phụ. Viên Minh cao hứng nhảy dựng lên. Hắn đối Bạch Tinh Tinh người sư phụ này là thật tâm kính yêu, không chỉ có cứu hắn ra bể khổ, trả lại hắn tìm lợi hại như vậy tổ sư, mặc dù sư phụ bản nhân nhìn có chút lười còn có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn biết, sư phụ bản lãnh lớn đâu. Đuổi hương vấn đồ đệ đi củng cố mới học thần thông, Bạch Tinh Tinh một lần nữa nằm lại trên đế, cầm lấy khối kia không ăn sóng quế hoa cao, nhìn trời bên cạnh tản ra mây trôi. Phật giáo bên kia khẳng định không có từ bỏ tìm Lục Nhĩ, nói không chừng đã hoài nghi tới trên đầu mình. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, chỉ cần bắt không được chứng cứ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động sở hữu cái này thiên đỉnh tiên quan. Hiện tại muốn làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nàng cắn một cái thơm ngọt mềm nhu quế hoa cao, hài lòng híp mắt lại. Mưa gió nổi lên. Vậy cũng phải đợi nàng trước hưởng thụ xong cái này khó được thời gian nhàn nhã lại nói. Lúc này, vừa mới đi ra ngoài Viên Minh lại chạy trở về. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 37, khách tới thăm tụ tập, về dò xét Bạch Hổ lĩnh chương 37, khách tới thăm tụ tập, về dò xét Bạch Hổ lĩnh. Bạch Tinh Tinh vừa mới nằm xuống, ngoài cửa viện liền truyền đến đồ đệ Viên Minh trách trách hô hô thanh âm. "Sư phụ, sư phụ, có người tìm." Bạch Tinh Tinh lười biếng trừng lên mí mắt. "Ai vậy?" "Nếu là ngươi những cái kia cùng một chỗ quét rác đồng tử sư đệ, liền nói vi sư đang bế quan, không rảnh chỉ điểm bọn hắn pháp thuật." "Không phải, không phải." Viên Minh một trận gió dường như chạy vào. "Là chưa thấy qua tiểu đạo sĩ, tự xưng là theo cái gì?" Vũ Trang Quan tới, gọi Thanh Phong, nói là phụng nhà hắn lao ra chi mệnh, đến cho ngài đưa thiệp mời. "Vũ Trang Quan Thanh Phong." Bạch Tinh Tinh lập tức ngồi ngay ngắn. Nàng đối với cái này cũng là tuyệt không ngoài ý muốn. Lấy trấn nguyên tử kia điệu tiên tri tổ thần thông cùng địa vị, muốn biết nàng tại Phương Tốn Sơn, liền cùng nàng biết dưới núi Vương Thẩm nhà buổi trưa hôm nay nấu thịt như thế đơn giản. Nếu là hắn không biết rõ, kia mới gọi kỳ quái đâu. "Mau mời tiến đến." Bạch Tinh Tinh sửa sang lại một chút hơi có chút xốc xếch áo bào, bày ra mấy phần đoàn trang phái đoàn. Rất nhanh, một cái mi thanh mục tú, đầu trải xong búi tóc, mặc sạch sẽ đạo bào tiểu đồng tử đi theo Viên Minh đi đến, chính là Ngũ Trang Quan Thanh Phong đồng tử. Trong tay hắn bưng lấy một phần tử khí bánh oánh, linh khí dạt dào ngọc chất thiệp mời. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, Thanh Phong đồng tử quy củ hành lễ, thanh âm thanh thúy. "Ngũ Trang Quan Thanh Phong, phụ lao gia nhà ta chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Bạch tiên tử, trình lên thiệp mời." Bạch Tinh Tinh tiếp nhận thiệp mời. Thần thức quét qua, bên trong là trấn nguyên tử tự mình lưu lại thần niệm tin tức, luôn từ khách khí, mời nàng tại 5 tháng sau tiến về Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, tham gia nhân sâm quả hội, thành phẩm quả luận đạo. Làm phiên đồng tử chạy chuyến này. Bạch Tinh Tinh mỉm cười lấy ra một bình đối Phương Tốn Sơn đệ tử mà nói xem như không tệ ngưng thần đan dược, đưa cho Thanh Phong. Một điểm nho nhỏ tâm ý, trên đường giải lao. Thanh Phong đồng tử hiển nhiên nhận qua tốt đẹp dạy bảo, không kiêu ngạo không tự ti tiếp nhận, sau khi nói cảm ơn, liền cáo từ rời đi, giá vân trở về Ngũ Trang Quan. Một bên Viên Minh mắt lom lom nhìn Bạch Tinh Tinh trong tay thì mời, trên mặt viết đầy muốn đi hai cái chữ to. Hắn nhưng là nghe trên núi linh thú nói qua, nhân sâm quả là giữa thiên địa đỉnh đỉnh tốt bà bối. "Sư phụ." Cái kia hắn xoa xoa tay, tiến đến Bạch Tinh Tinh bên người, cười hắc hắc. Bạch Tinh Tinh sao có thể không biết rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, trực tiếp dùng thiệp mời gõ xuống đầu của hắn. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, Ngũ Trang Quan kia là như thế nào địa phương? Trấn Nguyên Tử đại tiên mời chính là ngươi sư phụ ta, cũng không có nói có thể mang vạn bối đi. Thành thành thật thật trong núi đi theo tổ sư tu luyện." Nhìn xem đồ đệ trong nháy mắt sụp đổ đi xuống khuôn mặt nhỏ, nàng lại có chút mềm lòng. "Đi, đừng bày ra bộ kia đáng thương cùng nhau. Sư phụ bằng lòng ngươi, nếu là Trấn Nguyên Tử đại tiên đồng ý mang cho ngươi một cái nhân sâm quả trở về, cái này được đi." "Thật, tạ ơn sư phụ." "Sư phụ tốt nhất rồi." Viên Minh lập tức nhiều mây chuyển tình, nhẹ cơn hoan hô, hận không thể hiện tại liền bắt đầu đến ngược. Đuổi đi Hoan Thiên Hỉ Địa đồ đệ, Bạch Tinh Tinh cầm thiệp mời trở lại gian phòng của mình, vừa định nhìn kỹ một chút có cái gì cần thiết phải chú ý chi tiết, cửa phòng lại bị phanh một tiếng đẩy ra. "Sư phụ, sư phụ, lại có người tìm." Viên Minh đi mà quay lại, trong tay giơ một cái lóe ra tiên quang ngọc phù. Lần này là Thiên Đình truyền đến tin tức. Bạch Tinh Tinh ngâm chán, hôm nay là ngày gì? Khách tới thăm tụ tập đúng không? Nàng tiếp nhận đưa tin ngọc phù, thần thức chỉ bảo. Quả nhiên là đến từ Thiên Đình thông cáo, nội dung là liên quan tới sau 20 ngày sắp cử hành bản đạo thịnh hội, theo thường lệ mời các lộ tiên thần xâm thêm. Cái này thông cáo thuộc về nhóm phát, nàng xem như tuần tiên sứ, thu được rất bình thường. Nhưng thông cáo đằng sau, còn phụ một đầu chuyên môn cho nàng tin tức, Vương Mẫu nương nương ý chỉ, lấy tuần tiên sứ Bạch Tinh Tinh, tại hội bản đạo trước, hướng giao chỉ thấy một lần. Vương Mẫu nương nương muốn đơn độc gặp nàng. Bạch Tinh Tinh nắm nuốt ngọc phù, trong lòng nổi lên nói thầm. Vương Mẫu tìm nàng có thể có chuyện gì? Nàng cùng Vương Mẫu cũng không có gì nhiều gặp nhau, nhiều nhất chính là lúc trước hội bản đảo bên trên làm qua một lần bối cảnh tâm phục vụ biên. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính toán thời gian một chút. Thiên đình 20 ngày, chính là nhân gian 20 năm. Ngày nghỉ của mình là 20 năm, hiện tại mới trôi qua 6 năm, trên trời 6 ngày, còn thừa lại 14 năm, trên trời 14 ngày. Về thời gian mà nói, hoàn toàn tới kịp, cũng không xung đột. Nhưng Vương Mẫu cái này cố ý tại sẽ trước triệu kiến, có đôi chút ý vị sâu xa. Là làm theo thông lệ độc biên, vẫn là nghe được phong thanh gì, hay là cùng Tây Du, hoặc là cùng Phật môn bên kia có quan hệ. Nghĩ không ra như thế về sau, Bạch Tinh Tinh quyết định không nghĩ ra trước hết không muốn. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Biết. Nàng thu hồi ngọc phủ, đối Viên Minh khoát khoát tay. Không có việc lớn gì, chính là Thiên Đình muốn mở hội bàn đảo. Viên Minh đối hội bàn đảo hứng thú hiển nhiên không bằng nhân sâm quá lớn, a một tiếng, liền lại đi ra ngoài luyện tập hắn giả hình biến hóa thuật. Lần này hắn giống như muốn trở thành hậu viện cái kia tổng dùng cái mông đối với hắn tiên hạc. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, Bạch Tinh Tinh suy nghĩ, lại trôi dạt đến một địa phương khác, Bạch Hổ Lĩnh. Nàng ý thức chìm vào thức hải, nhìn xem phong yêu đồ lục bên trên cái kia ràng buộc, Bạch Hổ Lĩnh, sơ cấp, ô biểu tượng. Lúc trước kích hoạt cái này sơ cấp ràng buộc, nhường nàng tìm tới chiếc kia huyền âm linh tuyển, trợ nàng một lần hành động đột phá tới thiên tiên trung kỳ, có thể nói là nàng lúc đầu quật khởi một trong mấu chốt. Cái này ràng buộc thăng cấp, sẽ có chỗ tốt gì đâu? Bạch Tinh Tinh sờ lên cằm, ánh mắt tỏa sáng. Là có thể phát hiện Bạch Hổ Lĩnh bên trong càng nhiều ẩn dấu bà bối. Thì như cái gì thượng cổ tu sĩ động phủ di tích, vẫn là nói, có thể khiến cho thực lực của ta tại Bạch Hổ Lĩnh khu vực bên trong đạt được tăng phúc. Tựa như trong trò chơi sân nhà tác chiến tăng thêm. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền cùng nuốt mèo cào tâm dường như, nhường nàng đứng ngồi không yên. Ngược lại khoảng cách đi Ngũ Trang Quan còn có 5 tháng, khoảng cách hội bản đảo cùng Vương Mẫu triệu kiến càng là còn có thật lâu. Không bằng, liền thừa cơ hội này, về một chuyến Bạch Hổ lĩnh quê quán nhìn xem. Đến một lần, đem Bạch Hổ lĩnh ràng buộc đẳng cấp tăng lên một chút, nhìn xem có thể giải khóa cái gì chức năng mới. Thứ hai, cũng thuận tiện nhìn xem chính mình quê quán hiện tại là cái gì quan cảnh. Nói làm liền làm. Bạch Tinh Tinh lập tức đứng dậy, đi tìm Bồ Đề tổ sư báo cáo chuẩn bị. Sư phụ, đệ tử muốn về Bạch Hổ lĩnh chỗ ở cũ thăm viếng một phen. Bạch Tinh Tinh cung kính nói rằng. Bồ Đề tổ sư mở mắt ra, nhìn nàng một cái, ánh mắt dường như thấy rõ nàng tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng không điểm phá, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đi sớm về sớm, chớ có sinh sự. Đệ tử hiểu được. Tạ ơn sư phụ. Bạch Tinh Tinh cười hì hì đáp ứng. Nàng không có ý định mang Viên Minh về nhà thăng cấp ràng buộc, mang theo đồ đệ ngược lại vướng chân vướng tay. Hơn nữa Phương Thốn Sơn linh khí dồi dào, lại có tổ sư nhìn xem, đúng là hắn tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết nơi tốt. Cùng đồ đệ bản giao một tiếng, nhường hắn trung thực chờ trong núi tu luyện, chờ hắn rốt cục thành công đem chính mình biến thành một cái cổ siêu mẹo tiên hắn lúc, Bạch Tinh Tinh đã lái đội quang, thoải mái nhàn nhã hướng phía trong trí nhớ Bạch Hổ lĩnh phương hướng bay đi. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 38, Thái Ức Kim Tinh, Kim Thủ Chỉ vẫn là quá quyền uy. Chương 38, Thái Ức Kim Tinh, Kim Thủ Chỉ vẫn là quá quyền uy giá bắt đầu. Bạch Tinh Tinh lắc lắc cung dùng về tới trong trí nhớ Bạch Hổ lĩnh. Mới vừa đến khu vực, nàng lông mày liền nhíu lại. Cảnh tượng trước mắt cùng với nàng mấy trăm năm trước lúc rời đi so sánh, quả thực là một trời một vực. Khi đó mặc dù cũng không tính được cái gì tiên gia phúc địa, nhưng tốt xấu sơn thanh thủy tú, cây rừng thanh thúy tươi tốt, lộ ra cỗ sinh cơ bừng bừng. Nhưng bây giờ đâu? Ngọn núi cho không ít, cỏ cây thưa thớt, linh khí cũng mỏng manh đến đáng thương, chỉnh thể lộ ra một cỗ đổ nát hoang vu khí tức, cùng chung quanh vài tòa sơn so sánh, quả thực như cái không ai muốn tên ăn mày. Sách, ta mới đi mấy trăm năm, làm sao lại suy tàn thành cái này đức hạnh? Bạch Tinh Tinh bĩu môi, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Dù sao cũng là chính mình xuất sinh địa phương, nhìn xem quê quán rách nát như vậy bại, tóm lại có chút khó chịu. Nàng quen thuộc tìm tới cái kia ẩn nấp sơn động, cũng chính là nàng năm đó Bạch Cốt động. Cửa hang nàng năm đó bày ra những cấm chế kia, đã sớm bởi vì niên đại xa xưa, khuyết thiếu giữ gìn mà mất hiệu lực, chỉ còn điểm tàn phá vết tích. Đẩy ra cửa động dây leo cỏ dại, bên trong càng là không có cách nào nhìn. Mạng nhện dày đặc, cho bụi tích thật dày một tầng, nơi hẻo lánh lý trưởng đầy không biết tên cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại, toàn bộ động phủ tràn ngập một cô ẩm ướt mục nát hương vị. Nàng thi triển mấy cái đơn giản thanh phong chú, địch trần thuật, đem trong động mạng nhện cho bụi dọn dẹp sạch sẽ, lại đem cỏ dại cỏ xỉ rêu diệt trừ. Mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, nhưng cuối cùng nhìn như cái có thể ở lại người địa phương, ít ra không có như vậy giống bức bỏ dã thú xào huyệt. Thu xếp tốt chỗ ở cũ, Bạch Tinh Tinh bắt đầu làm chính sự. Nàng thân hình lắc lư, hóa thành một vệt kim quang xuyên thẳng qua tại Bạch Hổ lĩnh mỗi một cái nơi hẻo lánh, cẩn thận tìm kiếm lấy trong núi khai linh trí tinh quái. Bây giờ nàng đã là kim tiên trung kỳ, cảm giác nhạy cảm vô cùng. Rất nhanh, một cái trốn ở trong khe đá phun ra nuốt vào ánh trăng hắc hùng tinh, vài quặng sinh linh thức lao hoại thụ, một tổ vừa mới hiểu được hấp thu địa sát chi khí xài lang yêu, đều bị nàng từng cái tìm được. Những này tinh quái tu vi thấp, phần lớn liền biến hóa đều làm không được, linh trí cũng tỉnh tỉnh mê mê. Đối mặt Bạch Tinh Tinh trên thân kia như có như không khí tức khủng bố căn bản không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng, chỉ có thể run lẩy bẩy tùy ý kia cổ vô hình lực lượng đảo qua tự thân. Ghi chép hắc hùng tinh, ghi chép hoại thụ tinh, ghi chép xài lang yêu, ghi chép lý ngư tinh, ý thức chỗ sâu phong yêu đồ lục cực nhanh lật qua lại, không ngừng tăng thêm lấy mới giao diện. Tại nàng đột phá kim tiền sau liền phát hiện, ghi chép những này đê giai tiểu yêu, ngoại trừ đồ giám giao diện bên trên có thêm một cái chân dung cùng danh tự bên ngoài, đã không có bất kỳ ngộ tính hoặc là thiên phú phản hồi, chỉ có lạnh như băng ghi chép nhắc nhở. Hao tốn hơn nửa ngày công phu, Bạch Tinh Tinh cơ hồ đem toàn bộ Bạch Hổ lĩnh có chút linh tính sinh linh đều bái phỏng một lần. Đến lúc cuối cùng một cái ngây thơ sơn tiêu bị ghi lại trong danh sách sau, toàn bộ phong yêu đồ lục hơi chấn động một chút. Đại biểu cho Bạch Hổ lĩnh cái kia ràng buộc ô biểu tượng, đột nhiên sáng lên một hồi nhu bạch quang, phía trên đồ án biến càng thêm phức tạp huyền ảo. Theo nguyên bản đơn giản đồ án biến thành một tòa tản ra hoánh ánh bạch quang phiên bản thu nhỏ sơn lĩnh hư ảnh. Ràng buộc, Bạch Hổ lĩnh đã tăng lên trí cao cấp. Giải tỏa năng lực, địa mạch cảm giác, bị động, hiệu quả, có thể rõ ràng cảm giác Bạch Hổ lĩnh phạm vi bên trong tất cả ẩn dấu linh vật, khoáng mạch, địa huyệt các loại tư nguyên điểm. Giải tỏa năng lực, lĩnh vực, bị động, hiệu quả, thân ở Bạch Hổ lĩnh phạm vi bên trong, thi triển tất cả pháp thuật, thần thông uy lực tăng lên 2 thành. Cũng có thể chi phối bên trong dãy núi một ngọn cây con cỏ, đất đá dòng nước. Thành. Bạch Tinh Tinh trong lòng vui mừng, lập tức cẩn thận trải nghiệm hai cái này năng lực mới. Địa mạch cảm giác một cách sống, nàng dường như trong nháy mắt cùng dưới chân dãy núi này hòa thành một thể. Một loại kỳ diệu thị giác trong lòng nàng triển khai, cả tòa Bạch Hổ lĩnh địa hình địa vật, linh khí hướng chảy, thậm chí chôn sâu dưới mặt đất nhỏ bé kết cấu, đều như là xem vân tay trên bàn tay giống như rõ ràng. Nàng nhìn tới chiếc kia đã bị nàng phát hiện huyền âm linh tuyển, như là một cái điểm sáng màu trắng, tại cảm giác bên trong phá lệ bắt mắt. Nàng đầy cõi lòng mong đợi cẩn thận quét hình lấy toàn bộ sơn lĩnh, hy vọng có thể phát hiện cái gì ẩn dấu độc phủ, tiền bối di bảo loại hình. Nhưng mà, một lần, hai lần, ngoại trừ chiếc kia âm tuyển cùng một chút phẩm chất thấp kém quan sát, bình thường ngọc thạch khoáng mạch bên ngoài, cả tòa Bạch Hổ lĩnh sạch sẽ giống như là bị chó liếm qua như thế, cũng tìm không được nữa cái thứ hai ra dáng điểm sáng. Không phải đâu. Bạch Tinh Tinh có chút mắt trợn tròn. Ngoại trừ chiếc kia lão tuyển, cái gì cũng không có. Ta cái này quê quán cũng quá nghèo a. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại lặp đi lặp lại cảm giác mấy lần, kết quả vẫn là như thế. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bạch Tinh Tinh thở dài, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bạch Hổ Lĩnh đến cùng chỉ là bình thường đỉnh núi, có thể có một ngụm huyền âm linh truyền đã coi như là đụng đại vận. Tính toán, không có bà bối, vậy liền đem hoàn cảnh làm tốt một chút à, cũng không thể một mực rách nát như vậy rách dưới nát. Nàng bắt đầu vận dụng lĩnh vực năng lực. Tâm niệm vừa động, linh khí chung quanh tựa như cùng dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, theo ý chí của nàng chậm rãi lưu chuyển. Nàng dẫn dắt đến những linh khí này, tầm bổ những cái kia khô héo cỏ cây, trải vớt hỗn loạn địa mạch. Chỉ thấy trên dãy núi khô héo cỏ cây dần dần tỏa ra sự sống, rút ra mầm non, chọc trên núi cũng chậm chậm bao trùm lên một tầng màu xanh biếc. Nàng lại điều động đất đá, đem một chút gỗ ghề nhấp nhô địa phương làm cho vương vớt chút, tái dẫn động dòng nước, tại khe núi tạo thành mấy chỗ nho nhỏ thác nước cùng đầm nước. Bận rộn một hồi, lại nhìn Bạch Hổ Lĩnh, mặc dù vẫn như cũ không tính là cái gì động thiên phúc địa, nhưng cuối cùng thoát ly loại kia rừng tiếng nước độc phạm chủ, có mấy phần thanh đu sơn giã hương vị. Làm xong đây hết thảy, Bạch Tinh Tinh phủi tay, coi như hài lòng. Nàng theo bản năng lần nữa vận dụng địa mạch cảm giác, muốn nhìn một chút trải qua chính mình trải bước sau, trên núi linh khí phân bố có biến hóa gì hay không. Ngay tại cảm giác của nàng lực đảo qua sơn lĩnh hoạch tâm địa mạch chỗ sâu một cái dị thường mịt mở lại chôn sâu tiết điểm lúc, nàng đông nhiên a một tiếng. Chỗ kia, giống như có điểm gì là lạ. Trước đó cảm giác, thứ này chôn quá sâu, khí tức lại hoàn toàn nội liễm, cơ hồ cùng bình thường nham thạch không khác, bị nàng xem như địa mạch bản thân kiên cố hoạch tâm cho xem nhẹ đi qua. Nhưng vừa mới điều động địa mạch linh khí giống như nhường thứ này sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt của mình. Bạch Tinh Tinh tập trung tinh thần, toàn lực thôi động địa mạch cảm giác cùng lĩnh vực năng lực. Lần này, nàng thấy rõ ràng, ở địa mạch cực sâu chỗ chôn giấu một khối tản ra thuần túy canh kim chi khí sự vận. Bà bối, thật có bà bối. Bạch Tinh Tinh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng không chút do dự điều động cả tòa núi lĩnh địa mạch chi lực, thận trọng thăm dò vào dưới mặt đất, đem khối kia chôn sâu không biết bao nhiêu năm tháng vật, chậm rãi năm tới. Làm vật kia phá đất mà lên, rơi vào nàng lòng bàn tay lúc, Bạch Tinh Tinh hô hấp cũng hơi trì trệ. Kia là một khối kim loại, toàn thân hiện ra ám kim sắc, lại lưu chuyển lên như là dương quang giống như ôn nhuận lại nghiêm nghị quang trạch, xúc tu chiếu nặng, lạnh buốt mát, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sắc bén cùng cứng cỏi chi khí. Thái ớt kim tinh, mà lại là khoảng chừng hai cái lớn chừng bàn tay thái ớt kim tinh. Bạch Tinh Tinh đối vật liệu luyện khí cũng coi như có chút hiểu rõ, liếc mắt một cái liền nhận ra cái đồ chơi này lai lịch. Đây chính là thiên điệu tạo ra luyện khí chí bảo, ẩn chứa tiên thiên canh kim chi khí, vô cùng hi hữu. Tu sĩ tầm thường có thể được tới móng tay lớn như vậy một chút, đều đủ để nhường pháp bảo phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Như thế lớn một khối, giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Phát tài. Ha ha ha. Bạch Tinh Tinh bưng lấy khối này thái ớt kim tinh, cười đến thấy răng không thấy mắt. Vừa rồi điểm này thất vọng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Cái này cao cấp ràng buộc, quả nhiên không có phí công thăng. Nàng cẩn thận chu đáo lấy khối này bà bối, trong đầu trong nháy mắt liền có dự định. Như thế lớn một khối, hoàn toàn có thể chia hai phần. Lớn kia phần, dùng để tế luyện ta bộ thiên châm. Bộ thiên châm vốn là tiên thiên linh bảo bại hoại, tiềm lực vô tận, nếu có thể dung nhập cái này thái ớt kim tinh, không chỉ có thể tăng lên phẩm giai, còn có thể giao phó biến hóa chi năng, dạng này nàng liền có thể dùng bộ thiên châm sử dụng kiếm pháp. Tiểu nhân kia phần đi. Đi ngũ trang quan bái phòng trấn nguyên tử đại tiên, cũng không thể tay không đi thôi. Nhân sâm quả chân quý như vậy, chính mình đến chuẩn bị phần ra dáng đáp lễ mới được. Khối này thái ớt kim tinh, chính là không thể thích hợp hơn lễ vật. Đối với trấn nguyên tử đại tiên loại này lão tiền bối mà nói, cái loại này thiên địa kỳ chân, so cái gì đan dược pháp bảo đều càng lấy vui. Đã lộ ra thành ý, lại rõ nét. Hoàn mỹ. Bạch Tinh Tinh hài lòng đem thái ớt kim tinh cất kỹ. Lần này về Bạch Hổ Lĩnh, quả thực là thắng lợi trở về. Không chỉ có bái phòng ngũ trang quan lễ vật có, còn có thể để cho mình chiến lực nâng cao một bước. Nàng nhìn qua đã bị cải tạo đến sơn thanh thủy tú Bạch Hổ Lĩnh, tâm tình thật tốt. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 39, Như Ma cản đường, sừng gãy chương 39, Như Ma cản đường, sừng gãy hài lòng cất kỹ thái ớt kim tinh, lại đem Bạch Hổ Lĩnh đơn giản bố trí một phen, thiết hạ mấy cái so trước đó cao mình không ít tận nấp cùng phòng hộ cấm chế. Bạch Tinh Tinh lúc này mới vô tay, lái đám mây, chuẩn bị trở về Phương Tốn Sơn. Nàng tâm tình không tồi, nhớ lại đi trước tiên đem bổ thiên châm tế luyện một phen, sau đó an tâm trở lấy đi ngũ trang quan quả, thuận tiện đem kia phần lễ mọn đưa ra ngoài. Nàng cũng không đội vã đi đường, giá vân đầu, chậm ung dung hướng Phương Thốn Sơn phương hướng phiêu, một bên bay còn một bên hử phát điệu hát dân gian, suy nghĩ là trước tế luyện bổ thiên châm đâu, vẫn là đi trước tìm lão quân sư bá chứng cầu ý kiến một chút luyện khí yếu quyết. Đang thảnh thơi ở giữa, phía dưới một tòa hoang vu trong dãy núi, đột nhiên vọt lên một luồng yêu khí ngập trời. Kia yêu khí nóng bỏng bá đạo, trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt đem Bạch Tinh Tinh trô đám mây đều xông đến một hồi lay động. Bạch Tinh Tinh sắc mặt biến hóa, ổn định thân hình, định thần nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới đỉnh núi, đứng đấy một cái quái vật khổng lồ, thân cao mấy trượng, hình thể khôi ngô đến đáng sợ, cả người đầy cơ bắp, thất lên nặng nề áo giáp màu đen, đầu lâu rõ ràng là một quả to lớn đầu trâu, mắt như trung đồng, hơi thở phun ra ở giữa mang theo hỏa tinh tử, trong tay cầm một cây to cỡ miệng chén hôn thiết côn. Tích Lôi Sơn đại lực như ma vương. Bạch Tinh Tinh trong lòng lộn bộ một chút. Cái này lão như không tại hắn Tích Lôi Sơn hưởng phúc, chạy cái này Hoàng Sơn giã linh đến chắn nàng làm gì? Nàng tự hỏi cùng cái này lão như không có gì gặp nhau, càng chưa nói tới thù hận. Nột tiên nữ tiên, thật là gọi là Bạch Tinh Tinh. Như ma vương tiếng như hồng trùng, chấn động đến bốn phía núi đá gì rào rơi xuống, một đôi mắt trâu gắt gao tiếp cận nàng, bên trong lại mang theo không che giấu chút nào sát ý. Bạch Tinh Tinh lông mày nhíu chặt, chắp tay nói, chính là văn bối. Không biết Như ma vương tiền bối ở đây, ngăn lại đường đi, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Hừ. Như ma vương hừ lạnh một tiếng, căn bản không nói nhảm, trong tay hồn thiết côn quét ngang, cùng bạo yêu lực như là núi lửa bộc phát. Lời còn chưa dứt, kia to lớn hồn thiết côn đã xé rách không khí, mang theo vạn quân chi lực, như là một tòa núi nhỏ hướng phía Bạch Tinh Tinh đập xuống giữa đầu. Côn gió lướt qua, không gian đều sinh ra nhỏ xíu và mèo. Bạch Tinh Tinh vừa sợ vừa giận. Cái này lão Nưu điên rồi phải không? Một lời không hợp liền xuống tử thủ. Nàng không dám đón đỡ cái này thế đại lực trầm một côn, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Ầm ầm. Nàng trước kia đặt chân kia phiến đám mây cùng phía dưới đỉnh núi, trực tiếp bị hồn thiết côn nện đến nát bấy, đá vụn bắn tung trời, bụi mù tràn ngập. Như ma vương, ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao Bạch Tinh Tinh ý đổ giảng đạo lý? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đánh thắng ta lão Nưu lại nói. Như ma vương căn bản không nghe, múa hồn thiết côn, lần nữa nhào tới. Cái kia lực lượng quá kinh khủng, nhất lực hàng tập hội, côn ảnh trung điệp, đem Bạch Tinh Tinh tất cả né tránh không gian đều phong tỏa đến xích sao. Bạch Tinh Tinh biết không có cách nào thiện, tức giận trong lòng. Thật coi lão nương là bù nặng. Nàng thanh quát một tiếng, hô phong gọi vũ thần thông phát động, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, cùng phong gào thét, mưa như chút nước, mưa kia giọt như là mũi tên nhọn bắn về phía Như Ma Vương, ý đồ quấy nhiều ánh mắt cùng hành động. Như Ma Vương trên thân yêu khí rung động, hình thành vòng bảo hộ, mưa gió khó xâm, hồn thiết côn vẫn như cũ thế không thể đỡ. Bạch Tinh Tinh lại thi triển chỉ địa thành cương đem dưới chân mặt đất rộng lớn trở nên cứng như thép tinh, đồng thời hoạch giang thành lục trước người chế tạo ra trùng điệp tường đất trở ngại. Bành, bành, bành. Như Ma Vương lực lớn vô cùng, hồn thiết côn đánh đâu thằng đó, tường đất nhao nhao vỡ nát, chỉ địa thành cương mặt đất cũng bị ném ra nguyên một đám hố sâu. Bạch Tinh Tinh thủ đoạn ra hết, di tinh hoán đầu ảnh hưởng phương vị cảm giác, thôi sơn điền hải triệu hoán cự thạch đánh kích, phiên giang rào hải dẫn động dưới mặt đất mạch nước ngầm xung kích. Nàng càng đem đỉnh đầu bổ thiên châm tế ra, hóa thành một đạo nhỏ xíu ngũ thải lưu quang, chuyên công Như Ma Vương mi tâm thức hải, y độ dùng chuyển thần hồn. Nàng đem thiên cương 36 pháp vận dụng đến cực hạn, các loại thần thông hạ bút thành văn, biến hóa vô tận, bằng vào linh hoạt thân pháp cùng tinh diệu thần thông cùng Như Ma Vương cùng nhau. Như Ma Vương mặc dù lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, một thân mình đồng ra sắt càng là phòng ngự kinh người, nhưng một lát lại cũng bắt không được trơn trượt như cá, thần thông phong phú Bạch Tinh Tinh. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới giữa không trung, thần thông đối hoành, yêu lực cùng tiên quang va chạm, thẳng đánh cho sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, phương viên mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được tia ba độ khủng bố. Cái này một chiến đấu, chính là hơn nửa ngày đã qua. Bạch Tinh Tinh đã là đổ mồ hôi lâm ly, khí tức hơi loạn. Nàng thủ đoạn ra hết, nhưng thủy chung không làm gì được cái này da dày thịt béo, lực lớn vô cùng lão Nưu. Tiếp tục dâu dài, bại khẳng định là nàng. Ghê tởm. Bạch Tinh Tinh nghiến chặt hàm răng, biết không thể lại lưu thủ. Nàng đột nhiên bay ngược về đằng sau mấy trăm trượng, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, thể nội pháp lực như là bỡ đê giang hà giống như mãnh liệt mà ra. Pháp thiên, tượng. Một tiếng quát, thân thể của nàng đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao đến ngàn trượng cự nhân. Cái này pháp thiên tượng địa nàng một mực không có tu hành tốt, dùng không thuần thủ, nhưng này cố đông nhiên tăng vọt khí thế bàng bạc cùng cảm giác các bách, cũng làm cho Như Ma Vương ánh mắt ngưng tụ. Có chút ý tứ. Như Ma Vương cuồng tiếng một tiếng, thân thể giống nhau tăng vọt, hóa thành một tôn không kém hơn Bạch Tinh Tinh cự Như Ma Thần, hồn thiết côn cũng đi theo biển lớn, như là kình thiên chi trụ, lần nữa đập tới. Hóa thân cự nhân Bạch Tinh Tinh, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, ánh mắt sắc bén như đao. Nàng biết, pháp thiên tượng địa tiêu hao rất lớn, coi như mình có thượng thành tiên pháp cùng bát cựu đoán cốt luyện ra được khổng lồ pháp lực, chính mình cũng trèo chống không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay tại kia to lớn hồn thiết côn sắp trước mắt sát na, nàng chập ngón tay như kiếm, thức hải bên trong kia sợi ôn dưỡng đã lâu thanh bình kiếm ý bị triệt để dẫn động. Một cỗ dường như đến từ hồng hoang thái cổ, mang theo cắt đứt vật pháp, phá hủy tất cả trói buộc vô thượng sát phạt ý chí, đột nhiên theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Một đạo xanh mờ mờ kiếm khí phát sau mà đến trước, không nhìn không gian khoảng cách, lặng yên không tiếng động lướt qua Như Ma Vương đỉnh đầu. Xuy, một tiếng rất nhỏ dị hưởng qua đi. Như Ma Vương vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt cuồng ngạo nụ cười ngưng kết. Hắn cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung sắc bén lướt qua, lập tức phải sừng phần gốc truyền đến một hồi rất nhỏ ý lạnh. Sau một khắc, tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia căn làm bạn hắn vô số tuyết nguyệt, không thể phá vỡ đen nhánh sừng châu, tận gốc mà đứt, theo cao ngàn trượng không hướng về phía dưới rơi xuống. Chỗ đứt bóng loáng như gương, mơ hồ có xanh mở mở kiếm khí quấn quanh, ngăn cản tái sinh. A, sừng của ta. Như Ma Vương phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận gào lên đau đớn, thân thể khổng lồ đều run rẩy một chút. Cái này sừng tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này một chạm càng là thương tới hắn một chút bản nguyên. Thi triển ra một kiếm này Bạch Tinh Tinh, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, ngàn trượng pháp thân duy trì không được, cấp tốc lùi về nguyên hình. Đồng thời thôi động pháp thiên tượng địa cùng thanh bình kiếm ý, đối nàng gánh vác cực lớn. Nàng nhìn cũng không nhìn kia nổi giận như ma vương cùng rơi xuống sừng châu, toàn lực thi triển túng địa kim quang, cũng không quay đầu lại hướng phía Phương Thốn Sơn phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Như ma vương che lấy sừng gãy chỗ, nhìn xem Bạch Tinh Tinh biến mất ở chân trời bóng lưng, lửa giận bừng bừng trong mắt, cũng không có đuổi theo. Trong lòng của hắn tin tưởng, vừa rồi cái kia đạo quỷ dị kiếm khí màu xanh, ẩn chứa nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Nếu là chém về phía đầu của hắn hoặc là tâm hạch, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Nữ tiên này thần thông quỷ dị, pháp bảo sắc bén, càng có cái loại này kinh khủng át chủ bài, chính mình trừ phi không tiếc một cái giá lớn lấy cái chết tương bác, nếu không xác thực không làm gì được nàng. Tiếp tục dây dưa tiếp, không có ý nghĩa. Đúng lúc này, bên cạnh hắn hư không khẽ nhúc đích, một vị người mặc kim sắc cà sa, sau đầu có nhàn nhạt vòng ánh sáng Phật Đà lặng yên hiện thân. Phật Đà nhìn xem Như Ma Vương đoạn đi sừng thú, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, lập tức chắp tay trước ngực, ngựa khí mang theo một tia bất mãn nói, Như Ma Vương, người hắn lời còn chưa dứt, Như Ma Vương đột nhiên quay đầu, cặp kia chuông đồng lớn trong mắt tràn đầy phiền chán, cắt ngang hắn, ngậm miệng. Con lựa chọn, ta lão Như bằng lòng chuyện của các ngươi đã làm. Lão Như ta không làm gì được nàng, đây là nàng bản sự. Lần này qua đi, ta cùng các ngươi Phật môn thanh toán xong, lại không liên quan. Dứt lời, tại Phật Đà trong ánh mắt kinh ngạc, Như Ma Vương đột nhiên bung lên trong tay ngôn thiết côn, mạnh mẽ đâm vào kia Phật Đà kim thân phía trên. Lan, vang một tiếng băng trầm, kia Phật Đà kim thân lại như cùng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán, chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một kích đánh nát Phật Đà kim thân, Như Ma Vương dường như mở miệng ác khí, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn kia tiêu tán kim quang, hóa thành một mảnh quần quần yêu vân, thẳng về hắn Tích Lôi Sơn đi. Chỉ để lại nguyên địa một mảnh hỗn độn sơn hà, cùng cây kia rơi xuống thâm sơn, tượng trưng cho hôm nay trận này không hiểu tranh đấu đen nhánh sừng gãy. Mà một đường phi nhanh, rốt cục nhìn thấy Phương Thốn Sơn hình dáng Bạch Tinh Tinh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm lại tốc độ. Nàng hồi tưởng đến Như Ma Vương kia không hiểu thấu tập kích, cao mày, cái này Long Nhu đến cùng bị thần kinh à? Nàng luôn cảm thấy việc này phía sau dường như không có đơn giản như vậy. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống, số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 40, trung luyện bổ thiên châm. Chương 40, trung luyện bổ thiên châm. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến trông thấy linh đài Phương Thốn Sơn kia quen thuộc tường vân lượn lờ, Bạch Tinh Tinh một mực căng cứng tiếng lòng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cảm thụ được trong núi kia cố làm người an tâm thanh tĩnh vô vi đạo vận, nàng thở phào một hơi. Cuối cùng trở về, nàng không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động trở về tiểu viện của mình. Đồ đệ Viên Minh dường như ngay tại tàng kinh các bên kia hỗ trợ, trong nội viện yên tĩnh. Mặc dù trên thân thể không có gì đáng ngại, chủ yếu là pháp lực tiêu hao quá lớn, tăng thêm cưỡng ép thôi động pháp thiên tượng địa cùng thanh bình kiếm y dẫn đến thần hồn có chút mỏi mệt. Nhưng Như Ma Vương kia không hiểu thấu tập kích, giống cây gai như thế đâm vào trong nội tâm nàng. Nàng Bạch Tinh Tinh cũng không phải cái gì ăn phải cái lô vốn liền hướng trong bụng nó chủ, nhất là tại nàng xác định chính mình không có treo chọc qua kia lao như tình huống hạ. Khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, điều tức một lát, chờ khí tức thoáng bình phục, nàng liền lấy ra viên kia đại biểu cho Thiên Đình Tuần Thiên Sứ thân phận ngọc phủ. Thân niệm chỉ bảo, trực tiếp có liên lạc Ti Pháp Thiên Thần Điện bên trong một vị làm việc đắc lực tiên quan. Lý tiên quan, làm phiền giúp ta tra sự kiện. Bạch Tinh Tinh thần niệm chuyển tới. Ngọc phù đầu kia lập tức truyền đến cung kính đáp lại, Bạch tuần sứ xin phân phó. Tra một chút, Tích Lôi Sơn Như Ma Vương, gần đây nhưng cùng cái gì nhân vật đặc biệt tiếp xúc qua? Hoặc là, dưới trướng hắn thế lực, gần đây có hay không dị thường động tĩnh? Bạch Tinh Tinh lời ít mà ý nhiều nói ra yêu cầu của mình. Nàng không có trực tiếp xách mình bị tập kích sự tình, dù sao nói ra bị một con trâu già đuổi theo đánh nửa ngày vẫn rất mất mặt, nhưng nàng tin tưởng Ti Nguy phụ tình báo mạng lưới, chỉ cần đi thăm dò, luôn có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Như Ma Vương, Lý Tiên Quan thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tinh Tinh lại đột nhiên điều tra vị này yêu tộc đại thánh, nhưng hắn lập tức đáp ứng. Hạ quan minh bạch, cái này đi chọn đọc tài liệu tương quan hồ sơ cũng an bài nhân thủ dò xét, vừa có tin tức, lập tức bẩm báo Bạch tuần sứ. Làm phiền. Bạch Tinh Tinh cắt đứt truyền tin, đem chuyện điều tra an bài xong xuôi, trong nội tâm nàng hơi hơi an tâm một chút. Thiên Đình tình báo hệ thống vẫn là đáng tin cậy, hy vọng có thể tra ra điểm mặt mũi, biết rõ ràng kia lão Nưu đến cùng là rút ngọn gió nào. Xử lý xong cái này cái cọc tâm sự, Bạch Tinh Tinh ánh mắt rơi vào chính mình theo tụ lý càn khôn lấy ra hai dạng đồ vật bên trên. Trôi này vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng cảm giác tiềm lực còn chưa hoàn toàn khai quật bổ thiên châm, cùng khối kia tản ra thuần túy canh kim chi khí thái ớt kim tinh. Cùng Như Ma Vương một trận chiến, nhưng nàng càng thêm rõ ràng nhận thức đến một cái pháp bảo mạnh mẽ tầm quan trọng. Bổ thiên châm tuy tốt, nhưng chủ yếu thiên hướng về vững chắc tâm thần, phòng hộ cùng nhằm vào thần hồn công kích, ở chính diện đối cứng cùng vật lý công thủ bên trên vẫn là hơi có vẻ không đủ. Nếu có thể đem nó phẩm chất lại để thăng một tầng, dung nhập thái ớt kim tinh sắc bén cùng biến hóa chi năng, nàng thực lực tổng hợp chắc chắn lại đến một bậc thang. Với bạn, thừa dịp lần này tiêu hao không nhỏ, cần thời gian khôi phục, thuận tiện liền đem việc này làm. Nàng thận trọng đem thái ớt kim tinh chia hai phần, đem khối kia tiểu nhân thái ớt kim tinh cẩn thận cất kỹ, cầm lớn khối kia cùng bộ thiên châm, hoàn toàn phong bế tinh thất, mở ra ngăn cách cấm chế, khoanh chân vào chỗ, nín thở ngưng thần, chờ tâm cảnh hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, nàng ý thức chỗ sâu, được từ thông thiên giáo chủ truyền thụ cho động huyền linh bảo kinh tự động hiện hiện, trong đó liên quan tới luyện khí chế bảo mênh mông thiên trường, như là bức tranh giống như chậm rãi triển khai. Bộ này kinh điển bao hàm toàn diện, con đường luyện khí càng là trực chỉ bản nguyên, trình bày như thế nào lấy tự thân đạo vận câu thông thiên địa linh tài, giao phó pháp tắc, đúc thành vô thượng pháp bảo. Bạch Tinh Tinh mặc dù trước đó không chút xâm nhập nghiên cứu qua luyện khí, nhưng nàng ngộ tính nghịch thiên, lại có thất khiếu linh lung tâm gia trì, lý giải lên cũng không khó khăn. Nàng cẩn thận tính toán trong đó liên quan tới dung luyện tiên thiên kim tinh giao phó linh bảo biến hóa tăng lên bản nguyên cấm chế huyền diệu pháp môn. Công tác chuẩn bị làm trọn vẹn 3 ngày. Nàng đầu tiên là vận chuyển thượng thanh tiên pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, pháp lực tràn đầy, thần hồn sung mãn. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí dẫn động một tia thức hải bên trong thanh bình kiếm ý, mượn nhờ không có gì không chạm, phá rồi lại lập đạo vận, đến phụ trợ dung luyện thái ớt kim tinh, cái loại này không thể phá vỡ vật liệu. Đồng thời cũng có thể đem nó một tia tiệt thiên ý cảnh, thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập bổ thiên châm bên trong. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Tinh Tinh hít sâu một hơi, chính thức bắt đầu. Nàng đầu tiên là đem khối kia lớn thái ớt kim tinh trôi nổi tại trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn động trong tinh thất hội tụ linh khí nồng nặc, hóa thành một đoàn tinh khiết tam muội chân hỏa, đem thái ớt kim tinh bao khỏa trong đó. Đây cũng không phải là phàm hỏa, mà là lấy tự thân pháp lực, thần hồn làm dẫn, kết hợp thiên địa linh khí nhóm lửa đạo ra chân hỏa, am hiểu nhất rèn luyện vật liệu. Tại hừng hực tam muội chân hỏa thiêu đốt hạ, khối kia cứng rắn thái ớt kim tinh bắt đầu chậm rãi mềm hóa, mặt ngoài chảy ra ám kim sắc dịch dọn. Đồng thời, Bạch Tinh Tinh phân ra một sợi nhỏ xíu thanh bình kiếm ý thấm vào, đem nó nội bộ một chút nhỏ xíu tạp chất cùng không đủ thuần túy canh kim chi khí loại bỏ. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực. Bạch Tinh Tinh hết sức chăm chú, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Nàng nhất định phải chính xác khống chế hỏa hầu cùng kiếm ý cường độ, hơi không cẩn thận, liền có thể tổn thương thái ớt kim tinh tiên tiên linh tính, hoặc là dẫn đến kết cấu sụp đổ. Trọn vẹn dùng hơn một tháng, nàng mới rốt cục đem khối này thái ớt kim tinh hoàn toàn rèn luyện hoàn tất, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là thể lỏng dương quang giống như chậm chậm lưu động ám kim sắc linh dịch, trong đó mơ hồ có xanh mờ mờ đạo văn lưu chuyển. Nàng đem bổ thiên châm đặt đoàn kia thái ớt kim tinh linh dịch bên trong. Tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa lực đột nhiên biến hóa, chậm rãi đem thái ớt kim tinh linh dịch một tia độ nhập bổ thiên châm kết cấu bên trong. Bổ thiên châm phát ra nhỏ xíu bù bù, vũ thải hào quang đại thịnh, dung hợp cái này tiên tiên kim tinh chi lực. Bạch Tinh Tinh không dám thất lễ, hai tay như xuyên hoa hồ điệp, đánh ra vô số huyền ảo pháp quyết, lấy động huyền linh bảo kinh bên trong ghi lại vô thượng bí pháp, dẫn dắt đến hai loại tài liệu dung hợp. Nàng đem chính mình đối không gian lý giải, đối biến hóa càng ngộ, thậm chí kia một tia thanh bình kiếm ý đoạn tiên vật bị, đều cẩn thận dung nhập trong đó, ý đồ kích phát bổ thiên châm càng nhiều tiềm năng. Dung hợp cùng tái tạo quá trình, so rèn luyện càng thêm chậm chạp cùng gian nan. Tính thất bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có đoàn kia bao vây lấy bổ thiên châm hỏa diễm đang lặng lặng thiêu đốt, chỉ có Bạch Tinh Tinh không ngừng đánh ra pháp quyết thân ảnh cùng cái chán không ngừng lăn xuống mồ hôi. Lại là hơn một tháng đã qua. Một ngày này, trong tính thất nguyên bản bình ổn thiêu đốt tam muội chân hỏa đống nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, ở trung tâm bổ thiên châm bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Vũ thải hà quang cùng ám kim phong mang xen lẫn, một cỗ mang theo một tia không có gì không thể đổi hóa huyền diệu khí tức từ đó tràn ngập ra. Bạch Tinh Tinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mặc dù vằn vện tia máu, lại tràn đầy thích thú. Nàng hai tay đột nhiên hợp lại, đánh ra cuối cùng một đạo cô động pháp quyết, trong miệng thanh quát, cấm chế hợp nhất, linh bảo quy chân. Thành. Ông. Một tiếng dường như có thể gột rửa thần hồn vang lên truyền ra, trong tính thất quang hoa đống nhiên thu liễm, toàn bộ không có vào kia lơ lửng châm trong cơ thể. Chỉ thấy luyện chế lại một lần sau bổ thiên châm, ngoại hình dường như càng thêm cổ phát giản lược mấy phần, toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận nội liễm ngũ thải ngọc thạch cảm nhận. Nhưng ở châm đầu vị, lại nhiều một đạo nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng ám kim sắc vân vân, như là thiên nhiên tạo ra, vì đó bằng thêm mấy phần sắc bén cùng thần bí. Nó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, khí tức liền thành một khối, dường như cùng quanh mình không gian đều sinh ra một loại nào đó kỳ diệu của mình. Bạch Tinh Tinh vươn tay, bổ thiên châm nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Một cỗ huyết mạch tương liên, như cánh tay chỉ điểm cảm giác tự nhiên sinh ra, so trước đó càng thêm chặt chẽ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bổ thiên châm phẩm giai đã tăng lên, mặc dù còn chưa đạt tới tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng đã viễn siêu trước đó. Vững chắc tâm thần, phòng hộ bản thân có thể lực lớn tăng nhiều mạnh, kia phong duệ chi khí càng là đủ để tùy tiện xé rách bình thường tiên giáp pháp bảo. Càng quan trọng hơn là bổ thiên châm tân sinh năng lực. Tâm niệm vừa động, trong tay bổ thiên châm trong nháy mắt hóa thành một thanh ba thước thanh phong, hàn quang lạnh thấu xương. Lại khẽ động, lại biến thành một mặt tiểu xảo ngũ hành thuật bài, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí có thể hóa thành một cây bình thường một châm, khí tức hoàn toàn không có, hoàn mỹ ẩn nấp. Quá tốt rồi. Bạch Tinh Tinh yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy hoàn toàn mới bổ thiên châm, khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười. Bế quan hơn 3 tháng, hao hết khối kia thái ớt kim tinh, càng là cơ hồ móc rỗng tinh thần của nàng pháp lực, nhưng mọi thứ đều là đáng giá. Thực lực lại tăng lên một đoạn. Đem rực rỡ hẳn lên bổ thiên châm một lần nữa cắm về búi tóc, cảm thụ được truyền đến ôn nhuận lực lượng tư dưỡng mệt mỏi thần hồn, Bạch Tinh Tinh hài lòng đứng người lên. Là thời điểm xuất quan. Tính toán thời gian, khoảng cách đi ngũ trang quan nước hẹn còn có một đoạn thời gian. Vừa vặn có thể nhìn xem, Ti Nguy phủ bên kia liên quan tới Nưu Ma Vương điều tra, có cái gì tin tức. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 41, điều tra bị ngăn trở chương 41, điều tra bị ngăn trở tại Phương Thốn Sơn lại tu dưỡng 10 ngày qua, Bạch Tinh Tinh trạng thái hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong, thậm chí bởi vì lúc trước cùng Như Ma Vương một trận chiến áp lực cùng trùng luyện bổ thiên châm tiêu hao cùng thu hoạch, pháp lực tu vi còn có một tia tinh tiến. Ngày này, nàng treo ở bên hông tuần thiên sứ ngọc phù khẽ chấn động, truyền đến Lý Tiên Quan thần niệm tin tức. Bạch tuần sứ, liên quan tới Như Ma Vương sự tình, hạ quan đã hết lực điều tra. Lý Tiên Quan thanh âm mang theo vài phần cẩn thận cùng bất đắc dĩ. Này yêu làm việc có chút bí ẩn, gần đây bên ngoài hành tung cũng không quá nhiều dị thường, cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc cũng che giấu rất khá. Chúng ta chưa thể tra được đống nhiên đối với ngài xuất thủ nguyên do. Bạch Tinh Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như Ma Vương loại kia cấp bậc đại yêu, lại là nhiều năm lắm mà, như thật có lòng giấu giếm, há lại dễ dàng như vậy trà rõ ràng. Phật môn đã có thể thuyết phục hắn ra tay, tất nhiên cũng làm xong kết thúc công tác. Bất quá, Lý Tiên Quan lời nói xoay chuyển, cung cấp một đầu nhìn như liên quan không lớn tin tức. Có hạ quan chỉnh lý năm xưa hồ sơ lúc, ngẫu nhiên phát hiện một đầu ghi chép. Ước tại trăm năm trước, Như Ma Vương chưa tại Thúy Vân Sơn cùng Tích Lôi Sơn lập xuống căn cơ, bốn phía sông sáo thời điểm, dường như cùng Tây Thiên Linh Sơn nào đó vị tôn giả từng có một đoạn không tính vui sướng nguồn gốc. Nhưng cụ thể cần làm chuyện gì, hồ sơ ghi chép nói không tỉ mỉ, dường như bị người tận lực xóa đi một bộ phận, không thể nào khảo chứng. Trăm năm trước, cùng Phật môn tôn giả có khúc mắc. Bạch Tinh Tinh trong lòng trong nháy mắt sáng như tuyết. Đủ, có đầu này tin tức đã đủ rồi. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Như Ma Vương lần này không hiểu thấu tập kích, phía sau tuyệt đối có Phật môn cái bóng. Chỉ sợ là Phật môn lợi dụng Như Ma Vương cùng một vị nào đó tôn giả thù cũ, hoặc là ương thuận cái gì khó mà cự tuyệt chỗ tốt, thuyết phục hắn ra tay. Đến một lần thăm dò lai lịch của mình cùng thực lực, thứ hai có lẽ cũng nghĩ mượn đao giết người, nếu có thể trọng thương chính mình, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Ta đã biết. Bạch Tinh Tinh ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, việc này dừng ở đây, Lý Tiên Quan, vất vả ngươi, đến tiếp sau không cần tra xét nữa. Ngọc phù đầu kia Lý Tiên Quan rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, là hạ quan minh bạch. Hắn cũng biết, lại tra được, rất có thể chạm đến một ít đại nhân vật tận mật, dẫn lửa thiêu thân. Chặt đứt thông tin, Bạch Tinh Tinh ánh mắt lạnh lùng. Phật môn, lại là Phật môn. Mặc dù xác định hắc thủ phía sau màn, nhưng Bạch Tinh Tinh cũng không có lập tức đánh đến tận cửa đi lấy thuyết pháp ý nghĩ. Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nàng hiện tại cần chính là tiếp tục xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Xem ra, vẫn là không thể quá nhạy thoát. A Bạch Tinh Tinh sờ lên trên búi tóc ôn nhuận bổ thiên châm, thầm nghĩ trong lòng. Đã Phật môn đã chú ý tới mình, đồng thời không tiếp vận dụng Như Ma Vương cái loại này đã yêu đến so xét, khó đảm bảo không có lần tiếp theo. Mặc dù mình tại Phương Tốn Sơn có tổ sư che chở, tương đối an toàn, nhưng cũng không thể cả một đời vùi ở trên núi. Cẩn thận lý do, Bạch Tinh Tinh quyết định khôi phục trước đó loại kia xâm nhập trốn tránh, lười nhác sống qua ngày trạng thái. Ít ra mặt ngoài muốn như thế. Thế là, Phương Tốn Sơn các đệ tử phát hiện, bọn hắn bị kia thần thông quảng đại, ngẫu nhiên sẽ còn xuống núi du ngoạn minh ngọc sư tỷ, gần nhất biến phá lệ trạch. Ngoại trừ bên lòng vững dạ ngủ nướng cùng ngẫu nhiên tà khóa, nàng cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cả ngày liền chờ tại tiểu viện của mình bên trong. Không phải nằm tại dưới cây nhìn những cái kia thế gian thoại bản tiểu thuyết, chính là loay hoay chút hoa hoa thảo thảo, hoặc là chỉ đạo một chút đồ đệ viên mình tu hành, nhìn cùng không có việc gì nhàn tản tiên nhân không có gì khác biệt. Ngay cả xuống núi trong chấn bữa ăn ngon số lần đều giảm nhanh. Bồ đề tổ sư đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời, chỉ là ngẫu nhiên tại nàng đến thỉnh ăn lúc, sẽ nhàn nhạt đề điểm một câu, tiềm long vật dụng, giấu đi mũi nhọn tại bụng. Bạch Tinh Tinh cung kính tụ giáo. Nàng minh bạch tổ sư ý tứ, tại nàng chính thức có được đủ để dung chuyển thế cuộc lực lượng trước đó, ẩn giấu phong mang, tích xúc thực lực mới là vương đạo. Nàng như vậy trung thực ngược lại để một mực âm thầm chú ý nàng động tĩnh Phật môn có chút không có chỗ xuống tay. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự sau một chỗ trong tinh xá. Quan Âm Bồ Tát cùng mấy vị biết được nội tình Phật đã lần nữa tụ họp. Kia Bạch Tinh Tinh tự cùng Như Ma Vương một trận chiến sau, liền thâm cư không ra ngoài, cơ hồ không còn rời đi Phương Tốn Sơn. Như Ma Vương bên kia cũng đã rõ ràng biểu thị, cùng chúng ta kết thúc nhân quả, không còn nhúng tay. Một vị La Hán bẩm báo nói. Văn Thủ Bồ Tát than nhẹ một tiếng, nàng này đã thành khí hậu. Tự thân tu vi đã đạt kim tiền, thần thông quỷ dị, pháp bảo sắc bén, càng có thánh nhân tương hộ, Dương Tiễn, Na Cha tới giao hảo. Bây giờ nàng co đầu rút cổ Phương Tốn Sơn, có Bồ Đề tổ sư che chở, chúng ta như lại cưỡng ép nhập vào, sợ dẫn lửa tiêu thân, được không bù mất. Quan Âm Bồ Tát im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Mà thôi, đã chuyện không thể làm, liền tạm thời buông xuống. Trước mắt hàng đầu vẫn là bảo đảm Tây Du thuận lợi tiến hành. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù mất, chính là biến số, nhưng thiên đạo phía dưới chưa hẳn không có cái khác cứu vãn cơ hội. Việc cấp bách là bảo đảm kia Linh Minh Thạch Hầu có thể thuận lợi ra biển, bái nhập Bồ Đề sư huynh môn hạ. Chúng Phật Đà đều chấp nhận. Tây Du đại cục không cho sơ thất, vì một cái đã mất đi lại khó mà truy hồi lốp xe dự phòng lại đi treo chọc một cái bối cảnh thâm hậu, thực lực không tầm thường lại đã cảnh giác biến số, sát thực không sáng suốt. Truyền lệnh xuống, rút về đối Bạch Tinh Tinh tất cả giám thị, Tây Như Hạ Châu tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu hành động. Cũng tạm hoan a. Quan Âm cuối cùng làm ra quyết định. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu cái này một nạn như thế nào bổ khuyết, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Dù sao, Tây Du bắt thập nhất nan, vốn là nhân quả dây dưa, biến số mọc thành bụi, thiếu một khó, có lẽ tự có cái khác duyên phận bổ sung. Phật môn bên này tạm thời hành quân lặng lẽ, Bạch Tinh Tinh mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng có thể cảm giác được loại kia như có như không thăm dò cảm giác dường như biến mất. Nàng mừng rỡ thanh tĩnh, tiếp tục tại Phương Thốn Sơn trải qua nàng dưỡng lao sinh hoạt. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến. Một ngày này, đang ở trong sân chỉ đạo viên Minh luyện tập giả hình chi thuật, nhìn xem hắn bụng về muốn đem chính mình biến thành một khối đá, lại luôn giữ lại đầu hầu tử cái đuôi ở bên ngoài Bạch Tinh Tinh, lòng có cảm giác. Nàng bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười. Tháng năm đã đến, ngũ trang quan nhân xâm quả hội thời gian tới gần. Viên Minh, đừng biến hòn đá, đi giúp sư phụ đem trước đó chuẩn bị xong bộ kia quần áo mới tìm đến. Bạch Tinh Tinh dặn dò nói. Viên Minh nghe xong, lập tức biến trở về nguyên hình, con mắt lóe sáng tinh tinh. Sư phụ, ngài là muốn đi ngũ trang quan sao?
Biết rồi, quên không được ngươi.
Bạch Tinh Tinh buồn cười cắt ngang hắn. Xem thật kỹ nhà, chăm chú tu luyện, chờ sư phụ trở về. Nàng về đến phòng, đổi lại một thân thanh lịch xanh nhạt đạo bào, đem lại tế luyện sau quang hoa nội liễm bổ thiên châm cẩn thận châm tốt, lại kiểm tra một chút kia phần dùng hộp gấm sắp xếp gọn, xem như hạ lễ thái ớt kim tinh. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nàng đi hướng bổ đề tổ sư chào từ biệt. Đi thôi, Trấn Nguyên đạo hữu chính là có đạo chân tiên, cùng hắn luận đạo, với ngươi tu hành hữu ích. Bổ đề tổ sư khẽ bước cằm, dặn dò, ghi nhớ, khiêm tốn thủ lễ, chớ mất cấp bậc lễ nghĩa. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Bạch Tinh Tinh cung kính hành lễ. Từ biệt tổ sư, Bạch Tinh Tinh lái một đóa tường vân, khoan thai hướng phía tây Như Hạ Châu Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan phương hướng mà đi. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 42, một người nhân xâm quả sẽ chương 42, một người nhân xâm quả sẽ tưởng vân ung dùng, không bao lâu liền tới Vạn Thọ Sơn. Cái này Vạn Thọ Sơn không hổ là địa tiên chi tổ đạo trường, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra, trong núi tiên hạc bay múa, linh thú rong chơi, khí thế của tiên gia. Vũ trang quan tọa lạc tại đỉnh núi, cổ pháp đại khí, trên đầu cửa treo trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà câu đối, khẩu khí cực lớn, nhưng cũng danh xứng với thực. Nhưng Bạch Tinh Tinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cửa quan trước có chút quẩn cũng é, cũng không cái khác tiên gia tưởng vân hoặc ngồi cưới. Nàng đệ xuống đám mây, sớm có hai vị đồng tử chờ ở trước cửa, chính là Thanh Phong, Minh Nguyệt. Thanh Phong tiến lên một bước hành lễ nói, đại tiên sớm đã phân phó, tiên tử mời theo chúng ta tới. Đi theo hai vị đồng tử tiến vào ngũ trang quan, hành lang qua viện, một đường đi tới, quả nhiên không thấy cái khác tân khách. Bạch Tinh Tinh trong lòng thầm nhủ, cái này Trấn Nguyên tử làm cho gì? Không phải nói nhân xâm quả hội sao? Thế nào quẩn cũng é như vậy? Thằng đến bị dẫn đến hậu viện một chỗ lịch sự tao nhã đình nghỉ mát, chỉ thấy trong đỉnh trên bàn đá đã bày xong trà thơm linh quả. Chủ vị ngồi ngay ngắn một vị đạo nhân, đầu đội tử kim quan, người mặc không lo áo khoác, khuôn mặt cổ phác, ba sợi râu dài, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, chính là kia giữ thế đồng quân Trấn Nguyên tử. Mà trong đỉnh, ngoại trừ Trấn Nguyên tử, không có người nào nữa. Vạn bối Dĩnh Ngọc, bái kiến Trấn Nguyên đại tiên. Bạch Tinh Tinh tiến lên, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa hành lễ. Trấn Nguyên tử mỉm cười, hư lỡ một chút, tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Bạch Tinh Tinh ngồi xuống, trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhịn không được mở miệng, đại tiên, cái này nhân xâm quả hội Trấn Nguyên tử dường như xem thấu tâm tư của nàng, nói thẳng, lần này quá sẽ, chỉ mời tiểu hữu một người. Chỉ mời ta một người. Bạch Tinh Tinh là thật kinh ngạc. Nàng mặt mũi có lớn như thế, có thể khiến cho địa tiên chi tổ đơn độc vì nàng mở một lần nhân xâm quả hội. Không tệ. Trấn Nguyên tử gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nàng. Tiểu hữu thật là nghi hoặc, vì sao đơn độc xin ngươi? Bạch Tinh Tinh thành thật một chút đầu, còn mời đại tiên giải thích nghi hoặc. Trấn Nguyên tử không có trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Thanh Phong Minh Nguyệt liền bưng lấy một cái khay ngọc đi lên phía trước, khay ngọc bên trên che kín khăn gấm. Để lộ về sau, lộ ra ba cái sinh động như thật anh hải chạc quả, làn da trắng nõn, vũ quan tinh xảo, tản ra mê người mùi thơm ngát cùng bảng bạc sinh mệnh tinh khí, chính là kia nhân sấm quả. Nay quả gặp kim mà rơi, gặp một mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp thổ mà bảo. Cần dùng khăn lụa tiếp nhận. Thanh Phong nói, đem khay ngọc cẩn thận đặt ở trên bàn đá. Tiểu hữu, mời. Trấn Nguyên tử dùng tay làm dấu mời. Bạch Tinh Tinh cũng không giả mồm, nói tiếng cảm ơn, lấy ra một cái nhân sấm quả. Vào tay ôn nhuận, mùi trái cây xông vào mũi. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái, thịt quả vào miệng tan đi, một cỗ khó mà hình dung ngọt cùng thanh lương trong nháy mắt tràn vào toàn thân, bàng bạc sinh cơ chi lực tư dưỡng nàng tiên cốt cùng thần hồn. Quả nhiên là đồ tốt. Mặc dù đối nàng bây giờ kim tiên trung kỳ tu vi, tăng lên không tính to lớn, nhưng này loại tẩm bổ bản nguyên, trong suốt đạo tâm hiệu quả, lại là thật sự. Hai ba miếng đem nhân sâm quả ăn xong, Bạch Tinh Tinh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trước đó cùng Lưu Ma Vương một trận chiến lưu lại một chút nhỏ bé ám thương cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Trấn Nguyên tử chính mình cũng lấy dùng một cái, tinh tế nhóm nháp. Chờ hai người sử dụng hết, Thanh Phong Minh Nguyệt triệt hạ khay ngọc, lại dâng lên trà thơm. Phẩm một miệng trà, Trấn Nguyên tử lúc này mới ung dung mở miệng, trả lời Bạch Tinh Tinh trước đó vấn đề. Sở dĩ độc mời tiểu hữu, là bởi vì lúc trước Vu Lan buồn hội bên trên, bần đạo ở trên thân thể ngươi thấy được một đạo dây dưa cực sâu đại nhân quả. Bạch Tinh Tinh giật mình trong lòng, trên mặt ung dung thản nhiên, còn mời đại tiên chỉ rõ. Đạo này nhân quả, liên quan đến Phật đạo khí vận chi tranh. Phương Tây Phật giáo làm hưng, huyền môn đạo thống tạm suy, đây là thiên đạo đại thế, không thể nghịch chuyển. Bạch Tinh Tinh gật đầu, điểm này nàng rất rõ ràng. Tây Du chính là Phật môn đại hưng mấu chốt, nhưng là Trấn Nguyên tử lời nói xoay chuyển, khí vận hưng suy là thiên mệnh, có thể công đức hưng hỏa, lại là thật sự đổ bật. Phật môn đông truyền, cuốn đi không chỉ có là khí vận, càng là thế gian này ước vạn sinh linh tín ngưỡng cùng công đức. Hết đợt này đến đợt khác, đạo môn ngày sau hoàn cảnh, có thể nghĩ. Bạch Tinh Tinh minh bạch, Trấn Nguyên tử đây là tại nói cho nàng, thiên đạo đại thế không đổi được, nhưng thuộc về đạo môn lợi ích không thể bạch bạch toàn nhường Phật môn lấy đi. Đại tiên có ý tứ là, bần đạo xem tiểu hữu
không phải là vật trong ao. Càng khó hơn chính là, ngươi dường như sớm đã đưa thân vào vòng xoáy này bên trong. Trấn Nguyên Tử nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi đồ đệ kia, không tệ. Bạch Tinh Tinh trong lòng nghiêm nghị, cái này Trấn Nguyên Tử quả nhiên lợi hại. Thậm chí ngay cả Viên Minh căn nguyên cùng nàng dự định đều nhìn ra một chút mánh khóe. Ở trước mặt hắn, che che lấp lấp ngược lại rơi xuống tầm thường. Nàng dứt khoát trực tiếp ngả bài. Đại tiên tuệ nhãn, vạn bối quả thật có chút ý nghĩ. Phật môn mong muốn đại hưng, làm kia Tây Du thỉnh kinh, vạn bối bất lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Nàng dừng một chút, hạ giọng nói, không dối gạt đại tiên, vạn bối dự định, đến lúc đó nghĩ biện pháp, lặng yên không tiếng động để cho ta đồ đệ kia thay thế thỉnh kinh đoàn đội bên trong một viên. Lời nói này đến có thể nói là đại nghịch bất đạo, quả thực là đoạt thức ăn trước miệng quạ. Nhưng Trấn Nguyên Tử nghe xong, chẳng những không có trách cứ, ngược lại vớt râu nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tốt, tốt một cái đoạt thức ăn trước miệng quạ. Tiểu Hữu quả nhiên có dứt khoát. Khó trách Bồ Đề đạo hữu đối ngươi ưu ái có thừa. Đại tiên quá khen, vạn bối đều chỉ là vì chính mình cùng mình người bên cạnh, tranh một chút hy vọng sống mà thôi. Bạch Tinh Tinh khiêm tốn nói, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thành công, Trấn Nguyên Tử cũng là không quen nhìn Phật môn ăn một mình. Tranh, tự nhiên muốn tranh. Trấn Nguyên Tử nghiêm mặt nói, thiên đạo còn giữ lại một chút hy vọng sống, người tu đạo chúng ta, há có thể ngồi chờ chết. Tiểu Hữu đã có này tâm, lại có này dũng cảm cùng cơ duyên, bần đạo tự nhiên vui thấy kỳ thành. Hôm nay mời ngươi tới, một là kết một thiện duyên, hai cũng là nghĩ chính miệng nghe một chút ngươi ý nghĩ. Hắn lời này, chẳng khác gì là tại tỏ thái độ, sẽ không can thiệp Bạch Tinh Tinh kế hoạch, thậm chí mơ hồ có loại ủng hộ ý tứ. Đa tạ đại tiên. Bạch Tinh Tinh thật tâm thật ý nói ta, có thể được tới địa tiên chi tổ loại này cấp bậc đại lão ngầm đồng ý, nàng đến tiếp sau làm việc liền có thể ít rất nhiều cố kỵ. Không cần phải nói ta. Trấn Nguyên Tử khoát khoát tay, ngươi đã ăn bần đạo nhân sâm quả, lại thẳng thắn, bần đạo cũng không thể hẹp hỏi. Nói, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Bạch Tinh Tinh. Trong này là hai cái nhân sâm quả, một cái cho ngươi kia lộ nhi, một cái khác ai, thỉnh cầu tiểu hữu chuyển giao cho Bồ Đề đạo hữu, xem như ta một chút tâm ý. Bạch Tinh Tinh vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp nhận. Văn bối ổn thỏa tự tay chuyển giao tổ sư. Lại bàn luận một phen đại đạo, chủ yếu là Trấn Nguyên Tử đang giảng, Bạch Tinh Tinh đang nghe. Địa tiên chi tổ đối đại đạo pháp tắc lý giải, nhường nàng được ích lợi không nhỏ, rất nhiều trên tu hành nghi hoặc đều rộng mở trong sáng. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Bạch Tinh Tinh đứng dậy cáo từ. Trấn Nguyên Tử cũng không nhiều giữ lại, tự mình đưa nàng đưa đến cửa quan bên ngoài. Tiểu Hữu, con đường phía trước nhiều gian khó, tự giải quyết cho tốt. Như gặp khó xử, có thể đến Vạn Thọ Sơn. Trước khi chia tay, Trấn Nguyên Tử nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Bạch Tinh Tinh trong lòng đại định, lần nữa không mình hành lễ, vạn bối đi khác, đại tiên dừng bước. Giá Vân rời đi Vạn Thọ Sơn, Bạch Tinh Tinh sở lấy trong ngực chứa hai cái nhân sâm quả hồng ngọc, tâm tình thật tốt. Trở lại Phương Thôn Sơn, cái thứ nhất xông tới chính là Viên Minh. Sư phụ, sư phụ, nhân sâm quả đâu? Viên Minh tay nhỏ nắm lấy tay áo của nàng trơ mắt nhìn nàng. Bạch Tinh Tinh buồn cười xuất ra cái kia hồng ngọc, mở ra, lập tức dị hương sông vào mũi. Nàng đem thuộc về Viên Minh kia một cái đưa cho hắn, "Ấy, đáp ứng ngươi." "Tạ ơn sư phụ." Viên Minh reo hò một tiếng, tiếp nhận nhân sâm quả, đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Lập tức ánh mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, chạy đến một bên tinh tế phẩm bị đi. Đuổi đồ đệ, Bạch Tinh Tinh trực tiếp đi hướng Bồ Đề tổ sư tinh xá. "Sư phụ, đệ tử theo ngũ trang quan trở về. Đây là Trấn Nguyên đại tiên nắm đệ tử mang cho ngài nhân sâm quả." Bạch Tinh Tinh cung kính đem trong hộp ngọc một cái khác mai nhân sâm quả dâng lên. Bồ Đề tổ sư mắt nhìn kia linh khí rạc rào nhân sâm quả, khẽ bước cằm, "Trấn Nguyên đạo hữu có lòng." Hắn nhận lấy quả, nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, "Xem ra ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ." Bạch Tinh Tinh đem Trấn Nguyên tử đơn độc thiết yến, cùng đến tiếp sau nói chuyện. Giản yếu hướng tổ sư nói một lần. Bồ Đề tổ sư nghe xong, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, "Nhớ lấy, ngoại lực có thể mượn, không thể ỷ lại. Tự thân tu vi mới là căn bản." Đệ tử minh bạch. Đệ tử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 43, Thạch Khỉ bái sư chương 43, Thạch Khỉ bái sư thời gian như nước, thời gian yên bình trôi qua nhanh nhất. Thoáng trước mắt, thời gian 6 năm ngay tại Bạch Tinh Tinh ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên cho các sư đệ sư muội lên lớp nhàn nhã tiết tấu bên trong chạy trốn. Cái này 6 năm bên trong, tại Phương Thốn Sơn chúng đệ tử trong mắt, Dĩ Ngọc sư tỷ là càng phát ra lười nhác hiền hòa, chợt nhìn liền cùng khí chất xuất chúng người bình thường dường như, đạt đến chân chính tiên phàm khó phân biệt chi cảnh. Chỉ có chính nàng biết, cái này 6 năm ổn chắc ổn đả lắm động, nhường nàng căn cơn nệ vững chắc tới loại nào mức đáng sợ. Thượng Thanh Tiên pháp vận chuyển hòa hợp hoàn mỹ, Kim Tiên trung kỳ tu vi hoàn toàn củng cố, thậm chí hướng về hậu kỳ lại yên lặng bước vào một bước nhỏ. Thức hải bên trong thanh bình kiếm ý ôn dưỡng đến càng thêm lương thực, mặc dù vận dụng lên vẫn như cũ tiêu hao rất lớn, nhưng thao túng lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tây kia bổ thiên châm cùng nàng tâm thần liên hệ cũng càng là chặt chẽ, biến hóa tùy tâm. Ngày nay buổi sáng, mặt trời lên cao, Bạch Tinh Tinh mới chậm ung dung lắc tới truyền pháp đại điện. Dưới đáy ngồi mười mấy cái nhập môn không lâu các sư đệ sư muội sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù bị sư tỷ này lười nhắc lạ thường, nhưng không thể không thừa nhận, nàng giảng đạo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thường thường có thể sử dụng nhất thông tục dễ hiểu phương thức, đem phức tạp đạo lý giảng minh bạch, so một ít cứng nhắc nghiêm túc sư minh mạnh hơn nhiều.
hôm nay giảng ngũ hành cơ sở, thủy hỏa chung sức đạo lý. Bạch Tinh Tinh theo thường lệ lệnh qua cách nói bồ đoàn bên trên, một thân rộng rãi đạo bào cũng không thể che hết kia linh lung tư thái, chỉ là dáng vẻ thực sự không tính là đoan trang. Nàng đang cầm một cái linh quả, một bên đặng, một cái tay khác trên lòng bàn tay thì là trống rỗng hiện ra một đoàn thủy cầu cùng một đoán ngọn lửa. Thủy cầu cùng ngọn lửa cũng không phải là kinh vị rõ ràng, mà là xoay chậm chậm, cuốn quýt nhau, hơi nước bốc hơi lại không tắt hỏa diễm thiêu đốt lại không đốt làm dòng nước, hình thành một loại vi diệu mà hài hòa cân bằng. Nhìn kỹ, nước không phải tuyệt nước, nội ẩn dương hỏa. Lửa không phải liên hỏa, bên trong chứa ôn luận. Tu hành không phải để các ngươi dùng man lực đi áp chế, mà là tìm tới trong đó cái kia độ cái kia có thể khiến cho bọn chúng chung sống hòa bình, thậm chí lẫn nhau giúp ích điểm thăng bằng. Nàng hạ bút thành văn, chậm rãi mà nói, dưới đáy đệ tử nghe được như si như say, chỉ cảm thấy trước kia rất nhiều không nghĩ ra qua thiếu, giờ phút này đều rộng mở trong sáng. Ngay tại nàng vừa mới giảng giải xong một đoạn, chuẩn bị nhường các đệ tử tự hành thể ngộ lúc, thủ vệ đạo đồng dẫn một thân ảnh đi vào đại điện. Dĩnh Ngọc sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ, tổ sư tân thu một gã đệ tử, chuyên tới để dẫn kiến. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị đạo đồng sau lưng cái thân ảnh kia hấp dẫn. Kia là một cái hầu tử, chỉ thấy hắn một thân tóc vàng, lôi công truy, xương gò má mặt, trên thân siêu siêu mẹo mẹo phủ lấy một cái không vừa vặn đạo bào màu xám, nhìn có chút buồn cười, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, mười phần mẹ bén. Hắn đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối trong đại điện mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ. Bạch Tinh Tinh ánh mắt rơi xuống cái con khỉ này trên thân, khoe miệng nàng câu lên một vệt lười biếng ý cười, hướng về phía kia hầu tử vẫy vẫy tay, ngựa khí rất quen giống chào hỏi nhà hàng xóm đứa nhỏ. Nha, khỉ nhỏ, đã lâu không gặp a. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cặp kia ánh mắt linh động lập tức nhìn lại. Khi thấy rõ Bạch Tinh Tinh dung mạo lúc, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vò đầu bứt tai kêu lên, là ngươi, là ngươi, là ngươi. Năm đó cho ta đưa quả đảo tiên nữ tỷ tỷ. Hắn nhớ kỹ có thể rõ ràng. Năm đó hắn còn tại Hoa Quả Sơn làm mỹ hầu vương, tỉnh tỉnh mê mê, chính là trước mắt cái này đẹp mắt tiên nữ đưa hắn một cái vừa to vừa ngọt tiên đảo, ôn hòa khí tức nhường hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chẳng phải là ta đi? Bạch Tinh Tinh cười cười nói, không nghĩ tới ngươi con khỉ nhỏ này tử như thế có nghị lực, vậy mà chạy xa như thế tìm tới nơi này. Hắc hắc, duyên phận, đều là duyên phận. Tôn Ngộ Không toét miệng cười, lộ ra rất là vui vẻ. Tại cái này địa phương xa lạ gặp phải người quen nhường hắn an tâm không ít. Đệ tử khác thấy cái này mới tới hầu tử cùng Dĩnh Ngọc sư tỷ vậy mà nhận biết, cũng đều thu hồi mấy phần kinh thị, hiếu kỳ đánh giá Tôn Ngộ Không. Đạo đồng ý theo tổ sư phân phó, đem Tôn Ngộ Không dẫn kiến cho các vị sư minh sư tỷ sau, liền dẫn hắn tiến về an bài tốt chỗ ở tiên đồng. Ta ở chỗ nào à? Tôn Ngộ Không lanh lợi cùng ở phía sau, không kịp chờ đợi hỏi. Tổ sư phân phó, ngươi liền ở tại Dĩnh Ngọc sư tỷ trúc xá không xa gian kia bỏ trống trúc xá bên trong. Đạo đồng hồi đáp. Tốt tốt tốt. Đạo đồng đem hắn đưa đến địa phương, bàn giao vài câu chú ý hạng mục liền rời đi. Tôn Ngộ Không đẩy ra trúc xá cửa, bên trong bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, hắn rất là hài lòng. Chỉ là cái này thân vừa thay đổi đạo bào thực sự mặc không quen, luôn cảm thấy khó chịu, lấy tới lấy lui, càng là siêu siêu bẹo bẹo. Hắn đang suy nghĩ thế nào đem y phục này làm thoải mái một chút, đã nhìn thấy một người mặc đạo bào màu xanh, nhìn ước chừng 15-16 tuổi thanh tú thiếu niên, chọn hai thùng nước, đi lại bước vàng theo bọn họ trước trải qua. Thiếu niên kia nhìn thấy đang cùng đạo bào vật lộn Tôn Ngộ Không, sửng sốt một chút, lập tức buông xuống thùng nước, đi tới, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngươi chính là tổ sư gia gia Tân Thu sư đệ a, ta giúp ngươi. Nói, thiếu niên liền tự nhiên vươn tay, giúp Tôn Ngộ Không sửa sang lại nghiêng lệch cổ áo, san bằng nếp vốn vào áo, động tác thuần thục lại nhu thuận. Tôn Ngộ Không có chút không được tự nhiên uốn éo người, hắn tập quán lỗ mãng, không quá quen thuộc người khác như thế đụng hắn. Nhưng nhìn xem thiếu niên thanh tịnh thân mật ánh mắt, cùng chỉnh lý sau sắc thực thoải mái hơn đã bảo. Hắn gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, tạ ơn, tạ ơn. Ngươi tên là gì? Cũng là tổ sư đồ đệ. Ta gọi Biên Minh. Thiếu niên cười cười, tiếp tục giúp hắn chỉnh lý đai lưng, ta cũng coi là tổ sư gia gia đồ đệ à, vẫn luôn là tổ sư gia gia đang dạy ta. Tôn Ngộ Không tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Hắn bản năng cảm thấy thiếu niên trước mắt này không đơn giản, khí tức trầm ổn, làm việc đều như vậy cử trọng lực khinh. Ta gọi Tôn Ngộ Không, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Ngộ Không sư đệ. Viên Minh biết nghe lời phải kêu lên, đã mới nhập môn, có muốn hay không ta dẫn ngươi bốn phía đi dạo? Thuận tiện nói cho ngươi nhà ăn ở nơi nào, lúc nào thời điểm ăn cơm, phía sau núi những địa phương nào quả món ngon nhất tốt tốt. Tôn Ngộ Không nghe xong quả ăn ngon nước bọt đều nhanh chảy ra, lập tức thân thiết ôm lấy Viên Minh bả vai. Viên Minh huynh đệ, ngươi thật là một cái người tốt. Mau dẫn ta đi nhìn một cái. Hai người, hoặc là nói hai khỉ kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười hướng phía sau núi đi đến. Một cái linh động nhảy thoát, một người trầm ổn ôn hòa, tính cách khác lạ, lại ngoài ý muốn hợp ý Viên Minh nhớ kỹ sư phụ phân phó, muốn tự nhiên cùng cái này mới tới Tôn Ngộ Không ở chung, không cần tận lực lấy lòng, cũng không cần xa lánh. Đương nhiên, nếu là hợp, có thể trở thành hảo bằng hữu cũng không tệ. Hắn vốn là tính tình thuần lương, thấy Tôn Ngộ Không hồn nhiên ngây thơ, cũng vui vẻ được nhiều bạn chơi. Mà Tôn Ngộ Không mới đến, ngoại trừ cái kia có duyên gặp mặt một lần còn nhìn rất đẹp tiên nữ tỷ tỷ, cái thứ nhất đối với hắn phóng thích thiện ý chính là Viên Minh, tự nhiên đem hắn coi là tại Phương Tốn Sơn bằng hữu tốt nhất. Vừa kể xong khóa Bạch Tinh Tinh rối lưng một cái. Nô, có chút buồn ngủ, trở về bổ hồi lung rất trước. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 44, nhà ai người tốt đi làm cười ra tiếng á. Chương 44, nhà ai người tốt đi làm cười ra tiếng á. Trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm. Đối với người tu hành mà nói, 7 năm thời gian càng là một cái búng tay. Trong 7 năm qua, Tôn Ngộ Không xem như hoàn toàn tại Phương Thốn Sơn giáng xếp xuống dưới. Hạng nhất đại sự chính là đi theo Viên Minh quen với phía sau núi tất cả ăn ngon quả dại bản đồ phân bố, đồng thời thành công mang lệnh mấy cái nhập môn đệ tử ẩm thực quen thuộc, cả ngày đi theo hắn trên nhảy dưới tránh trả tiền đường miệng. Về phần tu hành, Bồ Đề Tổ sư ngày bình thường khai đàn giảng kia thuật lưu động tĩnh chờ ngoài cửa đại đạo, Tôn Ngộ Không cũng đi nghe. Có thể hắn thiên tính này thoát, không chịu nổi tính tình, nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy buồn tẻ vô cùng, kém xa đi móc cái ổ chim non, hái quả tới thông khoái. Thế là, hắn thường ngày liền cùng đại đa số đệ tử mới nhập môn như thế, mỗi ngày đốn củi đánh nước, quét rác quốc vườn, làm vườn tu cây, tìm củi đốt lửa, tất cả tạp vụ, mọi thứ không rơi. Lấy tên đẹp, rèn luyện tâm tính. Hắn đã từng kìm nén không được, chạy tới hỏi qua mấy lần tiên nữ tỷ tỷ Bạch Tinh Tinh, khi nào có thể học kia trường sinh bất lao thần thông. Bạch Tinh Tinh mỗi lần đều là lười biếng tựa ở trên ghế nằm, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, gấp cái gì? Tổ sư đây là tại mài ngươi khỉ tính tình đâu? Chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể đem đạo bảo xuyên đoan chính, đi đường không nhảy nhót, nói không chừng tổ sư liền chuyển cho ngươi. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn xem chính mình vẫn như cũ ăn mặc có chút nghiêng lệch đạo bảo, đành phải hậm hực coi như thôi, tiếp tục hắn tạm dịch kiếp sống. So sánh dưới, Viên Minh liền lộ ra bình thường nhiều. Hắn giống nhau làm lấy những ngày tạp vụ, hơn nữa làm được so đại đa số đệ tử đều chăm chú. Gánh nước chính là gánh nước, tâm vô bằng vụ. Quét rác chính là quét rác, cẩn thận tỉ mỉ. Kia phần trầm ổn khí độ, hoàn toàn không giống người thiếu niên, trái ngược với tu hành nhiều năm láo thành chi sĩ. Chỉ có trời tối người yên lúc, hắn ở lại trúc xá bên trong mới có nhỏ không thể thấy pháp lực ba động lưu chuyển. Kia là hắn tại khổ tu Bồ Đề Tổ sư sớm đã truyền tụ cho hắn đại phẩm tiên tiên quyết. Bạch Tinh Tinh người sư phụ này, về việc tu hành xác thực không có dạy hắn cái gì cụ thể pháp thuật, dùng lại nói của nàng, tổ sư truyền cho ngươi chính là trực chỉ đại đạo căn bản pháp môn, so ta những cái kia giã lộ mạnh hơn nhiều, ngươi thật tốt luyện thành là. Mà Bạch Tinh Tinh bản nhân, cái này 7 năm trôi qua gọi là một cái hài lòng. Cho thấp bối các đệ tử bên trên cơ sở khóa đều xem tâm tình, đi nghe xong 2 lần Bồ Đề Tổ sư giảng đại đạo, cảm thấy cùng mình bây giờ con đường không quá hợp, đằng sau dứt khoát liền cửa đều không tiến vào. Cả ngày không phải đi ngủ chính là nhìn phải bản, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Viên Minh cách đối nhân xử thế kỹ xảo, đem nghỉ ngơi 2 chữ quán triệt tới cực hạn. Một ngày này, Bạch Tinh Tinh treo ở bên hông tuần thiên sứ ngọc phù có chút phát nhiệt, chuyển đến Thiên Tảo Ti nguy phủ tin tức, nói cùng có công vụ cần nàng về Thiên Đình xử lý. Ngày nghỉ kết thúc a. Bạch Tinh Tinh duỗi lưng một cái, cũng không có gì không bỏ. Nàng vốn chính là vì khoảng cách gần quan sát Tôn Ngộ Không, thuận tiện kết một thiện duyên mới trở về, bây giờ mục đích cơ bản đã tới, cũng nên trở về tiếp tục nàng Thiên Đình công chức sinh ai. Bạch Tinh Tinh đi vào Bồ Đề Tổ sư tinh xá chuẩn bị từ biệt. Tổ sư vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Chơi chán. Bồ Đề Tổ sư mí mắt đều không ngẩng, nhàn nhạt hỏi. Bạch Tinh Tinh cười hắc hắc, tiến lên trước cho tổ sư đấm đấm vai. Sư phụ ngài nhìn ngài nói, đệ tử đây không phải thay ngài phân ưu, giáo đạo sư đệ sư muội đi. Miệng lưỡi trơn tru. Bồ Đề Tổ sư hừ một tiếng, nhưng cũng không có né tránh. Muốn đi liền đi thôi. Thiên Đình mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng là lịch luyện chi địa. Người đồ đệ kia lưu tại trong núi, bần đạo tự sẽ coi chừng. Đa tạ sư phụ. Bạch Tinh Tinh muốn chính là câu nói này. Có tổ sư nhìn xem, Viên Minh tại Phương Thốn Sơn chính là tuyệt đối an toàn. Mặt khác, Bồ Đề Tổ sư dừng một chút, như có thâm ý nhìn nàng một cái. Nhân quả đã loại, chờ đợi hoa khai liền có thể. Chớ có nóng nội, phản lộ hành tích. Đệ tử ghi nhớ. Bạch Tinh Tinh nghiêm sắc mặt, biết tổ sư chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Tây Du sự tình. Ngay tại Bạch Tinh Tinh trở về Thiên Đình ngày hôm đó, muốn khóa về sau, chúng đệ tử tán đi. Bồ Đề Tổ sư lại đơn độc đem Tôn Ngộ Không gọi lại, nhìn như tùy ý hỏi hắn mấy cái liên quan tới gần đây giảng kinh văn lĩnh ngộ. Tôn Ngộ Không mặc dù không hiểu kinh văn, nhưng trời sinh linh tuệ, cũng là đáp 7-8 phần. Tổ sư sau khi nghe xong, từ chối cho ý kiến, chỉ là cầm trong tay thước, tại Tôn Ngộ Không trên đầu nhẹ nhàng gõ 3 cái, sau đó đọc ngược bắt đầu, đi vào bên trong, đem chung muôn nuốt, vươn xuống đại chúng mà đi. Chúng đệ tử đều động, coi là tổ sư tức giận, nhao nhao đoán trách Tôn Ngộ Không chọc giận sư phụ. Chỉ có Tôn Ngộ Không, sững sờ tại nguyên chỗ, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, trong lòng vui mừng như điên. Hắn vốn là thiên sinh địa dưỡng linh hầu, thông minh dị thường, lập tức ngộ ra được tổ sư bí hiểm. Đánh hắn 3 lần, là ám chỉ vào lúc canh 3. Đọc ngược bắt đầu, đi vào bên trong, đem trung môn đóng lại, gọi là hắn từ cửa sau tiến vào, bí truyền hắn đạo pháp. Hắn cưỡng chế kích động, giả bộ như gục đầu đủ rũ bộ dáng, đi theo đám người trở về, trong lòng lại giống có con mèo tại cào, nóng trong ban đêm mau mau dáng lâm. Là đêm, trăng sáng sao thưa, Phương Thốn Sơn lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vào lúc canh 3, Tôn Ngộ Không lặng yên không một tiếng động rời ký túc xá, vây quanh tổ sư viện lạc cửa sau. Thấy môn kia quả nhiên khép, trong lòng thích hơn, nhưng người chui vào, đi thẳng tới tổ sư ngủ dưới giường. Chỉ thấy Bồ Đề Tổ sư cũng không ngủ yên, mà là ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Càng làm cho Tôn Ngộ Không ngoại ý muốn chính là, tổ sư bên cạnh thân còn ngồi một người, chính là vào ban ngày cùng một chỗ nghe giảng Viên Minh. Viên Minh thấy Tôn Ngộ Không tiến đến, đối với hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Tôn Ngộ Không mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng giờ phút này cầu pháp xuất ruột, cũng không lo được rất nhiều, ủy gối trước giường, thấp giọng nói: "Sư phụ, đệ tử Tôn Ngộ Không ở đây." Bồ Đề Tổ sư chậm rãi mở miệng: "Ngươi cái này con khỉ, nửa đêm không ngủ, đến ta nơi đây làm gì?" Tôn Ngộ Không dập đầu nói:
sư phụ hôm qua đàn trước đối chúng cùng nhau đồng ý, giáo đệ tử ba canh thời điểm, từ cửa sau bên trong truyền ta đạo lý, vì vậy lớn mật kính bái lao ra dưới giường. Tổ sư nghe vậy, mừng thầm trong lòng, cái con khỉ này quả nhiên là có linh tính. Hắn cũng không còn thừa nước đục thả câu, nhìn thoáng qua bên cạnh Viên Minh nói, cũng được, ngươi đã có này ngộ tính, nên truyền cho ngươi lại đạo. Viên Minh, ngươi về sau liền cùng hắn cùng nhau nghe giảng a. Tôn Ngộ Không đại hỉ, đội vàng lần nữa dập đầu. Lập tức, Bồ Đề tổ sư liền niệm tụng khẩu quyết, trước truyền Tôn Ngộ Không đại phẩm Thiên Tiên quyết chính là lộ ra mật viên thông chân diệu quyết, tu thành sau có thể luyện thành kim đan, thành tựu Thiên Tiên đại đạo, trường sinh bất lão. Tiếp lấy, lại truyền hắn tránh né ba thai lợi hại diệu pháp, địa sát 72 pháp. Đây là vô tận diệu đạo, có thể ốc toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, có thể biến thiên vật vật. Cuối cùng, lại truyền một môn đẳng vân đột pháp, tên là Cân Đầu Vân. Cái này pháp thuật không giống bình thường, một cân đầu liền có cách xa vạn dặm đường, có thể xưng tam giới cực tốc. Bồ Đề tổ sư giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chữ chữ châu ngọc. Tôn Ngộ Không trời sinh chính là tu tập những này thần thông tốt nhất tài năng, chỉ nghe một lần, liền đã nhớ cho kỹ, rất nhiều quan khiếu một chút liền rõ ràng, mừng đến hắn vò đầu bứt tai, hận không thể lập tức diễn luyện một phen. Viên Minh ở một bên cũng là ngưng thần yên lặng nghe, yên lặng ghi nhớ. Hắn ngộ tính cùng Tôn Ngộ Không cái này linh minh thạch hầu không kém là bao nhiêu, càng có nhiều năm Bồ Đề tổ sư thiên vị kinh nghiệm, lý giải so Tôn Ngộ Không càng nhanh. Nhất là kia địa sát thất thập nhị biến cùng Cân Đầu Vân, hắn nghe được phá lệ chăm chú. Hắn biết, đây là sư phụ hy vọng hắn nắm giữ, tương lai làm việc lúc cần dùng đến bản sự. Cái này một giảng, chính là mấy canh giờ, cho đến Vương Đông đã bạch. Tổ sư đem các loại diệu pháp khẩu quyết toàn bộ truyền thụ hoàn tất, nhìn trước mắt một khỉ một thiếu niên, thản nhiên nói: "Pháp đã truyền cho ngươi chờ, có thể tu đến loại tình trạng nào, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa cùng căn cụ. Nhớ lấy, thần thông chính là hộ đạo chi dụng, không thể lấy mạnh hiếp yếu, gây chuyện thị phi. Đệ tử ghi nhớ sư phụ, tổ sư, dạy bảo." Tôn Ngộ Không cùng Viên Minh cùng nhau giật đầu. Theo tổ sư trong phòng đi ra, Tôn Ngộ Không hưng phấn đến khó tự kiềm chế, lôi kéo Viên Minh liền phải đi thử xem Cân Đầu Vân. Viên Minh lại so với hắn tỉnh táo được nhiều, giữ chặt hắn nói: "Ngộ Không, đừng nội. Tổ sư vừa truyền pháp, cần trước tinh tế thể ngộ, nền vững chắc căn cơ, tùy tiện thi triển, sợ xuất sai lầm. Lại ngày này sắp sáng, bị người trông thấy không tốt." Tôn Ngộ Không nghĩ cũng phải, cưỡng ép kiềm chế sự xung động lại, cùng Viên Minh trở về phòng của mình, tiêu hóa cái này thu hoạch khổng lồ đi. Một bên khác, Bạch Tinh Tinh vừa mới trở về Thiên Đình, tại Nam Thiên Môn liền bị sụ mặt Na Cha ngăn lại. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 45, ta liền nói đi làm cười không nổi a. Chương 45, ta liền nói đi làm cười không nổi a. Bạch Tinh Tinh giá bần, lắc lắc cung dung vừa bay đến Nam Thiên Môn phụ cận, nàng chưa kịp thấy rõ kim quang kia vạn đạo cột cửa từ đâu, một đạo thân ảnh màu đỏ rực liền siêu một chút ngăn khuất nàng trước mặt. Người tới chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, trên thân hôn thiên lăng không gió mà bay, không phải nàng kia nhị ca Na Cha là ai? Chỉ là giờ phút này Tam Thái Tử gương mặt kia cũng không tốt nhìn, tấm đến cùng cục gạch dường như, một đôi mắt to trừng mắt nàng, ngựa khí gọi là một cái âm dương quái khí, nha đây không phải chúng ta Bạch Tuần Sứ sao? Chuyến này hạ phàm 20 ngày, trôi qua rất tiêu diêu tự tại a. Bạch Tinh Tinh trong lòng lộ bộ một chút, đến, bị bắt bao hết. Mặc dù nàng nghỉ ngơi là đang lúc, nhưng nhìn xem Na Cha điệu bộ này, rõ ràng là trên nàng ngày nghỉ dài, ngày này bên trên 20 ngày nhảm chán đấu. Trên mặt nàng trong nháy mắt chất lên định nọ nụ cười, ảo thuật dường như từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao cùng một chồng sách thật dày sách. Nhị ca, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, thấy nhiều bên ngoài a. Nàng xích lại gần mấy bước, trước tiên đem tia giấy dầu bao đưa qua đi, một cô mê người thịt nướng hương khí lập tức bay ra. Ta đây không phải về sư môn hiếu kính sư phụ ta lão nhân gia ông ta đi, niên kỷ của hắn lớn, ta phải thường trở về nhìn xem không phải. Sau đó nàng lại đem kia chồng sách sách hướng Na Cha trong ngực đẩy, hạ giọng: "Ngươi nhìn, ta cũng không có quên ngươi. Đây là thế gian nhất lưu hành một thời thoại bản tử, cái gì bá đạo kiếm tiên yêu ta tọa kỵ của ta là lòng vương còn có kỳ mới nhất thế gian bắt quái tuần san ta thật là chạy mấy cái thành trấn mới vơ vét đủ." Na Cha kia tấm lấy mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng tuyết tan rã. Hắn cực nhanh liếc một cái thoại bản trong địa, ánh mắt bá liền sáng lên. Một tay lấy dây dầu bao cùng thoại bản tất cả đều kéo vào trong ngực, động tác kia nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Khu khu hắn cố gắng muốn duy trì một chút chính mình Tam Thái Tử uy nghiêm, nhưng khỏe miệng đã không chế không nổi đi lên bật lên. Thế ngươi còn có chút lương tâm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Nói xong, cũng không nói hoài tới phòng thủ, ôm hắn tinh thần lương thực bạch một chút liền trốn đến một cây to lớn bản lòng trụ đằng sau, không kịp chờ đợi là xem, thỉnh thoảng còn phát ra hắc hắc cười ngây ngô âm thanh. Một bên như là giống như cột điện đứng sừng sững, cố gắng đem chính mình làm bối cảnh tấm cự linh thần, khóe mắt mạnh mẽ có quắc một chút. Thấy Bạch Tinh Tinh nhìn về phía hắn, tranh thủ thời gian mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng mặc niệm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy Tam Thái Tử tự ý rời vị trí, không nhìn thấy Bạch Tuần Sứ công nhiên nút lót. Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, đối với cự linh thần thân thiện gật gật đầu, tranh thủ thời gian chạy vào Nam Thiên Môn. Một đường không nói chuyện, giá vân thẳng đến Tỳ Pháp Thiên Thần Điện. Vừa bước vào kia trang nghiêm túc mục đại điện, một bóng người liền như là nhìn thấy cứu tinh như thế đánh tới, kém chút không cho nàng bị xuống.
Bạch Tiên Quan, Bạch Tuân Sứ, Tổ Tông Hải, ngài có thể tính trở về. Người tới chính là Trương Bá Thời, hắn giờ phút này đầu tóc rối bời, mắt mang tơ máu, chỉ vào bên cạnh cơ hồ xếp thành núi nhỏ hồ sơ ngọc giản, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Ngài nhìn xem những này, ngài nếu lại không trở lại, ta liền bị những này hồ sơ cho chôn sống. Bạch Tinh Tinh nhìn xem kia so với nàng người đều cao hai đống hồ sơ, khuôn mặt nhỏ một chút liền sụp đổ, vừa rồi tại Nam Thiên môn ứng phó Na Cha điểm này tinh thần đấu trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Cứu mạng, đây chính là xã xúc nghỉ ngơi trở về đối mặt hiện thực sao? Cũng quá tàn khốc đi. Nàng cảm giác chính mình không phải về thiên đình đi làm, là trở về độ kiếp. Trương Tiên Quan, bình tĩnh, bình tĩnh. Bạch Tinh Tinh hữu khí vô lực khoát khoát tay. Ta đây không phải trở về đi. Đại ca đâu? Chân Quân hắn đi giao chỉ hướng Ngọc Đế bẩm báo sự vụ. Trương Bá Thời vội vàng nói, Chân Quân trước khi đi phân phó, nói ngài trở về liền. Liền mau đem những này đọc lại công vụ xử lý một chút. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên cũng cảm thấy lượng công việc này có chút không thích đáng người. Bạch Tinh Tinh nhận mệnh thở dài. Đến, liền khẩu khí đều không cho thở, trực tiếp bắt đầu làm trâu làm ngựa. Nàng đi đến chính mình tấm kia bàn ngọc giật hạ, nhìn xem trước mặt điểm tới, mặc dù so Trương Bá Thời bên kia thấp một chút, nhưng vẫn như cũ hùng vĩ một đống hồ sơ, nhận mệnh cầm lấy phía trên nhất một cái ngọc giản, thần thức chỉ bảo. Cha, Tây Như Hạ Châu Bích Ba Đàm có giao long làm loạn, lật tung thuyền dân 10 chiếc, bao phủ ruộng tốt trăm mẫu, mời thi nguy phủ quyết định phải trang phái binh diệt cầm Bạch Tinh Tinh đũa môi, cầm lấy bút son phê bình chú giải, lấy nơi đó thổ địa sơn thần cân đối bồi thường, giao trách nhiệm giao long ước thúc hành vi. Như dạy mãi không sửa, có thể phái một đội hoàng cân lực sĩ cầm nã. Phê xong, ném tới đã xử lý kia một đống. Thêm một viên tiếp theo. Báo, Đông Hải có tán tiên là tranh đoạt một gốc san hô ngọc thụ ra tay đánh nhau, tác động đến quá khứ thương thuyền, tạo thành ba tên phạm nhân người chèo thuyền rơi xuống nước. Mời thi nguy phủ định đoạt Bạch Tinh Tinh liếc mắt, liên quan sự tỉnh tán tiên các đánh 50 roi, bồi thường thương thuyền tổn thất, san hô ngọc thụ xung công. Như tái phạm, xếp vào sổ đen, trong vòng 100 năm không được bước vào Đông Hải tập thị. Nàng xử lý đến nhanh chóng, cơ hồ là đọc nhanh như gió, bút son không ngừng. Trương Bá Thời ở một bên thấy là trợn mắt hốt hồn, bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn lề mà lề mề xử lý cho tới chưa lượng, người ta Bạch Tiên Quan chưa tới một canh giờ liền làm xong một đống nhỏ. Quả nhiên, người với người là không thể so. Ngay tại Bạch Tinh Tinh vùi đầu gian khổ làm ra, cảm giác chính mình sắp bị những này lông gà vỏ tỏi bao phủ thời điểm, một đạo tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Một thân ngân giáp, cái chán một đạo kim ấn, khuôn mặt lạnh lùng Dương Tiễn đi đến. Đại ca. Bạch Tinh Tinh như là nhìn thấy thân nhân, kém chút lệ nóng doanh trọng. Dương Tiễn thấy được nàng, băng lãnh sắc mặt hòa hoãn một kia, khẽ bước cảm. Trở về. Ánh mắt của hắn đảo qua Bạch Tinh Tinh trước án kia cấp tốc giảm bớt hồ sơ núi nhỏ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ừ, Bạch Tinh Tinh liền vội vàng gật đầu, thừa cơ buông xuống bút son, hoạt động một chút cổ tay. Ân. Dương Tiễn lên tiếng, đi đến chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía nàng. Người không tại những ngày qua, tam giới cũng là coi như an ổn, chỉ là Phật môn bên kia, tựa hồ có chút tiểu động tác. Bạch Tinh Tinh giật mình, trên mặt ung dung thản nhiên. A, cái gì tiểu động tác? Linh Sơn dường như gia tăng tại Tây Như Hạ Châu truyền pháp, mặt khác, bọn hắn giống như trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm cái gì? Viên hầu loại dị trùng. Dương Tiễn ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo thâm ý nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, hiển nhiên là đoán được Phật môn động tác này cùng hắn cái kia sư điệt có chút quan hệ. Bạch Tinh Tinh lòng tựa như gương sáng, Phật môn đây là tại tìm Lục Nhĩ Mi hầu vật thay thế đâu. May mắn nàng ra tay sớm, đem thật Lục Nhĩ một mực nắm ở trong tay. Nàng giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, viên hầu dị trùng. Bọn hắn muốn làm gì? Dương Tiễn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói: "Ngươi đã trở về, những này hồ sơ liền mau chóng xử lý xong. Sau 3 ngày, Vương Mẫu nương nương tại giao trì thiết tiểu yến, điểm danh muốn ngươi tiến đến." Vương Mẫu nương nương. Bạch Tinh Tinh sững sờ, lập tức nhớ tới trước đó xác thực thu được đưa tin nói hội bản đảo trước tụ lại. Cái này yến, sợ là không có ăn ngon như vậy. Biết. Nàng gật đầu đáp ứng. Đến, xem ra muốn sở cá là không thể nào. Phía trước là chồng chất như núi hồ sơ, đằng sau là không biết là phúc là họa giao chỉ tiểu yến. Bạch Tinh Tinh hít sâu một hơi, nhận mệnh lần nữa cầm lấy bút son, đầu nhập vào cùng hồ sơ đại sơn gian khổ đấu tranh bên trong. Nàng một bên máy móc giống như phê duyệt lấy, một bên ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh, cái này đáng chết tiên sinh, còn không bằng tại Phương Thốn Sơn ngủ nướng đâu. Viên Minh tiểu tử kia hiện tại đoán chừng chính cùng Tôn Nộ Không khoái hoạt địa học 72 biến đâu, thương hại hắn sư phụ ta ở đây làm sa sút. Được rồi, phúc báo, đều là phúc báo. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 46, Tiên Nữ Yến chương 46, Tiên Nữ Yến 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Bạch Tinh Tinh cuối cùng là tại Dương Tiễn trở về tọa trấn cùng Trương Bá Thời hỗ trợ chia sẻ hạng, đem đọc lại hồ sơ đại sơn cho gặm kết thúc. Cảm giác này so cùng như Ma Vương đánh một chầu còn mệt hơn. Tới dự tiệc ngày này, nàng cố ý đổi thân chẳng phải chói mắt nhưng tài năng cực tốt thủy lam sắc tiên quần, trên búi tóc vẫn như cũ châm lấy cây kia một mạc bổ thiên châm, hơi thi phấn trang điểm, liền giá vân hướng giao chỉ mà đi. Vừa tới giao chỉ tiên cảnh nhập khẩu, liền bị cảnh tượng trước mắt lung lay một chút. Khá lắm. Ngày bình thường có gặp tiên đỉnh có mặt mũi nữ tiên, hôm nay xem như thể tiểu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật sự là vòng phì yến gầy, tiên khí lở lở, oanh thanh yến ngữ, làn gió thơm chợt chợt. Các loại xinh đẹp tiên y liền nên thường, sáng chói đồ trang sức pháp bảo, nhìn thấy người hoa mắt. Bạch Tinh Tinh cảm giác chính mình giống như là tiến vào nữ nhi quốc. Nàng mặc đồ này ở bên trong, quả thực một mạc giống tiên nha hoàn. Tinh Tinh, bên này, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, Bạch Tinh Tinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thái Âm Tinh Quân đang cười hướng nàng ngoắc, bên người nàng vây quanh Dương Thiền, Bạch Hoa tiên tử mấy vị quen biết nữ tiên. Bạch Tinh Tinh tranh thủ thời gian chen qua tiên nhóm đưa tới. Tinh Quân tỷ tỷ, Hằng Nga tỷ tỷ, Dương Thiền tỷ tỷ, Bạch Hoa tỷ tỷ nàng lần lượt chào hỏi, cảm giác giống như là tìm tới tổ chức. Liền chờ ngươi. Dương Thiền thân mật giữ chặt tay của nàng, trên dưới dò xét. Nghe nói ngươi hồi trước hạ phàm về sư môn, còn cùng Như Ma Vương đánh một trận, không có sao chứ? Đến, tin tức truyền đi thật nhanh. Bạch Tinh Tinh cười hắc hắc. Không có việc gì, không có việc gì, một điểm nhỏ ma sát, ta chạy nhanh. Hằng Nga che miệng cười khẽ. Liền ngươi cơ linh. Bất quá về sau vẫn là cẩn thận chút, loại kia nhiều năm đại yêu, không dễ trêu chọc. Bạch Tinh Tinh trong lòng ấm áp, đội vàng nói tạ. Bạch Hoa tiên tử thì là đưa qua một cái tiểu xảo lãng hoa, bên trong là mấy thứ tinh xảo dị thường, linh khí bức người hoa cao. Nếm thử, mới nghiên cứu ra được, dùng bàn đảo viên hoa rơi cùng giao chỉ tiết lộ. Bạch Tinh Tinh không khách khí chút nào cầm lấy một khối nhét vào miệng bên trong, lập tức miệng đầy thơm ngát, thần hồn đều thư thản mấy phần, giơ ngón tay cái lên. A ngon. Bạch Hoa tỷ tỷ tay nghề tuyệt mất. Mấy vị nữ tiên tập hợp một chỗ, cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Bạch Tinh Tinh ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy được không ít danh nhân. Bên kia một thân cung trang, ung dung hoa quý, bị một đám nữ tiên vây quanh, là đầu mẫu Nguyên Quân, địa vị tôn sủng. Một bên khác, khí chất thanh lãnh, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh thường trà, là Vân Tiêu Nương Nương. Nàng dường như cảm ứng được Bạch Tinh Tinh ánh mắt, dương mắt nhìn lại, khẽ vớt cảm ra hiệu. Bạch Tinh Tinh cũng tranh thủ thời gian đáp lễ, vị này chính là Tiệt Giáo sư tỷ, bối phận cao, pháp lực mạnh, phải tôn trọng. Còn có Ma Cô, Hà Tiên Cô, Điện Mẫu, Phong Bà chờ một chút, các lộ nữ tiên tụ tập dưới một mái nhà. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là chủ vị Vương Mẫu Nương Nương. Hôm nay Vương Mẫu cũng không mặc chính thức triều phục, mà là một thân thường phục, càng lộ vẻ thân hòa, nhưng quanh thân kia mẫu nghi tam giới ung dung khí độ lại là không giảm chút nào. Tiến hội rất nhanh bắt đầu. Tiên Nga nhóm bưng quỳnh tương ngọc dịch, chân tu trăm vị xuyên thẳng qua không thôi. Tiên nhạc chợt chợt, dáng múa nhẹ nhàng. Vương Mẫu Nương Nương đầu tiên là nói một phen lời xa giao, đơn giản là tiên đỉnh nữ tiên khi cùng hòa thuận chung sống, đồng tâm hiệp lực, giữ gìn tam giới yên ổn vân vân. Sau đó liền tuyên bố yến hội bắt đầu, nhiều đại gia tự tiện, nhiều hơn giao lưu. Cái này yến hội không có gì rườm rà lễ tiết, chủ đánh chính là một cái nhẹ nhõm vui sướng, liên lạc tình cảm. Bạch Tinh Tinh đi theo Thái Âm Tinh Quân cái này vòng quan hệ, vui chơi giải trí, nghe một chút bắt quái, cũng là hài lòng. Nghe nói không có. Mấy ngày trước đây chức nữ lại cùng với nàng nhà đầu kia đần châu giận rồi, tựa như là kiêng Như Ma Vương không biết từ chỗ nào được kiện bảo bối áo choàng, chạy tới cùng Như Lang quét quang, đem Như Lang cho kích thích. Bạch Hoa tiên tử nhỏ giọng chia sẻ lấy mới nhất bắt quái. A, Như Ma Vương, hắn không phải tại Tây Như Hạ Châu sao? Thế nào cùng Như Lang dính líu quan hệ? Bạch Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi, dù sao Như Ma Vương cùng Như Lang có quan hệ việc này có chút hiếu kỳ. Hằng Nga thản nhiên nói, đều họ Như, dính líu bên trên bà còn xa mà thôi. Kiêm Như Ma Vương cũng là không có quy củ. Dương Thiền cười nói, trước nữ cũng là, cũng nhiều ít năm, còn cùng Kiêm Như Lang đưa khí. Bạch Tinh Tinh nghe được say sương ngon lành, quả nhiên có nữ nhân địa phương liền có bắt quái, tiên nữ cũng không ngoại lệ. Một lát sau, chủ đề lại chuyển tới Bạch Tinh Tinh trên thân. Tinh Tinh, ngươi tại Ti Pháp Thiên Thần Điện người hầu, vất vả a. Dương Thiền hỏi, ta nhị ca người kia, nghiêm túc thật sự, không có làm khó ngươi chứ? Không có không có, chân quân hắn đối ta rất chiếu cố. Chính là hồ sơ nhiều một chút. Thái Âm Tinh Quân cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Bây giờ tam giới người nào không biết, Ti Pháp Thiên Thần Điện có vị Bạch Tuần Sứ, làm việc lưu loát, ra tay quả quyết. Chúng nữ tiên đô nở nụ cười. Bạch Tinh Tinh điểm này bối cảnh, ở đây mấy vị nhiều ít đều biết chút, Thông Thiên giáo chủ đệ tử, cùng Dương Tiễn Na cha là kết bái minh muội, phía sau có thánh nhân đứng đài, hơn nữa còn không ngừng một vị, bối cảnh này tại tiên đỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như phần độc nhất. Đang cười nói, Vân Tiêu Nương Nương vậy mà bưng chén rượu đi tới. Bạch sư muội, nàng đối với Bạch Tinh Tinh nâng chén. Bạch Tinh Tinh được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng đứng lên, Vân Tiêu sư tỷ. Hai người đối ẩm một chén. Vân Tiêu Nương Nương không nói nhiều, chỉ là thản nhiên nói, tại Thiên Đình như gặp khó xử, có thể đến tìm ta, cũng đừng chỉ nhớ rõ Triệu Công Minh đại ca, quên chúng ta những sư minh sư tỷ khác. Nói xong, liền lại phiêu nhiên trở về chỗ ngồi của mình. Mặc dù chỉ có một câu, nhưng cái này tỏ thái độ đã đầy đủ rõ ràng. Chung quanh mấy vị nữ tiên nhìn Bạch Tinh Tinh ánh mắt lại nhiều mấy phần thâm ý, có thể được tới vị này mặt lạnh sư tỷ tán thành, cũng không dễ dàng. Tiến hội tiến hành đến nửa đoạn sau, Vương Mẫu Nương Nương mới bắt đầu an bài một chút công tác cụ thể. Đơn giản là nhường Thái Âm Tinh Quân cân đối tốt nguyệt tương thời tự, nhường Bạch Hoa tiên tử bảo đảm bốn mùa hoa cỏ đúng hạn mở ra, nhường Điện Mẫu Phong Bà phối hợp lôi bộ hành vân vải mưa chờ một chút, đều là các nàng bản chức công tác. Cuối cùng, Vương Mẫu ánh mắt rơi xuống Bạch Tinh Tinh trên thân, ôn hòa cười nói, "Bạch tuần sứ, thân tại." Bạch Tinh Tinh tranh thủ thời gian ra khỏi hàng. Ngươi nhập chức thời gian ngắn ngủi, nhưng năng lực xuất chúng. Bây giờ Tây Du sự tình tiệm cận, Phật môn động tác liên tiếp, Ti Pháp Tiên Thần Điện trách nhiệm trọng đại. Ngươi cần nhiều hơn hiệp trợ Nhị Lang chân quân, giữ gìn thiên đỉnh chuẩn mực, giám sát hạ giới, nhất là Tây Mưu Hạ Châu chi địa, nếu có dị thường, kịp thời báo cáo. Thần, lĩnh chỉ. Bạch Tinh Tinh cung kính đáp ứng.
Trong nội tâm nàng minh bạch, đây là cho nàng vẽ trọng điểm, Tây Nưu Hạ Châu, Phật môn, nhìn kỹ chút. Vương Mẫu nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. An bài công việc xong, tiến hội lại khôi phục nhẹ nhõm không khí. Bạch Tinh Tinh bị một đám nữ tiên lôi kéo, bình luận mới ra Yên Chi thủy phấn, thảo luận thế gian mới nhất lưu hành quần áo tiểu dáng. Thậm chí còn có tiên nữ thần thần bí bí cho nàng lấp mấy quyển họa phong xinh đẹp tinh xảo tiên phàm luyến thoại bản tử. Ngay kế, Bạch Tinh Tinh cảm giác chính mình mặt đều cười cứng, trong lỗ tai rót đầy các loại tiên âm mềm giọng cùng bát quái bi văn, trong ngực còn thăm dò một đống bọn tỷ bội tặng son phấn, hạt giống hoa, thoại bản chờ tiểu lễ vật. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, tiên yến mới tan đi. Chúng nữ tiên lẫn nhau chào từ biệt, ước định ngày sau thường tụ, lúc này mới riêng phần mình giá vân rời đi. Bạch Tinh Tinh đi theo Thái Âm Tinh Quân, Dương Thiền các nàng một đạo đi ra, thở phào một hơi. Thế nào? Mệt mỏi. Dương Thiền cười hỏi. So đánh nhau mệt mỏi. Bạch Tinh Tinh ăn ngay nói thật, cười đến mặt đau. Chúng nữ tiên lại là một hồi cười khẽ. Thái Âm Tinh Quân nói, quen thuộc liền tốt. Vương Mẫu nương nương cũng là nhờ vào đó nhường đại gia nhiều đi lại, miễn cho xa lạ. Trở lại Ti Pháp Thiên Thần Điện, Bạch Tinh Tinh đem chính mình ném vào trong ghế, cảm giác giống như là đánh một trận đánh ác liệt. Bất quá, chuyến này cũng không tính đến không. Ít ra tại Thiên Đình nữ tiên trong hội này, nàng xem như chính thức lăn lộn quen mặt, còn chiếm được mấy vị trọng lượng cấp tỷ tỷ chiếu cố, cùng Vương Mẫu nương nương minh sát chỉ thị. Nàng sờ lên trong ngực quyển kia trang bìa vẽ lấy tuấn nam lời của mỹ nữ bản, lại nghĩ tới bách hoa tiên tử tặng hoa loại, quyết định trở về liền đem hạt giống hoa rơi tại nhà mình trong tiểu viện. Cái này Thiên Đình thời gian, ngoại trừ phê hồ sơ, ngẫu nhiên tham gia một chút loại này đoàn xây hoạt động, giống như cũng vẫn được. Đương nhiên, nếu như có thể thiếu phê hồ sơ, kia liền càng hoàn mỹ. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 47, trục xuất sư môn chương 47, trục xuất sư môn trên trời 3 ngày, trên mặt đất 3 năm. Ngay tại Bạch Tinh Tinh tại Thiên Đình không phải phê hồ sơ chính là tham gia tiên nữ tiệc trà, trải qua phong phú mà buồn kẻ tiên sinh thời, hạ giới Phương Thôn Sơn, thời gian cũng đã lặng yên lưu chuyển 3 cái xuân thu. 3 năm này, Tôn Ngộ Không cùng Viên Minh tu vi tiên là đột nhiên tăng mạnh. Tôn Ngộ Không không hổ là trời sinh linh hầu, kia đại phẩm thiên tiên quyết bị hắn tu được là Lô Hỏa thuần thanh, một thân pháp lực bành trướng mãnh liệt, sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ có thể man lực khỉ con. Địa sát thất thập nhị biến càng là chơi ra hoa, lên trời xuống đất, biến chim biến cá, thậm chí biến thành sư minh sư đệ bộ dáng đi trò đùa quái đản, ngoại trừ Viên Minh chờ số ít mấy cái hiểu rõ, những người khác căn bản nhìn không ra. Kia cân đầu vân càng là nhanh đến mức không biên giới, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, thường xuyên lôi kéo Viên Minh khắp nơi tản bộ, nhìn hết tam giới phong quang. Viên Minh cũng không kém. Hắn căn cơ vững chắc, tâm tính trầm ổn, đem 72 biến cùng cân đầu vân cũng luyện được thuần thục vô cùng. Hai người thường xuyên luận bàn, lẫn nhau có thắng bại, tình cảm càng phát ra thâm hậu, đúng như thân huynh đệ đồng dạng. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không kia nhảy thoát thích khoe khoang tính tình, chung quy là chọc tới tai họa. Một ngày này, các sư huynh đệ tại hậu sơn dưới tán cây giảng đạo bản luật pháp, trò chuyện hứng khởi. Không biết sao, liền hàn huyên tới biến hóa này chi thuật bên trên. Có sư huynh nói nào đó biến hóa tinh diệu, có sư đệ nói nào đó biến hình khó khăn. Tôn Ngộ Không ở một bên nghe được vào đầu đứt tai, trong lòng ngứa đến không được, nhịn không được chen miệng nói, chuyện nào có đáng gì? Không phải ta lão Tôn phát lác, cái này 72 loại biến hóa, ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng, muốn biến cái gì liền biến cái gì. Các sư huynh chỉ coi hắn phát lác, nhao nhao cười nói, Ngộ Không, ngươi tài học mấy năm, liền dám nói này phát lác. Biến chúng ta nhìn một cái. Tôn Ngộ Không vốn là đứa tinh lịch, bị đám người một kích, càng là đắc ý hắn 2-3 bước đi đến giữa đám người, vân vê quyết, niệm động chú ngữ, lắp mình biến hóa, liền biến thành một gốc cây tùng. Nhìn cùng bên cạnh cây kia chân chính cổ tùng không khác nhau chút nào, liền lá tùng đường vân đều không kém chút nào. Tốt, biến giống. Các sư huynh gặp, vỗ tay cười ha ha, đều nói, tốt hầu nhi, tốt hầu nhi. Cái này náo trò, động tĩnh nhưng lớn lắm. Kia tiếng ồn ào, như thế nào giấu giếm được Bồ Đề tổ sư? Chỉ thấy tổ sư cầm trong tay thước, sụ mặt đi ra. Chúng đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng làm áo tuần lễ, cơm như nến. Tôn Ngộ Không cũng tranh thủ thời gian thay đổi trở về, quỳ trên mặt đất, trong lòng biết không ổn. Bồ Đề tổ sư ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, thanh âm băng lãnh. Ngộ Không, tới. Ta hỏi ngươi, làm chuyện gì tinh thần, biến chuyện gì cây tùng? Cái này công phu, nhưng tại người trước khoe khoang. Nếu ngươi thấy người khác có, không yêu cầu hắn. Người khác gặp ngươi có, tất nhiên cầu ngươi. Ngươi như sợ gây tai họa, liền phải truyền cho hắn. Nếu là không truyền hắn, tất nhiên làm hại, ngươi chi tính mệnh lại không thể bảo đảm. Những lời này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, nói đến Tôn Ngộ Không kinh hồn bạt vía, liên tục dập đầu. Sư phụ thứ tội, đệ tử biết sai rồi, không dám tiếp tục. Nhưng mà Bồ Đề tổ sư quyết tâm đã định, nổi giận nói, ta cũng không tội ngươi, nhưng chỉ là ngươi đi thôi, về ngươi Hoa Quả Sơn, xưng ngươi đại vương đi. Tôn Ngộ Không nghe xong như bị sét đánh, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới, ôm lấy tổ sư chân đau khổ cầu thần. Sư phụ, sư phụ, đệ tử biết sai rồi, cầu sư phụ khai ân, chớ có đuổi đệ tử đi. Đệ tử rời nhà 20 năm, vừa rồi tìm được danh sư, cầu được trường sinh đại đạo, chưa báo đáp sư ân, làm sao có thể đi? Chỗ nào chuyện gì ân nghĩa? Ngươi chỉ không gây tai họa không dắt mang ta thì thôi. Nhanh đi, nhanh đi. Bồ Đề tổ sư phất tay áo, ngựa khí quyết tuyệt. Một bên Viên Minh thấy lòng nóng như lửa đốt. Hắn cùng Tôn Ngộ Không sớm chiều ở chung, tình như thủ túc,
có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn bị đuổi đi. Hắn phù phù một tiếng cũng quỳ xuống, dập đầu nói, "Tổ sư, cầu ngài khai ân." Nộ Không sư minh chỉ là nhất thời tinh lịch, tuyệt không phải cố ý khoe khoang. Hắn đã biết rõ sai, cầu tổ sư lại cho hắn một cơ hội. Bồ Đề tổ sư ánh mắt chuyển hướng Viên Minh, ánh mắt phức tạp, có tiếc hận, cũng có kiên quyết, "Viên Minh, ngươi cũng phải vì hắn cầu tình." "Là..." "Tổ sư..." Nộ Không sư minh hắn im ngay. Viên Minh còn muốn nói tiếp, lại bị Bồ Đề tổ sư cắt ngang. "Ngươi đã cùng hắn giao hảo, liền theo hắn cùng nhau đi thôi." "Cái gì?" Viên Minh ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Tôn Ngộ Không cũng sợ ngây người, vội vàng nói, "Sư phụ, không liên quan Viên Minh huynh đệ sự tình, là đệ tử một người chi tội, phải phạt liền phạt đệ tử một người." Bồ Đề tổ sư lại không nhìn Tôn Ngộ Không, chỉ nhìn chằm chằm Viên Minh, gằn từng chữ, "Viên Minh, ngươi nghe, ngươi cùng ta Phương Thốn Sơn duyên phận đã hết, từ hôm nay liền không còn là trong núi đệ tử. Thu thập ngươi đồ vật, lập tức xuống núi, về Thiên Đỉnh tìm ngươi sư phụ Bạch Tinh Tinh đi, sau đó chớ có lại về Phương Thốn Sơn." Lời này như là sấm sét giữa trời quang, không chỉ có bổ choáng váng Viên Minh, cũng làm cho ở đây các đệ tử đều động. Viên Minh sư minh luôn luôn trầm ổn hiểu chuyện, thế nào cũng. "Tổ sư." Vì sao Viên Minh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không giảng hòa ủy khuất. "Không cần hỏi nhiều, đây là định số." Bồ Đề tổ sư xoay người, không nhìn bọn hắn nữa, "Đi thôi, đi thôi. Từ nay về sau, không cho nói là đồ đệ của ta, ta cũng không còn thấy các ngươi. Nếu nói ra nửa chữ đến, ta mà biết, định đưa ngươi thần hồn biếm nhập cửu lũ chi địa, vạn kiếp bất phục." Dứt lời, tổ sư trực tiếp trở về nhà bên trong, khép cửa phòng lại. Lưu lại Tôn Ngộ Không cùng Viên Minh quỳ gối trong viện, hai mặt nhìn nhau, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Các sư minh thấy tổ sư thật sự nổi giận, cũng không dám lại quên, chỉ là yên lặng nhìn xem. Nửa ngày, Tôn Ngộ Không trà sát đem nước mắt, kéo còn có chút thất hồn lạc phách Viên Minh, nói giọng khàn khàn, "Huynh đệ, là ta lão Tôn liên lụy ngươi." Viên Minh lắc đầu, gạt ra một cái nụ cười khó coi. "Không trách ngươi, Ngộ Không." "Tổ sư." Tự có đạo lý của hắn. Hai người yên lặng trở lại chỗ ở, thu thập điểm này đơn giản bọc hành lý. Kỳ thật cũng không cái gì tốt thu thập, chủ yếu là một chút thường dùng vật cùng mấy năm qua này góp nhặt một chút tình nghĩa. Đi ra ở nhiều năm trúc xá, nhìn xem quen thuộc Phương Thốn Sơn cảnh, hai người đều đỏ hốc mắt. "Huynh đệ, ta lão Tôn có lỗi với ngươi." Tôn Ngộ Không thanh âm nhẹ nào. "Đừng nói như vậy." Viên Minh vô vô bờ vai của hắn, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh. "Về sau, ngươi về Hoa Quả Sơn, phải cẩn thận nhiều hơn. Ngươi kia tính tình, thu liễm chút, chớ có lại dễ dàng cùng người tranh đấu. Ta phải rông sẽ đến xem ngươi." "Ta hiểu rồi." Tôn Ngộ Không trọng trọng gật đầu. "Ngươi đây, về Thiên Đỉnh tìm ngươi sư phụ." "Ân." Viên Minh nhìn qua Nam Thiên Môn phương hướng, ánh mắt dần dần kiên định, sư phụ nhất định có sắp xếp của nàng. Ở trước sân môn, chuyện này đối với cùng nhau học nghệ, cùng nhau bị chụp cá mẹ một lứa, liền phải phân biệt. "Ngộ Không, bảo trọng." "Huynh đệ, ngươi cũng bảo trọng. Chờ ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn đứng vững gót chân, mời ngươi tới uống rượu." "Tốt." "Nhất định." Tôn Ngộ Không cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Thốn Sơn, cắn răng, bắn lên cân đầu vân, ngã nhào một cái liền biến mất ở chân trời, hướng phía Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn phương hướng mà đi. Viên Minh đứng tại chỗ, thật lâu nhìn qua Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm mây mù lượn lờ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, cuối cùng thở dài, lái đám mây, hướng phía Cửu Trọng Thiên Quyết, Thiên Đình phương hướng bay đi. Trong lòng của hắn tràn đầy mê mang cùng không bỏ, nhưng càng nhiều, là một loại sắp đối mặt không biết tương lai nặng nề. "Sư phụ, ta trở về." "Chỉ là lấy loại này bị gấp trở về phương thức." Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, Bồ Đề tổ sư tĩnh tọa trên bồ đoàn, dường như đối với ngoại giới sự tình không phát giác gì. Thật lâu, hắn mới có chút mở mắt ra. "Đường đốc, không phải là tổ sư tâm ngoan, chỉ là các ngươi đường cuối cùng không ở chỗ này chỗ. Đi thôi, đi xông ra chính các ngươi thiên địa a để cử chuyển hoạt, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn.